Chương 655, nó khi còn sống cũng là đại đế. Chương 655, nó khi còn sống cũng là đại đế. Giữa không trung, Giang Hàn tò mò quan sát đến cái này phát sáng khô lâu động tĩnh. Trừ tiện tay diệt đi cái sau nối tiếp cái trước sông tới khô lâu bên ngoài, hắn cũng không chút phạm vi lớn xuất thủ. Bọn này thực lực phổ biến thấp hơn thần tôn cảnh khô lâu, Lạc Thiên Vũ bọn người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Phát sáng khô lâu tiếp tục theo đại quân hướng phía trước đi tới, phảng phất như chẳng có mục đích, nhưng dần dần tiếp cận Bạch Sa phạm vi bao trùm. Chẳng qua là khi nó đi đến hoàng bạch giao nhau chỗ thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại. Giống như có một đạo bình chướng vô hình cản trở đường đi của nó. Khô lâu này tựa hồ rất muốn thoát ly đại bộ đội, hung hăng muốn bước vào trong cát vàng. Mỗi một bước bước ra, nó tựa như đâm vào trên một bức tường vô hình. Bình một tiếng gậy trở về, liên tục nếm thử mấy lần sau, khô lâu này trong đầu hỏa diễm bắt đầu kịch liệt lóe lên, phảng phất tức giận bình thường. Vô số lần nếm thử không có kết quả, để nó sinh ra một loại táo bạo cảm xúc. Thằng đem Giang Hàn nhìn vui vẻ, có chút ý tứ. Giang Hàn quyết định xuất thủ, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn đã xuất hiện tại cái kia phát sáng khô lâu trước mặt. Đối phương mặc dù đã biến thành một bộ khô lâu, nhưng lại còn bảo lưu lấy một tia linh trí. Khi Giang Hàn đến gần thời điểm, nó trong nháy mắt phát giác được uy hiếp cực lớn. Đông Dương, phát sáng khô lâu không chút do dự xuất thủ, một cái cốt chảo trong nháy mắt hướng phía Giang Hàn mặt chụp tới, trên đó còn thẩm thấu ra đại lượng khói trắng. Bạch Yên, làm khô lâu đại quân một thành viên, cái này kỳ dị khô lâu tự nhiên cũng có thể thuần thục sử dụng khói trắng. Bạch Yên, kỹ năng này chỉ tiếp nhìn như phi thường đột nhiên một kích, đổi lấy lại là Giang Hàn một bàn tay. Phát sáng khô lâu thân thể run lên, một tát này đem nó đánh phủ. Nếu như có thể mở miệng lời nói không chừng hiện tại đã chửi ầm lên. Nào có người vừa lên đến cứ như vậy a, thật không đem khô lâu khi người sao? Phát sáng khô lâu một trận phiền muộn, cũng không dám lại có bất kỳ động tác gì. Đối phương vừa rồi tiện tay một bàn tay kem chút đem nó đầu đều qua bay, trí thông minh không phải rất cao, nó trong nháy mắt minh bạch người trước mắt này cũng không phải mình có thể đối phó nhân vật. Phát sáng khô lâu lập tức sợ, không sợ không được. Mặc dù trong cõi u minh có cái thanh âm để nó không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt toàn bộ sinh linh, nhưng lưu lại một tia linh trí lại nói cho nó biết, tìm kiếm nghị cách sống sót mới là chân lý. Phát sáng khô lâu quả quyết lựa chọn từ tâm. Đúng thôi, lúc này mới ngoan. Khô lâu một cử động kia, lập tức đem Giang Hàn cho cười. Gia hỏa này dứt bỏ ngoại quan không nói, đơn giản cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau, hơn phân nửa cùng tiểu ngân có thể liều một trận, hai cái đều rất sợ chết. Một đạo lực lượng vô hình ngăn chặn đối phương, Giang Hàn mang theo cái này phát sáng khô lâu bay tới không trung, hắn cũng không muốn đứng tại trên mặt đất ứng phó khô lâu đại quân hoành tráng. Nhắc tới cũng kỳ, khi phát hiện chính mình đánh không lại Giang Hàn đằng sau, cái này phát sáng khô lâu liền triệt để trung thực xuống tới. Coi như Giang Hàn mang theo nó thoát ly đại bộ đội, nó cũng từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Để cho ta nhìn xem ngươi cùng mặt khác khô lâu có cái gì chỗ khác biệt. Nhậm Do Lạc ngàn múa bọn người giải quyết còn lại khô lâu. Giang Hàn đem lực chú ý đặt ở trước mắt cái này kỳ lạ gia hỏa trên thân. Mênh mông như biển thần thức trong nháy mắt chui vào đối phương trong linh hồn chi hỏa. Đại đế cấp cường giả. Giang Hàn không có quá bất cẩn bên ngoài. Vừa rồi một kích kia đã để hắn ẩn ẩn có một chút suy đoán. Phải biết hắn hiện tại cường độ nhục thân đã đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Nhưng là năm thành lực lượng, lại chỉ là đem khô lâu này đánh phủ, ngay cả đầu đều không có rơi. Khi đó hắn liền ẩn đoán được, bộ khô lâu này khi còn sống thực lực khẳng định không kém. Dù sao thực lực càng mạnh người, kỳ cốt cách mật độ liền càng cao, cũng liền càng cứng rắn. Dù là sau khi chết biến thành khô lâu, kỳ cốt cách mật độ cũng có thể tùy theo bảo lưu lại đến. Khi Giang Hàn thần thức tiến vào đối phương linh hồn chi hỏa sau, cái này phát sáng khô lâu đột nhiên bắt đầu táo bạo bất an. Nếu như không phải Giang Hàn trên người uy áp để nó không thể động đậy, gia hỏa này đoán chừng đã sớm quay người chạy trốn. Chỉ bất quá bây giờ Giang Hàn đã có thể so với đại đế. Nếu như bộ khô lâu này còn bảo lưu lấy khi còn sống đại đế cấp thực lực, đoán chừng còn có thể tránh thoát Giang Hàn trói buộc. Mà bây giờ nó chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tiến vào trong linh hồn của mình. Đông Dương, một đoạn viễn cổ xa xưa ký ức xuất hiện tại Giang Hàn trước mắt. Chương 656, Lãnh Yên Nhiên ký ức bên trên. Chương 656, Lãnh Yên Nhiên ký ức bên trên. Đây là một tòa cao tới mấy ngàn trượng, dưới đáy diện tích mấy vạn bình phương ngàn mét cự hình ngọn núi sơn phong. Cự khe hở đỉnh thì là một khối mấy ngàn mét vuông đất bằng, phía trên xây lấy một tòa hoàn toàn không có một tia khe hở cung điện cổ xưa. Cung điện ngay phía trước, cao lớn mấy chục trượng trên đại môn, đứng thẳng một tấm bảng thật lớn, trên đó rồng bay phượng múa khắc lấy một cái chữ cổ. Chữ cổ là tà lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Giờ phút này phía ngoài cung điện tiếng người huyên náo. Vô số tu sĩ ngay tại liều mạng giống như công kích tới cửa lớn cấm 97 số không chế. Giết, 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 tà thần tội ác đa dạng, Newton lấy ước vạn sinh linh làm dẫn đến mà siêu thoát, chúng ta mạng thương vực tu sĩ, người người có thể chu diệt. Tà thần chó săn đã thanh lý đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại tà thần một người còn tại trong đại điện, chỉ cần công phá cánh cửa lớn này, hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Thêm chút sức, hôm nay nhất định phải diệt trừ đầu này tà ma. Vì mạng thương vực, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Âm thanh tê tiếng hò hét bên tai không dứt, tất cả tu sĩ đều hưng phấn dị thường, giống như mỗi người đều là trừ ma vệ đạo chúa cứu thế bình thường. Mà tại trong đám người này lại có một cái thanh lệ thoát tục nữ tử. Nữ tử người mặc một bộ phong cách cổ xưa áo xanh, đồ trang sức trang nhã nhẹ bôi, tựa như trong gió tinh linh. Nàng là số rất ít không có cùng những người khác cùng một chỗ gào thét người, bởi vì nàng rất rõ ràng, những tu sĩ này muốn chẳng qua là tà thần vài vạn năm ở giữa thu thập bảo vật thôi. Về phần trừ ma vệ đạo, đừng khôi hải, mãng thương vực các đại thế lực tranh chấp vô số năm, một số thời khắc mấy nhà thế lực còn có thể đem óc chó đánh ra đến, cũng không gặp ai đến chủ trì một chút công đạo. Liên lấy tà thần quật khởi thời điểm tới nói, khi đó đối phương không phải cũng một dạng dựa vào ma công tàn sát sinh linh tấn cấp, cũng không gặp ai đi ra quản một chút. Bây giờ tà thần lông cánh đầy đủ, tự thân càng là đạt tới đại đế cấp đỉnh phong, tài nguyên nội tình càng là dị thường hùng hậu. Lúc này mới triệu tập các lộ cao thủ đến đây vây quét, mấy vị kia đỉnh phong đại đế tâm tư, ai còn nhìn không ra? Thật sự là một đám một tên đáng thương. Trong đám người, Lãnh Yên Nhiên một trận lắc đầu, nhưng vẫn là làm lấy bộ dáng, hữu khí vô lực hướng phía cung điện cửa lớn đánh ra từng đạo khí kình. Mang thương vực rất lớn, là nguyên sơ đại lục chín đại vực một trong, trong đó tu sĩ đông đảo, đại đế cấp cường giả càng là nhiều vô số kể. Lãnh Yên Nhiên tại bọn này đại đế bên trong, hiển nhiên không có chỗ xếp hạng, liền ngay cả top 10 còn không thể nào vào được. Mà vừa rồi mọi người trong miệng tà thần lại dựa vào thôn vệ tế hiến công pháp, ngạnh sinh sinh đạt tới đại đế cấp đỉnh phong. Bây giờ, cái này tà thần càng là tế hiến đại bộ phận tà thần dạy một chút chúng, nhu độ nhất cử siêu thoát. Lãnh Yên Nhiên không khỏi có chút may mắn. May mắn cái này tà thần chính mình đùa chơi chết đại bộ phận thuộc hạ. Nếu không lấy bọn hắn đám người này chiến lực, thật đúng là không có khả năng cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại đến tà thần điện. Chỉ bất quá, tương truyền tà thần am hiểu trận pháp cấm chế. Bây giờ xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền. Riêng là bên ngoài cửa chính đại đế, liền đã vượt qua 10 vị. Nhưng mà, nhiều như vậy cao thủ thể công phía dưới, trong lúc nhất thời cũng vô pháp mở ra cánh cửa lớn này. Rốt cuộc, tại vô số cường giả không ngừng nỗ lực dưới, trên cửa chính cấm chế ầm vang phá diệt, cao tới mấy chục trượng cửa lớn trong nháy mắt nổ bể ra đến. Đám người một loạt mà tiến, Lãnh Yên Nhiên cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Nàng luôn cảm giác sự tình quá mức thuận lợi, vừa mới còn từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cấm chế bỗng nhiên liền nát, thấy thế nào đều có điểm giống là cố ý thả bọn họ đi vào. Nhưng là, Lãnh Yên Nhiên không có khả năng bồi dưỡng đạo đức cá nhân 0.6 nó thân. Dù sao, nàng còn có tông môn của mình. Mãng Thương vực xếp hạng trước mấy vị các đại đế đã lên tiếng. Mãng Thương vực tất cả đại đế cấp tu sĩ đều được tham chiến, ai cũng không có khả năng vắng mặt. Trừ số rất ít tán tu đại đế, chỉ cần lòng có quy luyến, ai dám vào lúc này làm trái lại. Lãnh Yên Nhiên cũng không muốn biến thành cái thứ hai bị vây công người, rơi vào đường cùng. Luôn luôn thanh tâm quả dục nàng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, bị động tham dự trận này diệt ma chi chiến. Chương 657, Lãnh Yên Nhiên ký ức bên dưới chương 657, Lãnh Yên Nhiên ký ức bên dưới cung điện cửa lớn cấm chế phá diệt. Cửa mở, một cái cao ngạo thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa. Nam nhân khuôn mặt tà mị, khóe môi nết lên như có như không cười khẽ, giống như đang giễu cợt trước mặt bọn này chính nghĩa chi sĩ lại như đang cười nhạo thương thiên vô đạo. Trong cung điện là một cái rộng lớn đại điện, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trên vương tọa nam nhân. Chỉ là giờ khắc này, ai cũng không dám tùy tiện lại tiến lên trước một bước. Trong đại điện ương, một cái không gì sánh được phức tạp trận pháp an tĩnh đứng sừng sững giữa không trung. Tất cả mọi người có thể từ trong đó cảm nhận được một cỗ tà dị khí tức. Lãnh 29 Yên Nhiên trong đôi mắt đẹp con người bỗng nhiên co rụt lại. Nàng nhận ra trận pháp này, làm thành danh hơi sớm đại đế cấp cao thủ, tu vi rất khó tiến bộ nàng, đại đa số thời gian đều tại nghiên cứu cổ tịch cùng trận pháp. Thú ma hóa phàm trận, chính là trước mắt trận pháp này danh tự. Trận này mặc dù chỉ là thần cấp trận pháp, nhưng bố trí nhưng so với đồng cấp trận pháp phức tạp được nhiều. Không chỉ cần phải đại lượng thần cấp vật liệu, còn cần đại lượng ma tế. Dùng đại lượng tà tu ma tu huyết dịch làm dẫn, mới có thể dẫn động trận này uy năng. Cụ thể hiệu quả Lãnh Yên Nhiên cũng không rõ lắm. Dù sao, đây là một cái phi thường ít lưu ý, tà môn trận pháp. Đoán chừng toàn bộ nguyên sơ đại lục đều không có bao nhiêu người có thể nhận ra cái đồ chơi này. Nếu không có tại bản cổ tịch nào đó bên trên thấy qua tương quan giới thiệu, nàng lúc này hơn phân nửa cũng cùng đại đa số người một dạng một mặt một bước. Lui. Lãnh Yên Nhiên cơ hồ không có chút gì do dự. Trong nháy mắt chợt quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất tại cửa chính. Tất cả mọi người một mảnh ngạc nhiên. Còn lại mấy vị đại đế càng là khó có thể tin nhìn xem lâm trận chạy trốn Lãnh Yên Nhiên bóng lưng. Nhưng ở đây đều là mênh mang được có vài cao thủ. Trong nháy mắt phát giác được tình huống nguy cơ, có thể làm cho một vị đại đế không chút do dự quay đầu liền chạy. Trước mắt trận pháp này uy năng chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trước, rời khỏi đại điện. Cầm đầu vị kia thực lực mạnh nhất đại đế lập tức lên tiếng, đang muốn có hành động. Nếu đã tới, vậy liền toàn bộ đều lưu lại đi. Trên vương tọa, nam tử tà mị chậm rãi đứng lên, động tác không gì sánh được chậm chạp, lại mang theo một cỗ không thể địch nổi uy áp. Trong đại điện đương đột nhiên luồn lên một mảng lớn khói trắng, bạch yên, tốc độ nhanh chóng, tất cả mọi người sợ không kịp đề phòng. Khi mọi người còn muốn rời khỏi đại điện thời điểm, lại phát hiện nam tử tà mị và cả tòa đại điện đều biến mất vô tung, chỉ còn lại một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón xương trắng. Lãnh Yên Nhiên bắt đầu đảm bệnh. Tu ma hóa phàm trận đến tột cùng lớn bao nhiêu uy năng, nàng không rõ ràng lắm, nhưng chỉ là trên cổ tịch ghi lại một chút, cũng đủ để cho nàng liều mạng chạy trốn. Đồng hóa, tất cả khốn nhập tù ma hóa phàm trận đều sẽ bị đồng hóa thành mỗi chủng ma vật. Không nhìn đẳng cấp, không nhìn quy tắc, trực tiếp cưỡng ép thay đổi trong trận sinh mạng thể hình 810 thái. Cái này có chút dọa người rồi. Mà lại trận này hay là đỉnh phong đại đế cấp tà thần tự tay bố trí, nó uy năng có thể nghĩ. Cho nên, Lãnh Yên Nhiên căn bản không dám dừng lại lâu, mau trốn quan trọng. Chỉ bất quá dẫn đầu rời đi đại điện nàng cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Tà thần dám đem tất cả mọi người dẫn tới nơi đây, hiển nhiên sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Khi xương trắng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều bị hoàn toàn phong tỏa, mặc dù Lãnh Yên Nhiên là đại đế cấp cường giả, trong thời gian ngắn ý nguyên không cách nào đột phá. Tiếng kêu thảm thiết, thê lương âm thanh, tiếng gào thét, vô số loại thanh âm bất đồng từ đám đông bên trong truyền ra. Đồng hóa, bắt đầu. Chương 658, Tù Ma Hóa Phàm Trận. Chương 658, Tù Ma Hóa Phàm Trận. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết không ngừng tại Lãnh Yên Nhiên bên thai vần quanh. Khi xương trắng bao phủ ở trên người nàng thời điểm, tựa như chúng định thân thuật bình thường, hoàn toàn không thể động đậy. Ý thức của nàng không gì sánh được thanh tỉnh đến có thể cảm giác bốn bề hết thảy. Nhưng mà, cuốn quanh ở trên người mình gói trắng, bạch yên, giống như giỏi trong xương, tựa như một loại xâm nhiên trói buộc, để nó hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình. Lãnh Yên Nhiên hãi nhiên. Thông qua ký ức, Giang Hàn rõ ràng cảm giác được đối phương ngay lúc đó tuyệt vọng cùng bất lực. Một cái vốn không nguyện tham gia chiến tranh ẩn thế lại đế, lại vì tông môn không thể không xuất chiến, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, thật là khiến người thổn thức. Nhưng hắn cũng chỉ là hơi tiếc hận một chút mà thôi. Dù sao niên đại đã cách quá xa xưa, đi qua hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Và lại, Giang Hàn lại không biết Lãnh Yên Nhiên, đương nhiên không thể là vì một người xa lạ thương cảm. Tiếp tục quan sát Lãnh Yên Nhiên ký ức, vụn vụn vặt, tập bác không đủ. Lãnh Yên Nhiên sau cùng ký ức dừng lại tại một đạo tà mị thân ảnh xuất hiện tại trên xương trắng không. Đó là ta thần, mãng thương vực đại đế mạnh nhất, siêu thoát giả không ra, ta thần chính là mạnh nhất cái kia. Nhưng mà, một khắc này ta thần lại có vẻ không gì sánh được cái gì. Theo lý mà nói, Tù Ma Hóa Phàm Trận thành công khởi động đằng sau, ta thân hẳn là có thể đạt thành mục đích của mình. Mặc dù không biết nó mục đích thật sự vì sao, nhưng Lãnh Yên Nhiên lại bao nhiêu có thể đoán được một chút. Đơn giản chính là lợi dụng đại lượng tà tu cùng chính đạo nhân sĩ khổng lồ sinh mệnh lực, giúp đỡ siêu thoát hiện hữu cảnh giới. Nhưng tại Lãnh Yên Nhiên sau cùng trong trí nhớ, sự thật cũng không phải là như vậy. Chỉ gặp cái kia đạo tà mị thân ảnh vô cùng thống khổ ở giữa không trung bặm mẹo, phản phất như kinh lịch lấy thống khổ cực lớn, nó toàn bộ thân thể đều hiện ra dạng uốn lượn giống như có một cố vô hình ý thức tác dụng tại vị này đại đế mạnh nhất trên thân. Đông Dương, một đạo ý niệm tựa hồ phát hiện cái gì, một cỗ vô hình ba động hướng phía Giang Hàn mà đến. Hô Giang Hàn thở ra một hơi, ý thức từ phát sáng khô lâu linh hồn hỏa diễm bên trong tránh ra. Thiên đạo, không xác định tự lẩm bẩm. Ngay tại vừa rồi, Giang Hàn rõ ràng cảm nhận được nguyên sơ thiên đạo khí tức. Mặc dù cùng hoang thiên giới thiên đạo có điều khác biệt, nhưng trên đại thể rất giống nhau. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại Lãnh Yên Nhiên trong trí nhớ gặp được nguyên sơ thiên đạo, mà lại đối phương còn có thể vượt qua thời không cho phản ứng. Hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được luống đốn. Ngay lúc đó nguyên sơ thiên đạo đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào? Không nghĩ tới nguyên sơ đại lục còn chưa bị diệt trước đó thiên đạo liền đã có được bản thân ý thức. Cái kết luận này cũng không phải là bắn tên không đích. Thiên đạo muốn có được ý thức tự chủ, nhưng thật ra là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Coi như trưởng thành đến cực hạn, thiên đạo cũng rất khó sinh ra ý thức tự chủ. Thiên địa quy tắc như vậy, không phải nghịch thiên cải mệnh người không thể nghịch. Tựa như Giang Hàn hoang thiên giới, trưởng thành thuộc tính cực cao, nhưng nếu là Giang Hàn không cho phép nó sinh ra ý thức, nó cũng chỉ có thể y theo cố định quy tắc vận chuyển. Thiên đạo vốn là thiên địa tự nhiên sinh thành dùng cho duy trì thế gian vận chuyển đạo cụ. Đạo cụ không cần ý thức. Nhưng mà, nguyên sơ thiên đạo lại làm được hoàn toàn tự chủ. Cái này có chút không khoa học. Giang Hàn cuối cùng minh bạch, 10 vị đại đế vây công đều không thể diệt sát tà thần, đến tột cùng là thế nào chết. Rõ ràng, nguyên sơ thiên đạo không muốn lại có siêu thoát giả xuất hiện. Theo Giang Hàn biết, thời đại thái cổ siêu thoát giả chỉ có 4 vị. Đại Thiên Ma Vương, Cực Ác Ma Chủ, Thông Thiên Đại Thánh cùng Vô Song Chủ. Đại Thiên Ma Vương bị phong cấm tại trong tấm bia đá, bây giờ đã bị Giang Hàn thôn phệ. Nghĩ đến mặt khác ba cái siêu thoát giả kết cục cũng sẽ không rất tốt, không phải là bị phong ấn chính là bị diệt sát. Một cái chưa thành siêu thoát giả tà thần, nguyên sơ thiên đạo hiển nhiên sẽ không bỏ mặc kệ. Chỉ là nhìn qua trước mắt lít nha lít nhít khô lâu đại quân, Giang Hàn lập tức lâm vào chìm sao triệu hảo tịch. Nếu như tà thần đã chết, những vật này vì cái gì còn tại? Hắn hiện tại đã biết, những này khói trắng, bạch yên, nguồn gốc từ tại Tù Ma Hóa Phàm Trận, vốn là hấp thu tu sĩ sinh mệnh lực chuyển hóa thành tinh tinh khiết năng lượng trận pháp, chẳng biết tại sao sinh ra dị biến, đem trong trận tất cả sinh mệnh đồng hóa thành khô lâu quan. Nhưng là chủ đạo người tà thần đã chết, hiện tại là ai đang thao túng trận này? Dù cho là thần cấp trận pháp, cũng không có khả năng trí năng vận chuyển, càng không khả năng sinh ra linh trí. Điểm này Giang Hàn rất khẳng định, dù sao hắn chính là phương diện này chuyên gia. Nhưng trước mắt tình hình như vậy, hiển nhiên có người đang thao túng chi này khô lâu đại quân. Chương 659, khế ước khô lâu. Chương 659, khế ước khô lâu. Kinh ngạc nhìn qua trước mắt không nhúc nhích Lãnh Yên Nhiên, Giang Hàn đột nhiên muốn thí nghiệm một chút, cưỡng chế khế ước phủ phải chăng cũng đối loại này tự linh sinh vật hữu hiệu? Nếu như có thể, tốt xấu cũng nhiều một cái trí cường cấp bậc sủng vật. Mặc dù biến thành khô lâu, Lãnh Yên Nhiên thực lực đã không lớn bằng lúc trước, nhưng đối phó với một chút tôm kép, luôn có thể đưa đến một chút tác dụng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Giang Hàn lòng hiếu kỳ, nghĩ đến liền làm. 2000 điểm công đức cưỡng chế khế ước phù xuất hiện tại Giang Hàn trong tay. Dù sao hắn bây giờ còn có hơn 20 triệu điểm công đức, tuy tiện làm sao lãng phí đều được. Đông Dương, khế ước phù trong nháy mắt rơi vào Lãnh Yên Nhiên linh hồn hỏa diễm bên trong. Bộ xương khô mãnh liệt 380 run lên, phải chăng nhận lấy cực lớn kích thích. Khô lâu trong đầu linh hồn hỏa diễm bắt đầu run lẩy bẩy. Lãnh Yên Nhiên toàn bộ xương lập tức rắc rắc rung động. Rõ ràng, dù là chỉ còn lại có một chút linh trí, nó bản năng cũng tại kháng cự phù văn cưỡng chế khế ước. Lãnh Yên Nhiên khi còn sống dù sao cũng là đại đế cấp cường giả, tối thiểu nhất tôn nghiêm vẫn phải có. Chỉ bất quá, đối mặt xưa nay không giảng đạo lý cưỡng chế khế ước phủ, dù là Lãnh Yên Nhiên khởi tử hoàn sinh sử xuất thời kỳ toàn thịnh thực lực, cũng vô pháp kháng cự Giang Hàn khế ước. Hiện tại Giang Hàn, thế nhưng là có thể so với đại đế tồn tại, mà cưỡng chế khế ước phủ đủ để cho hắn vượt ngang ba cái đại cảnh giới khế ước chiến sủng. Chói mắt bạch quang hiện lên, Lãnh Yên Nhiên dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Một đạo lục mang tinh hình dạng phù văn, tựa như trời sinh một dạng lạc ấn ở trên trán của nàng. Thật đúng là có thể. Giang Hàn chính mình cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dù sao bất kể nói thế nào, Lãnh Yên Nhiên khi còn sống đều là nhân loại, không nghĩ tới chuyển hóa làm tử linh sinh vật sau, lại bị mặc định của hệ thống vì chiến sủng loại hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này Giang Hàn tinh tường cảm ứng được Lãnh Yên Nhiên ý thức, phi thường yếu ớt, phản phất ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Có thể khẳng định, nếu như không phải Giang Hàn xuất hiện, tiếp qua cái mấy năm, nàng còn sót lại ý thức liền sẽ làm hao mòn bắt đầu tận. Bây giờ Lãnh Yên Nhiên hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, trở thành chiến sủng đằng sau, tù ma hóa phàm trận liền đã mất đi đối với nàng trói buộc. Chỉ bất quá, muốn hoàn toàn khôi phục linh trí, lại là chuyện phi thường khó khăn. Mặc dù Giang Hàn tu là thông thiên, cũng không có khả năng nghịch hướng cải biến cố định sự thật. Bây giờ Lãnh Yên Nhiên càng giống một cái khô lâu hình dạng người máy, chỉ có thể tiếp nhận đơn giản một chút chỉ lệnh. Thì như, tiêu diệt trước mắt những khô lâu này, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Một đầu phát ra ánh sáng nhạt khô lâu, hướng phía đồng loại phát khởi mãnh liệt chủ kích. Khô lâu ở giữa chiến đấu cực kỳ đơn giản thô bạo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, dù sao khói trắng, bạch yên, đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, chỉ có thể khai thác đơn giản nhất vật lộn. Nhưng là Lãnh Yên Nhiên xương cốt, rõ ràng muốn so đại đa số khô lâu cứng hơn. Cơ hồ mỗi một lần huy quyền, đều có mấy cái khô lâu tán thành cối bụi. Giang Hàn bình tĩnh nhìn xem một màn này, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Vốn là nhất thời cao hứng, không có gì đáng giá ca ngợi địa phương, càng sẽ không sinh ra một chút cảm giác thành tựu rất nhanh. Hắn liền rời đi ánh mắt, In Hàn mang hai con người, nhìn thẳng sắp tan rã cốt sơn. Liên tục không ngừng khô lâu đại quân từ trên cốt sơn ngã xuống, hội tụ thành một đầu dòng sông màu trắng, một mực kéo dài đến hắn bên này. Tòa kia cốt sơn, rõ ràng chính là khô lâu đại quân căn cứ địa, nơi đó nhất định ẩn giấu đi nơi đây mới bí. Giang Hàn tại nguyên chỗ không có dừng lại lâu, lách mình hướng phía cốt sơn phương hướng mà đi. Chương 660, cốt sơn phía dưới chương 660, cốt sơn phía dưới cốt sơn ngay phía trước là một cái cự đại bình nguyên. Chỉ bất quá bây giờ tòa bình nguyên này đã bị như trưởng lòng khô lâu chiếm cứ. Nồng đậm xương trắng cách trở Giang Hàn ánh mắt, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy cốt sơn vị trí. Không để ý đến khắp nơi trên đất trắng bệnh khô lâu, Giang Hàn hướng thẳng đến cốt núi phương hướng mà đi. Theo nhanh chóng tiếp cận, một cỗ âm lãnh mà kinh khủng khí hơi thở từ trong xương mù đánh tới. Dù là cường như Giang Hàn, lúc này cũng không khỏi đến có chút tìm đập nhanh. Cực âm chi địa, thẳng đến tới gần tòa kia cốt sơn, Giang Hàn mới thình lình phát hiện, tú ma hóa phàm trận xây dựng ở loại này đại hung chi địa. Loại địa phương này dễ dàng nhất sinh ra âm hồn lệ quỷ cùng các loại tà vật. Rất nhiều người đều đối với nó nhìn mà phát khiếp, không dám tới gần nửa phần. Đương nhiên, loại địa phương này đối với Giang Hàn đẳng cấp này cao thủ mà nói, trên cơ bản không có quá lớn uy hiếp. Nhưng không nên quên, thời đại thái cổ tà thần, thế nhưng là bố trí ở chỗ này tù ma hóa phàm trận. Có trời mới biết nguyên bản thái âm chi địa đã biến dị thành dáng dấp ra sao. Không thấy được nguyên bản không đáp tồn tại khô lâu đều đã xuất hiện a giống. Ô, T. Càng tiếp cận cốt sơn, các loại dị dạng tiếng vang lại càng tăng tấp nập. Thanh âm này giống như thú giống, tựa như khẽ đều, lại phảng phất như thống khổ kêu gào. Bên hai nói nhỏ không ngừng đánh thẳng vào Giang Hàn thần hồn, ý đồ để hắn dừng lại tiến lên bộ pháp. Nhưng Giang Hàn là ai? Hấp thu đại thiên ma vương tàn hồn đằng sau, thần hồn của hắn đã cường đại đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Chỉ là ta hồn hối hận, còn không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng gì. Đông Dương, Giang Hàn nhập một đạo như lưu quang sông vào cốt sơn bên trong, đập vào mắt đều là hoàn toàn trắng bệnh. Khi Giang Hàn tiến vào cốt sơn đằng sau, mới phát hiện đây là một bộ không gì sánh được hải cốt to lớn. Trên hải cốt nửa bộ phân bại lộ tại mặt đất, nửa đoạn dưới thì còn chôn ở cát trắng bên trong. Chỉ bằng vào mắt thường, rất khó coi ra bộ hải cốt này cụ thể lớn nhỏ, nhưng bất kể như thế nào, đối phương khi còn sống, hình thể tất nhiên lớn đến cực điểm. Hải cốt cùng loại hình người, nhưng lại tuyệt không phải nhân loại. Lấy Giang Hàn kiến thức, chỉ có thể phỏng đoán đây là hình loại người sinh vật, cùng loại cự viên loại hình. Nhẹ nhàng đụng vào trung quanh cốt vách tường, Giang Hàn thình lình phát hiện, cái đồ chơi này cường độ thế mà vượt qua Lãnh Yên Nhiên, thực sự để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cường đại như thế hải cốt, thế mà không cùng theo khô lâu đại quân rời đi cốt sơn. Ném qua xương cốt ở giữa khoảng cách, có thể tinh tường nhìn thấy hải cốt trong đầu linh hồn chi hỏa. Nói cách khác, cái đồ chơi này cũng là sống, chỉ là bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân, không cùng theo đại quân xuất chiến. Nguyên nhân cụ thể Giang Hàn không rõ ràng, nhưng lại có thể khẳng định tuyệt đối rất trọng yếu. Nhàn nhạt nhìn lướt qua ngay phía trên đoàn kia sán bạch sắc hỏa diễm, Giang Hàn không có dừng lại lâu, bay thẳng đến phía dưới chạy đi. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, hết thảy bí mật đều tại cát trắng bên trong hình loại người hài cốt cực kỳ to lớn, đơn giản có thể so với một viên hành tinh. Mà lấy Giang Hàn tốc độ, cũng bỏ ra trọn vẹn nửa khắc đồng hồ mới đến dưới đáy. Đương nhiên, mỗi thời mỗi khắc đều quấn quanh ở chung quanh tàn niệm, cũng cho hắn một chút trở ngại hài cốt dưới đáy là một mảnh khoảng không đất bằng. Bên trong ương đứng thẳng một cái tế đàn, trên đó lục mang tinh phủ văn đặc biệt dễ thấy. Nhìn qua Lãnh Yên Nhiên ký ức Giang Hàn, một chút liền nhận ra đây là tù ma hóa phàm trận. Vô số xương trắng không ngừng từ lục mang tinh trong phủ văn dâng trào đi ra, tựa như một mảnh mê ly bộ chiều. Xương trắng nơi phát ra a, xem ra chỉ cần hủy đi nơi này, hết thảy tất cả đều sẽ đình chỉ. Nhìn qua trong tế đàn ương trận pháp, Giang Hàn tự lẩm bẩm. Chỉ là đang lúc hắn chuẩn bị hủy đi tù ma hóa phàm trận thời điểm, một đạo thân ảnh hư ảo nhưng từ trong trận chui ra. Ngươi thế mà có thể tìm tới nơi này? Thân ảnh vừa xuất hiện, liền dùng một loại kinh ngạc ngữ khí hỏi. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới lại có thể có người có thể tìm tới nơi này. Ngươi vâng tà thần. Giang Hàn không quá xác định, chỉ là trước mắt đạo hư ảnh này cho hắn một loại tà mị cảm giác không nghĩ tới nhiều năm như vậy, còn có người biết bản tọa tục danh. Tà thần hư ảnh có chút dừng lại, lập tức phát ra một câu cảm khái tại. Chương 661, thôn thiên phệ địa chương 661, thôn thiên phệ địa không đối, tiểu tử ngươi có gì đó quái lạ. Mặc dù không biết cách mình vẫn lạc trải qua bao nhiêu năm, nhưng đoạn tuế nguyệt này tuyệt đối sẽ không ngắn. Ta thân rất khẳng định điểm ấy, bởi vì hắn đã ngủ say vô số năm. Từ khi siêu thoát thất bại, thân thể phá toái, thần hồn bị trọng thương đằng sau, hắn đại đa số thời gian đều ở vào trạng thái ngủ say trên thực tế, nếu như không phải tù ma hóa phạm trận phát sinh biến dị, hắn ngay cả cái thần hồn ký thác chốt đều không có. Chỉ bất quá, hiện tại hắn tâm tư hoàn toàn bị trước mắt đột nhiên xâm nhập người cựu tứ số không hấp dẫn. Trên người đối phương cường đại khí huyết cùng thể phách, đơn giản chính là tốt nhất vật dẫn. Hỗn loạn ta thần, phản A Giang Hàn không khỏi lắc đầu bật cười. Đại thiên ma vương như vậy, ta thần cũng là như vậy. Chẳng lẽ thời đại thái cổ cái gọi là cường giả, đều là bộ này đức hạnh? Bất quá hắn cũng rất có thể hiểu được. Phàm nhân còn cầu trường sinh, huống chi đã cảm nhận được trường sinh tư vị trí cường giả. Nếu như có thể còn sống, ai cũng sẽ không cam lòng chết đi. Huống chi lấy đại thiên ma vương cùng ta thần loại này tàn hồn trạng thái, đoạt xá đã trở thành duy nhất phục sinh thủ đoạn. Ta thần cũng là một kẻ hung ác. Từ hắn lúc trước dứt khoát khởi động tù ma hóa phàm trận liền có thể nhìn ra. Cơ hồ không có dư thừa nói nhảm, hồn thể trực tiếp thoát ly tù ma hóa phàm trận, hướng phía Giang Hàn chạy thẳng tới. Âm lãnh mà kinh khủng năng lượng ba động trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Đây là cực âm chi địa đặc hữu năng lượng đặc thù, chỉ bất quá đều bị tà thần cô động thành một đoàn quỷ dị năng lượng. Mà lúc này, hắn mang theo cô năng lượng này, muốn đoạt xá Giang Hàn thân thể hử, chút tài mọn. Nhưng mà, đáng sợ như vậy năng lượng khí tức, lại chỉ đổi đến Giang Hàn một tiếng cười khẽ. Đại thiên ma vương hắn còn không sợ, huống chi xa xa không đổi kịp người trước tà thần. Trước người đối phương coi như mạnh hơn, cũng chỉ là đại đế cấp mà thôi, cùng siêu thoát giả so ra kém đến cũng không phải một chút điểm. Đối mặt khí thế hung hung tà thần hối hận, Giang Hàn nhếch miệng mỉm cười, thôn thiên phệ địa trong nháy mắt phát động. Từ đại thiên ma vương chỗ ấy đoạt tới thần thông, lần thứ nhất dùng cũng đặc biệt thuận tay. Đông Dương, một cái cửa hang đen kịt xuất hiện tại Giang Hàn chính phía trước cách đó không xa, vừa vặn ở vào tà thần thẳng tiến lộ tuyến. Đây là ở vào giữa không trung tà thần hư ảnh lập tức toàn bộ khẽ giật mình, trực lăng lăng nhìn qua phía trước mình lỗ đen. Hắn rõ ràng từ đó cảm nhận được một cỗ khí tức làm người sợ hãi. Đại thiên ma vương, ngươi làm sao lại đại thiên ma vương tuyệt kỹ? Tà thần hư ảnh trên mặt tinh tường lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn động. Trước mặt nam nhân này trên thân xa lạ khí tức, đủ để chứng minh đối phương tuyệt không phải đại thiên ma vương, làm thời đại thái cổ đại đế mạnh nhất. Hắn từng chứng kiến đại thiên ma vương cái thế ma uy không cũng chính là như vậy, hắn mới đối siêu thoát cảnh giới hướng tới như vậy. Ta thân có thể khẳng định, người trước mắt này tuyệt không phải đại thiên ma vương. Nhưng mà, đối phương lại sử xuất đại thiên ma vương đặc hữu tuyệt kỹ thành danh. Ta thân không nghĩ ra, trên mặt hiện đầy mộng bức. Nhưng hắn dù sao cũng là chơi tà thuật lão tổ tông. Ngắn ngủi chấn kinh cùng mộng bức đằng sau, trong nháy mắt nghĩ đến nguyên nhân nào đó. Đoạt xá, phản tôn vệ, chỉ có dạng này mới có thể giải thích trước mắt một màn này. Vừa nghĩ đến đây, ta thần lòng sinh hãi nhiên. Đại thiên ma vương, thế mà bị trước mắt tiểu tử này nuốt. Nhìn như giải thích hợp lý nhất, lại là ta thần không thể nhất tiếp nhận một cái. Đại thiên ma vương đó là người nào? Đây chính là nguyên sơ đại lục bốn đại siêu thoát người một trong a loại tồn tại này, coi như chỉ còn lại có một đạo hối hận, hắn thực lực cũng không phải phổ thông đại đế, nhưng so sánh ta thần thực sự không nghĩ ra, chỉ bằng trước mắt cái này nhìn chỉ 0.8 có hợp đạo cảnh tiểu tử, làm sao có thể nuốt mất đại thiên ma vương? Rất nhanh, hắn liền đã không có thời gian suy nghĩ cái vấn đề này. Thần thúy lô đen đã hoàn toàn thành hình, mà lại liền cùng tà thần gần trong gang tấc. Mặc dù mạnh như tà thần, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy trong khoảng cách, chống cự đã hoàn toàn phát động thôn tiên vệ địa. Không. Theo một tiếng hét thảm, mới ra đến không bao lâu, tà thần cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị Giang Hàn hấp thu. Chương 662, tinh không cự thú chương 662, tinh không cự thú chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng. Tà thần hối hận toàn bộ liền bị Giang Hàn thôn vệ hầu như không còn. Khóe miệng giơ lên một đạo như có như không đường vòng cung. Giang Hàn cảm giác mình thần hồn lại lớn mạnh mấy phần. Chỉ là đại đế cấp hối hận hiện tại đã không từng có bất cứ uy hiếp gì. Trên thực tế, coi như tà thần khởi tử hoàn sinh, cũng không nhất định là Giang Hàn đối thủ. Khi tà thần chân chính sau khi chết đi, trên thế đàn lục mang tinh phủ văn ánh sáng long lánh bắt đầu dần dần ảm đạm xuống, giống như đã mất đi sinh cơ bình thường, dần dần trở nên ảm đạm vô quang. Dầm 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 hai cốt khổng lồ bắt đầu rung động đứng lên, vô số to lớn xương cốt nhao nhao thoát ly thân thể, không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Tiện tay hủy đi tù ma hóa phàm trận, Giang Hàn không nhìn rơi xuống cự không bốn cốt, vọt thẳng thiên mà lên. Đã mất đi tà thần tà niệm, cái kia cố khí tức âm lãnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Giang Hàn một đường hướng lên, hoàn toàn không có nhận mảy may ngăn cản. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện tại hình loại người cự thú trong đầu lâu. Đoàn kia sán bạch linh hồn hỏa diễm ý nguyên còn tại thiêu đốt. Giang Hàn hơi có chút ngoài ý muốn. Tại tà thần hoàn toàn vẫn lạc trong nháy mắt, hắn liền đã phát giác được bên ngoài chỗ Lăng Yên Nhiên bên ngoài tất cả khô lâu đều đình chỉ hoạt động, linh hồn chi hỏa cũng hoàn toàn dập tắt. Lăng Yên Nhiên là bởi vì phù văn khế ước tồn tại mới lấy giữ lại. Nhưng cái này hài cốt khổng lồ, vì sao còn có thể bảo trì linh hồn chi hỏa bất diệt? Nổi đồng bền giữa không trung Giang Hàn méo một chút đầu, trong mắt lộ ra lấy một tia không hiểu. Cơ hồ không có quá nhiều do dự, thần thức đống nhiên chui vào trong linh hồn chi hỏa. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn không cần sợ đầu sợ đuôi, vô luận gặp được cái gì, trực tiếp cứng rắn chính là bỗng nhiên. Một cỗ làm người sợ hãi hơi thở vô cùng quen thuộc xuất hiện tại Giang Hàn cảm giác bên trong. Thiên đạo, nguyên sơ thiên đạo. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm ứng được nguyên sơ thiên đạo đương nhiên, chỉ là một chút xíu lưu lại khí tức mà thôi, cũng không phải là nguyên sơ thiên đạo bản thân. Lúc này Giang Hàn hoàn toàn hiểu được, vì sao bộ hải cốt này như vậy là thủ. Chắc hẳn nhất định là lây dính nguyên sơ thiên đạo khí tức, mới không có nhận tù ma hóa phàm trận đồng hóa. Dựa theo Giang Hàn suy đoán, lúc trước tà thần mở ra tù ma hóa phàm trận, chuẩn bị nhất cử đột phá siêu thoát cảnh thời điểm, nguyên sơ thiên đạo từ chỗ xa vô cùng giáng lâm. Có lẽ là ngoài ý muốn, lại có lẽ cố tình làm. Một đầu cổ lão tinh không cự thú lây dính một tia nguyên sơ thiên đạo khí tức, cũng tại nguyên nhân không biết hạ lạc nhập tù ma hóa phàm trong trận. Cuối cùng, tà thần siêu thoát thất bại, tàn hồn dung nhập tù ma hóa phàm trận. Mà đầu này tinh không cự thú thì ở vào nửa đồng hóa trạng thái, vĩnh viễn lưu tại nơi đây. Giang Hàn kinh ngạc nhìn qua trước mắt quang mang không giảm linh hồn hỏa diễm. Suy tư một lát sau, đem nó thu vào. Hắn muốn thử xem, cùng là khô lâu lành yên nhiên, có thể hay không hấp thu đoàn này linh hồn hỏa diễm. Tinh không cự thú làm tồn tại cổ lão, trời sinh chính là thần tôn cảnh, một khi trưởng thành, liền có thể đạt tới trí cường lĩnh vực. Mà tên lớn trước mắt này, khi còn sống cũng là một vị đại đế, càng là đại đế bên trong người nổi bật, thực lực tuyệt không phải khi còn sống lành yên nhiên nhưng so sánh. Nếu như có thể dung hợp đối phương linh hồn hỏa diễm, lành yên nhiên thực lực chắc chắn đạt được tăng thêm một bước. Chỉ là Giang Hàn còn không rõ ràng lắm khô lâu cấu tạo cùng vận hành nguyên lý, có thể thành công hay không cũng còn chưa biết. Mắt thấy hải cốt khổng lồ bắt đầu bại đổ, Giang Hàn thân hình lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện tại Lạc Thiên Vũ bọn người bên cạnh. "Giang Hàn, tìm tới thứ tốt gì sao?" 887 Bạch Tiểu Xá trước tiên hiếu kỳ nói. "Nơi này chính là một chỗ chiến trường, không có gì đáng tiền đồ chơi, bất quá ta phát sinh một cái rất có ý tứ đồ vật." Giang Hàn cười lắc đầu. "Bộ khô lâu kia." Lạc Thiên Vũ nhìn thoáng qua nơi xa duy nhất còn có thể sống động khô lâu. Nàng gọi Lăng Nhiên Nhiên, khi còn sống cũng là một vị đại đế. Lúc đầu chỉ là muốn thử một chút có thể hay không khế ước, không nghĩ tới lập tức liền thành công. Nhìn ngơ ngác, thực lực cũng không phải rất mạnh, ngươi thu nàng làm cái gì? Lạc Thiên Vũ có chút ghen ghét quét Giang Hàn một chút, luôn cảm giác người nam nhân trước mắt này hiện tại làm việc có chút quá tùy tâm sở dụng, thực lực luôn có thể tăng lên, như vậy, thử một chút cái đồ chơi này có thể hay không tăng lên thực lực của nàng. Giang Hàn một tay kéo lấy tinh không cự thú linh hồn hỏa diễm, như có điều suy nghĩ nở nụ cười. Chương 663, linh hồn ở giữa so đấu. Chương 663, linh hồn ở giữa so đấu. Vẫy tay một cái, Ngốc manh manh lành yên nhiên không từ không chậm hướng lấy Giang Hàn đi tới. Lúc đi lại xương cốt ở giữa va chạm khiến cho phát ra từng đợt rắc đạn tâm thanh. Nguyên bản yên tĩnh hoang mạc, lập tức cho người ta một loại cảm giác tức cười. Lành yên nhiên chỉ còn lại có một chút xíu linh trí, không đủ để nàng tự chủ suy nghĩ vấn đề. Đối mặt Giang Hàn triệu hoán, nàng cũng chỉ là bản năng phục tùng mệnh lệnh, căn bản không có ý thức được đối phương muốn dùng nàng làm thí nghiệm. Nhìn trước mắt cô này sẽ phát sáng cô lâu, kỳ thật Giang Hàn trong lòng không có quá mức coi trọng. Dù sao chỉ là nhất thời cao hứng khế ước mà thôi, theo nhỏ nuôi đến lớn Lạc Thiên Vũ cùng Bạch Tiểu Xá hoàn toàn không giống. Chỉ ít tại hiện tại Giang Hàn trong lòng, một cái khô lâu tổn thất cũng không có gì lớn. Không sai. Lúc này Giang Hàn đã làm tốt hủy đi Lãnh Yên Nhiên chuẩn bị. Dù sao hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc khô lâu loại sinh vật này. Hai loại linh hồn hỏa diễm có thể hay không dung hợp, hết thảy đều vẫn là không thể biết được. Nhưng, mọi thứ đều được thử một chút thôi. Dù sao cũng chỉ là một cái tương đương với luyện thần cảnh biến dị khô lâu mà thôi. Hủy đi Giang Hàn cũng sẽ không quá đau lòng. Nói như vậy có lẽ đối với Lãnh Yên Nhiên rất không công bằng. Nhưng sự thật chính là như vậy. Giang Hàn xưa nay không là cái gì thánh mẫu, càng không khả năng đối cứng thu phục không lâu khô lâu sinh ra cái gì đặc thù tình cảm. Hết thảy đều muốn điểm đều căn cứ vào lòng hiếu kỳ của hắn mà thôi. Nghĩ đến liền làm, cơ hồ không có quá nhiều do dự. Giang Hàn trực tiếp đem tinh không cự thú linh hồn hỏa diễm đánh vào Lãnh Yên Nhiên trong đầu lâu. Đơn giản thô bạo, không có chút nào dây dưa dài dòng. Một giây sau, ngay tại hai đoàn linh hồn hỏa diễm gặp nhau một khắc này, Lãnh Yên Nhiên toàn bộ xương cũng bắt đầu rung động đứng lên. Phản phất nhận lấy cực lớn kích thích, nguyên bản không biết nói chuyện khô lâu, giờ này khắc này vậy mà phát ra một đạo bén nhọn thế minh. Đó là đến từ sâu trong linh hồn kêu rên, thê lương trình độ thậm chí để Giang Hàn một đám chiến sủng tê cả da đầu. Giang Hàn nhíu mày, trước đây hắn đã ngờ tới quá trình dung hợp sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, lại sẽ để cho chỉ có mỏng manh ý thức Lành Yên Nhiên thống khổ như vậy. Trong lúc nhất thời, Giang Hàn lâm vào lưỡng nan. Hắn không phải người có tâm địa sắt đá, mặc dù có đôi khi sẽ ở lòng hiếu kỳ điều khiển làm chút vô lý đầu quyết định, nhưng lại đa số thời điểm, hắn vẫn tương đối dễ dàng mềm lòng. Chỉ bất quá linh hồn hỏa diễm dung hợp đã bắt đầu, cho dù là hắn hiện tại cũng không có cách nào ngăn cản quá trình này. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hy vọng Lành Yên Nhiên có thể chính mình chống đỡ xuống tới. Tinh không cự thú linh hồn hỏa diễm rõ ràng so Lành Yên Nhiên lớn không chỉ một quyền. Bây giờ một đại nhất gần hai đoàn hỏa diễm ngay tại lẫn nhau dung hội, tựa hồ cũng đang nỗ lực thôn vệ đối phương, ai cũng không chịu nhượng bộ, ai cũng không dám chịu thua. Linh hồn ở giữa so đấu hung hiểm nhất. Trước đây cùng đại tiên ma vương tại ý thức trong không gian giao thủ qua, Giang Hàn biết rõ điểm này. Chỉ bất quá lúc đó hai người ý thức đều ở vào hoàn toàn trạng thái, mà vô luận tinh không cự thú hay là Lành Yên Nhiên ý thức đều phi thường mỏng manh. Chỉ là tại bản năng điều khiển ý đồ đến thử thôn vệ hết đối phương thôi. Thời gian từng phút từng giây chạy qua. Đây là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu chiến. Thất bại một phương sẽ tiêu vong, phe thắng lợi có thể trường tồn. Theo thời gian trôi qua, đừng nhìn tinh không cự thú linh hồn hỏa diễm so Lãnh Yên Nhiên một vòng to, nhưng là Truy Nguyên, người trước ý thức phương diện lại không bằng người sau phạm. Lãnh Yên Nhiên mặc dù chỉ có thể nghe theo chỉ lệnh đơn giản, nhưng dù gì cũng có một chút yếu ớt ý thức tự chủ. Nhưng tinh không cự thú tại nguyên sơ thiên đạo trùng kích vào, ý thức sớm đã mất diệt, chỉ còn lại có một chút bản năng. Kể từ đó, nguyên bản rơi xuống hạ phong Lãnh Yên Nhiên rất nhanh nắm giữ chủ động, bắt đầu tiến hành phản công. Thật lâu, tinh không cự thú linh hồn hỏa diễm bắt đầu mắt trần có thể thấy giống như thu nhỏ, mà Lãnh Yên Nhiên linh hồn hỏa diễm lại tại trong thời gian ngắn tăng vọt. Chương 664, biến dị khô lâu. Chương 664, biến dị khô lâu. Trận này linh hồn ở giữa so đấu, cuối cùng lấy ý biết phương diện càng sâu một bậc, Lãnh Yên Nhiên lấy được thắng lợi. Nguyên bản vô số năm trước nên hoàn toàn vẫn lạc tinh không cự thú, dùng linh hồn của mình hỏa diễm đã chứng minh sau cùng giá trị. Từ đầu đến cuối, Giang Hàn đều không có xuất thủ tương trợ. Linh hồn ở giữa so đấu, coi như hắn thực lực mạnh hơn cũng không có cách nào nhúng tay. Khi trong đầu linh hồn hỏa diễm bình tĩnh trở lại, Lãnh Yên Nhiên vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thôn vệ hết tinh không cự thú linh hồn hỏa diễm đằng sau, mặc dù để linh hồn của nàng càng thêm ngưng thực, nhưng không có khôi phục nửa điểm ký ức. Thời khắc này Lãnh Yên Nhiên tựa như một tấm thuần túy giấy trắng, vẫn do Giang Hàn ở phía trên tùy ý bôi lên. Giang Hàn tự nhiên không có những cái kia ác bẩn tiểu ý nghĩ, 450 cũng sẽ không cho đối phương hạ đạt bất luận cái gì nhảm chán chỉ lệ. Mặc dù Lãnh Yên Nhiên khi còn sống cũng là một vị đại mỹ nhân, nhưng bây giờ nàng chỉ là một bộ khô lâu. Quả thật hấp thu tinh không cự thú linh hồn hỏa diễm đằng sau, nàng ngoại quan đã phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng y nguyên không cải biến được nàng là khô lâu sự thật. Không sai. Thôn vệ tinh không cự thú linh hồn hỏa diễm đằng sau, Lãnh Yên Nhiên dáng vẻ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng nhất chính là trên thân nó xuất hiện một tầng màu ám kim lớp biểu bì, tựa như mặc vào một bộ kiên cố áo giáp. Nếu như Lãnh Yên Nhiên thân cao lại cao hơn một chút, phủ thêm áo tròn đỏ, đơn giản tựa như một cái phiên bản kẻ bất tử chi vương. Nhìn xem tương tự cốt vương Lãnh Yên Nhiên, A Bệ tùy ý nhìn lướt qua đối phương bảng số liệu, Giang Hàn rốt cục thỏa mãn nhẹ gật đầu. Danh xưng, biến dị khô lâu bất tử sinh vật huyết mạch tiên phú, cổ thần cấp tiềm lực trưởng thành, hợp đạo cảnh thực lực hiện tại, hợp đạo cảnh thiên phú kỹ năng, cốt thứ, cốt khải, cốt đao. Trạng thái hiện tại, ngây ngô nếu như nói trước đây Lãnh Yên Nhiên đã có thể so với luyện thần cảnh, như vậy hiện tại nàng, thực lực đại khái tại hợp đạo cảnh tả hữu. Thực lực như vậy, coi như tại 12 ngày giới, cũng tuyệt đối là hàng một tồn tại. Chỉ bất quá Lãnh Yên Nhiên tiên phú kỹ năng, thực sự làm cho không người nào có thể nôn hỏng bét. Trừ xương cốt hay là xương cốt, liền không có một cái ra dáng kỹ năng. Giang Hàn đối với cái này cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Dù sao Lãnh Yên Nhiên hiện tại chỉ là một bộ khô lâu, trừ xương cốt, tựa hồ cũng không có gì có thể dùng làm vũ khí đồ vật. Mặc kệ như thế nào, Lãnh Yên Nhiên thuận lợi thăng cấp, đây cũng là một chuyện tốt. Đông. Giang Hàn một đoàn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cô mãnh liệt cảm giác hôn mê lóe lên trong đầu, sau đó, đám người xuất hiện tại một tòa mây linh khí cuốn to lớn trên tế đàn thủy tinh. Đưa mắt nhìn một phía, Giang Hàn đám người nhất thời bị cảnh sắc trước mắt rung động đến. To lớn tế đàn thủy tinh trung quanh, chim hót hoa nở, tiên khí lở lở, độ dày đặc của linh khí, thậm chí tạo thành nhàn nhạt dạng sương trắng. Nơi này nhìn qua tựa như một chỗ nhân gian tiên cảnh, làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên. Từng luồng thấm người tim phổi cảm giác từ chóp mũi truyền đến. Mạnh như Giang Hàn, lúc này cũng không khỏi đến chấn động toàn thân, đầu não tựa hồ cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nơi này linh khí đẳng cấp thậm chí cao hơn 12 ngày giới, đã đến gần vô hạn thời đại thái cổ nguyên sơ linh khí. Nơi này đơn giản chính là thế ngoại đạo nguyên a. Bạch Tiểu Xá kìm lòng không được phát ra một tiếng cảm thán. Mỹ Hảo phía dưới nói không chừng ẩn giấu đi càng lớn hung hiểm, mọi người hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lạc Thiên Vũ nhịn không được nhắc nhở, mặc dù nàng cũng không muốn đánh vỡ Mỹ Hảo bầu không khí. Thiên Vũ nói không sai, hy vọng nơi này không phải cái thứ hai đảo Hoa Nguyên. Diệp Tử Tuyền trước tiên liền nghĩ tới Đại Thiên Ma Vương bố trí đảo Hoa Nguyên. Sinh tử trên cầu kinh lịch hết thảy đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Ngay lúc đó thế nhưng là bỏ ra thời gian rất lâu mới đột phá huyễn cảnh trở về hiện thực. Hiện tại Diệp Tử Tuyền cùng Lạc Thiên Vũ chỉ cần thấy được cảnh đẹp, liền sẽ vô ý thức vang lên không tốt lắm hồi ức. Nam Cung Nguyễn Nhi, Bạch Tiểu Xá cùng Sắc Vi, Tường Vi, bọn người một mặt một bước, hoàn toàn không rõ ràng đồng bạn vì sao làm này phản ứng. Nhưng là Lạc Thiên Vũ lời nói cũng không sai. Liên cùng càng xinh đẹp, nữ nhân càng sẽ gạt người một cái đạo lý. Trước mắt cái này tựa như tiên cảnh địa phương, ai cũng không rõ ràng đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu hung hiểm. Chương 665, khắp nơi trên đất linh dược. Chương 665, khắp nơi trên đất linh dược. Mọi người đều biết, cổ thần tinh là do vô số cái bí cảnh tạo thành. Trừ đầu tiên bí cảnh trên cơ bản sẽ không đụng phải đồng thời người tiến vào bên ngoài. Từ cái thứ hai bí cảnh bắt đầu, hết thảy liền trở nên khó bề phân biệt đi lên. Ai cũng không rõ ràng cái thứ hai bí cảnh sẽ là cái gì, có thể hay không đụng phải mặt khác trí cường giả. Giải quyết tà thần đằng sau, tự động truyền tống đi hướng nơi khác. Những này Giang Hàn đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Cổ thần tinh quy tắc chính là như vậy, ai cũng không có cách nào kháng cự cái kia cố lực lượng kỳ dị. Chỉ bất quá, Giang Hàn bọn người hoàn toàn không nghĩ tới, bí cảnh tiếp theo đúng là một người như vậy ở giữa tiến cảnh. Nhưng từng có cùng loại kinh lịch Giang Hàn bọn người không dám kinh thường. Đào Hoa Nguyên tựa như hôm qua bình thường rõ mồn một trước mắt. Chỗ này rõ ràng so Đào Hoa Nguyên càng đẹp chỗ. Tại Giang Hàn trong lòng mức độ nguy hiểm lập tức tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mấy người đi xuống tế đàn, đặt vào một đầu đường hẹp quanh co, hướng phía tiên cảnh chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, Giang Hàn gặp được không ít chân quý thảo dược, trong đó không thiếu thánh phẩm, thần cấp dược liệu. Vô Tình Tiên Trúc, Huyền Phượng Bảo Liên, Vô Cực hai bên bờ hoa. Những này ở bên ngoài thiên kim khó cầu bảo dược, ở chỗ này lại giống như là dây chuyền sản xuất bên trên thương phẩm một dạng, khắp nơi đều có thể hái. Giang Hàn không có hái thành thục linh dược, hắn trực tiếp đem cả cây linh dược đều cho đảo. Đồ tốt như vậy, tự nhiên muốn đem nó giá trị phát huy đến tốt nhất. Duy nhất một lần hủy đi một gốc linh dược, tuyệt đối là phí của trời hành vi. Trên thực tế, nhiều khi tu sĩ đụng phải thiên tài địa bảo đều là trực tiếp ngắt lấy, có rất ít người lựa chọn cấy ghép cái này cùng thực lực cao thấp không quan hệ, mà là cần đối với các loại linh dược có cực sâu hiểu rõ. Mỗi một loại linh dược đều có đặc biệt sinh trưởng hoàn cảnh cùng sinh tồn trạng thái, chỉ có đối với nó hiểu rõ đến cực hạn, mới có nắm chắc cấy ghép, cũng có thể còn sống. Tu sĩ mặc dù có dài dằng dặc sinh mệnh, nhưng có rất ít người đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở quen thuộc dược liệu phương diện, cùng tìm kiếm nghĩ cách cấy ghép linh dược cũng cam đoan còn sống, còn không bằng tốn thời gian tìm kiếm mặt khác cơ duyên tới thực sự đương nhiên. Cho dù có người tới nơi đây, lại đối với linh dược rõ như lòng bàn tay, cũng không có cách nào giống Giang Hàn nghĩ như vậy cấy ghép liền cấy ghép. Dù sao, không phải mỗi người đều mang theo trong người một thế giới. Hoang thiên giới có được hoàn chỉnh thiên đạo, hết thảy thiên địa pháp tắc đều tại Giang Hàn khống chế phía dưới. Tại hoang trong thiên giới, hắn có thể tùy tâm sở dụng cải tạo môi trường tự nhiên, bảo đảm phù hợp mỗi một loại linh dược sinh trưởng. Nhắc tới cũng kỳ, chỗ bí cảnh này cũng không biết có gì chỗ khác thường. Các loại thuộc tính khác nhau linh dược vậy mà sinh trưởng tại một khối, thậm chí có chút thuộc tính tương xung đều có thể không có chút nào khúc mắc quấn quýt lấy nhau. Giang Hàn lập tức cảm giác có chút buồn bực. Lấy hắn bây giờ đối với dược lý nghiên cứu, vậy mà hoàn toàn nhìn không ra đầu mối, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là nghĩ đến đây là thời đại thái cổ lưu truyền xuống bí cảnh, Giang Hàn cũng liền bình thường trở lại. Thời đại thái cổ người tài ba xuất hiện lớp lớp, nó sự vi hoàng hoàn toàn không phải hiện tại có thể so. Cho dù có người đem dược lý cùng trận pháp kết hợp với nhau, sáng tạo ra mảnh này tường hòa tiểu thiên địa, Giang Hàn cũng sẽ không có bất luận ngoại ý muốn gì. Lạc Tiên Vũ mấy người cũng đang giúp đỡ thu thập dược liệu. Chỉ là mỗi người lúc này đều là một bộ dáng thận trọng. Nơi này thực sự quá mức bình tĩnh. Đám người thậm chí đều có thể tinh tường nghe được thổ nhưỡng lật qua lật lại thanh âm. Một chỗ khắp nơi trên đất linh dược bí cảnh, an tĩnh đến loại trình độ này, hiển nhiên không hợp với lẽ thường, coi như không có trận pháp cấm chế, chăm sóc linh dược yêu thú dù sao cũng phải có đi. Nhưng mà, khi Giang Hàn bọn người thanh không một mảnh thổ địa đằng sau, ý nguyên chẳng có chuyện gì phát sinh. Nơi này không phải chỉ là để thời đại thái cổ cái nào đó đại năng hậu hoa viên đi. Nam Cung Uyển Nhi nghiêng đầu, màu xanh thẳm tóc dài có chút nghiêng rủ xuống, thời gian dài thần kinh căng thẳng cao độ, hiển nhiên khiến nàng có chút bực bội, ai biết được, bất kể như thế nào, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Lạc Thiên Vũ đồng dạng có chút bực bội, không biết mới là lớn nhất sợ hãi loại này biết rõ gặp nguy hiểm lại không biết nguy hiểm ở nơi nào cảm giác, thực sự để cho người ta không quá dễ chịu ất. Chương 666, Thông Thiên Đại Thánh lại là nữ. Chương 666, Thông Thiên Đại Thánh lại là nữ. Mặc kệ nơi này là không phải một vị nào đó đại năng hậu hoa viên, nhưng bố trí nơi đây người tuyệt đối không đơn giản, ta hoài nghi có khả năng xuất từ siêu thoát giả thủ bút. Giang Hàn lời nói này tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Thực lực có thể so với đại đế cấp hắn, càng là thần cấp trận pháp sư. Nhưng chỗ bí cảnh này bố trí trận pháp, lại ngay cả hắn đều nhìn không ra mảy may mánh khỏe. Theo lý mà nói, như là vô cực hai bên bờ hoa loại hình thần dược, chỉ có thể sinh trưởng tại âm dương giao hợp thành chi địa, không có khả năng tồn tại ở địa phương khác, nhưng là chỗ này tựa như nhân gian như tiên cảnh địa phương, lại ngạnh sinh sinh đánh vỡ 26 số không cố hữu thưởng thức, sẽ không thể có thể hóa thành khả năng. Trừ trận pháp cùng dị bảo, Giang Hàn nghĩ không ra bất luận cái gì khả năng giải thích hiện tượng này nguyên nhân. Nơi đây tất có trọng bảo, trận pháp cấm chế cũng cực kỳ cao cấp. Siêu thoát giả a, không biết sẽ là thời đại thái cổ tứ cường bên trong vị nào. Diệp Tử Tuyền trong đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, không có nếu như đổi lại những người khác, tỉ như Bạch Nguyệt Nha. Lúc này nghe đến đó có khả năng xuất từ siêu thoát giả thủ bút, thân thể mềm mại đều hơi cứng đờ, kém chút không có đứng vững thân thể. Chẳng trách nàng ngạc nhiên, chỉ là Giang Hàn lời nói này cho nàng quá đại xung kích. Đây chính là siêu thoát giả a, có can đảm trực diện thiên đạo tồn tại. Tuy nói nghe đồn thời đại thái cổ bốn đại siêu thoát người cuối cùng thất bại không rõ sống chết, nhưng mặc kệ như thế nào, tồn tại dạng này đều không phải là Bạch Nguyệt Nha dám đi nghị luận cùng đánh giá. Bây giờ siêu thoát giả ba chữ này từ Giang Hàn trong miệng bình tĩnh phun ra, lập tức để nàng có một loại cảm giác trời long đất lở. Phản phất trong cõi u minh đang có một đạo ý chí, ngay tại nhìn chăm chú lên nàng một dạng. Loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Còn chưa chờ Bạch Nguyệt Nha định ở tâm thần, chỉ thấy Giang Hàn mở miệng nói, "Cực ác ma chủ, Thông Thiên Đại Thánh, vô song cấp chủ không biết chỗ bí cảnh này là vị nào siêu thoát chỗ bố trí." Chúng nữ nhao nhao quay đầu, kinh ngạc nhìn qua Giang Hàn, tựa hồ ngay tại nghi hoặc đối phương tại hướng ai đặt câu hỏi. Rất hiển nhiên, Giang Hàn cũng không phải là hỏi thăm các nàng, vậy liền mang ý nghĩa nơi này còn có những người khác, chỉ là các nàng không có phát hiện mà thôi. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Ngay tại chính mình đề cập siêu thoát giả thời điểm, trong cõi u minh liền có một đạo ý niệm rơi vào Bạch Nguyệt Nha trên thân. Giang Hàn không có cảm thấy kỳ quái. Đạo ý niệm này rõ ràng phát giác được bất phàm của mình, cho nên mới không có bám vào tại chính mình cái này kẻ đầu têu trên thân. Nhưng là đạo ý niệm này đồng dạng không nghĩ tới, chính mình cũng đã như vậy ẩn nấp nhưng vẫn là bị đối phương tóm gọn, ngươi vì sao chỉ nhắc tới thứ ba, không đề cập tới Đại Thiên Ma Vương? Ngay tại Lạc Thiên Vũ bọn người thời điểm kinh nghi bất định, Bạch Nguyệt Nha đột nhiên mở miệng. Thanh âm băng lãnh lại cực kỳ uy nghiêm, cùng Bạch Nguyệt Nha bình thường tiểu mị một trời một vực. Ngươi là ai? Đem Nguyệt Nha tả thế nào? Bạch Tiểu Xá lập tức nóng nảy. Nàng mới mặc kệ cái gì siêu thoát không siêu thoát, ai dám tổn thương bằng hữu của nàng, thiên đạo đều có thể cho ngươi đổi trở về. Tiểu Hồ Ly, yên tâm đi, ta chỉ là tạm mượn nàng thân thể dùng một lát mà thôi. Nói mấy câu liền đi, không người kia nhàn nhạt trả lời một câu, ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Giang Hàn. Người sau nở nụ cười. Vì cái gì không đề cập tới Đại Tiên Ma Vương, trong lòng ngươi không phải nắm chắc sao? Giang Hàn một mặt bình tĩnh, không thể không biết lúc trước xử lý Đại Thiên Ma Vương là cỡ nào khó lường sự tình. Bám vào tại Bạch Nguyệt Nha trên người ý niệm rõ ràng trì trệ, liên đối Bạch Nguyệt Nha trên mặt biểu lộ cũng biến thành cực kỳ phong phú. Thật lâu, nàng mới lo lắng nói, không nghĩ tới bây giờ cái này linh khí mỏng manh niên đại, còn có thể xuất hiện nhân vật như ngươi, tạo hóa chi diệu, chính là khó mà hình dung. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, đã ngươi đã thôn phệ Đại Thiên Tàn Hồn, chắc hẳn đối với Nguyên Sơ Đại Lục hủy diệt cũng hiểu chút đỉnh đi. Giang Hàn khẽ gật đầu. Đối phương nếu thân là thái cổ bốn đại siêu thoát một trong, làm sao có thể nhìn không ra hắn thân phụ Đại Thiên Ma Vương chi lực? Chỉ là, chỉ bằng vào một đạo ý niệm, 1.5 cái thanh âm, Giang Hàn cũng đoán không ra người trước mắt này lai lịch. Các hạ, tại hỏi thăm người khác trước đó, chẳng lẽ không nên trước làm tự giới thiệu? Giang Hàn gọn gàng dứt khoát hỏi thăm. Khó được gặp được một cái yêu nghiệt, ngược lại là suýt nữa quên vấn đề này. Bản cung Lam Nguyên, chính là nơi đây bí cảnh chi chủ. Bất quá các ngươi hẳn là tương đối quen thuộc bản quan một cái khác tục danh, Thông Thiên Đại Thánh. Lam Nguyên cũng không có che giấu, rất thẳng thắn tuân ra thân phận của mình. Chỉ bất quá, Thông Thiên Đại Thánh lại là nữ. Đây cũng là hoàn toàn vượt quá Giang Hàn đoán trước. Chương 667, hai loại khả năng chương 667, hai loại khả năng Thông Thiên Đại Thánh lại là nữ nhân. Đừng nói Giang Hàn không nghĩ tới, hơn phân nửa thế nhân một cái cũng không nghĩ tới. Dù sao thời đại thái cổ khoảng cách hiện tại thực sự quá xa xưa. Tứ đại siêu thoát giả chỉ để lại vô số truyền thuyết, nhưng không có lưu lại một tia nửa điểm hình ảnh hoặc bức họa. Tất cả mọi người chỉ nhớ rõ bốn đại siêu thoát người tục danh, lại không biết nó tên thật vì sao. Hoàn toàn bởi vì đối phương thanh danh thực sự quá lớn, nó danh hiệu hào quang hoàn toàn che giấu tên thật ai có thể nghĩ tới, có được Thông Thiên Đại Thánh bực này bá khí tục danh tồn tại lại là nữ nhân, mà lại danh tự còn như vậy duy mỹ. Lam Nguyên. Bình thường hình dung nhu hòa nữ tử mỹ lệ, mà lấy đây là tên, đủ để có thể thấy được nó nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ. Không thấy một thân, Giang Hàn đám người đã tự hành não bổ ra một vị tuyệt thế thần nữ phong thái, nhưng là, đối phương lúc này đột nhiên xuất hiện, đến tột cùng có mục đích gì? Mười Giang Hàn cũng sẽ không đơn thuần tin tưởng, đối phương là bởi vì chính mình thiên phú, cố ý đi ra thấy mình một mặt. Mặc dù hắn biết mình bày ra thiên phú sắc thực không thể tầm thường so sánh, nhưng lại sẽ không ngây thơ coi là trước mặt vị này siêu thoát giả mang theo lòng yêu tài, dễ như trở bàn tay liền đem trong bí cảnh đồ vật tất cả đều giao cho mình. Trên trời không có uổng phí rơi đĩa bánh, siêu thoát giả cũng sẽ không cam tâm tình nguyện tiếp nhận khốn tại một chỗ vận mệnh. Giang Hàn không biết cái này Lang Nguyên là tự cam lưu tại nơi đây, hay là cùng Đại Thiên Ma Vương một dạng bị Nguyên Sơ Thiên Đạo trấn áp. Mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào, đối phương không dám hiện thế, đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Nghĩ được như vậy, Giang Hàn cố ý thử dò xét nói, a, đã ngươi biết ta nuốt lấy Đại Thiên Ma Vương tàn hồn, bây giờ còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Hắn ý tứ rất ngay thẳng, nếu ta có thể xử lý một cái siêu thoát giả, vậy liền không ngại lại nhiều xử lý một cái. Ý uy hiếp không khỏi nói nên lời. Ha ha, ai ngờ, hắn lại đổi lấy đối phương một tiếng cười khẽ. Tiểu đệ đệ, nếu như ngươi có bản sự kia, đều có thể tới giết rơi bản cung. Lang Huyên cười nhẹ, trong giọng nói hoàn toàn không có chút nào e ngại. Bất quá ngươi có thể nhanh hơn điểm tìm tới Lang Huyên bí cảnh hải tâm, nếu không liền bị người khác nhanh chân đến trước. Cả hiện tại đã có không ít thực lực không tệ ra hỏa, sắp tìm tới bản cung hành cung nha. Nương theo lấy tiếng cười khẽ càng đi càng xa, Bạch Nguyệt Nha dần dần khôi phục bình thường. Giang Hàn bọn người rõ ràng, Thông Thiên Đại Thánh thần hồn đã rời đi. Ấy, xảy ra chuyện gì? Gặp tất cả mọi người thẳng tắp nhìn lấy mình, vừa mới chuyển tỉnh lại Bạch Nguyệt Nha một mặt mộng bức tại Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyệt Nhi giải thích xuống, nàng mới hiểu được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bạch Nguyệt Nha một trận hoảng sợ, không nghĩ tới chính mình lại có bị siêu thoát giả phụ thân một ngày. Nếu như đối phương muốn đoạt xá chính mình, chỉ sợ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Bất quá nghĩ lại, nàng lại là một trận tự dễ ước. Siêu thoát giả loại tồn tại này, làm sao có thể để ý nàng cái này tôn tiên thọ thân thể? Ngẫm lại đều khó có khả năng. Hàng ca ca, xem ra cái này Lang Nguyên bí cảnh nội còn có những người khác. Nam Cung Nguyệt Nhi sắc mặt nghiêm túc nói. Ân, Thông Thiên Đại Thánh không cần thiết ở phương diện này nói láo. Giang Hàn khẽ gật đầu. Chỉ là nàng tại sao muốn nói cho chúng ta biết? Đối phương đột nhiên xuất hiện, giống như chính là vì cái này. Diệp Tử Tuyên nghiêng đầu, vấn đề này làm sao đều không nghĩ ra. Đơn giản chính là hai loại khả năng, hoặc là nghĩ tới chúng ta tự giết lẫn nhau, hoặc là chính là những người khác đã uy hiếp đến tính mạng của nàng, đột nhiên tại trước mặt chúng ta hiện thân, chỉ là bị dưới sự bất đắc dĩ tự cứu thôi. Giang Hàn khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung 513. Hắn không biết mình suy đoán có chính xác không, nhưng liền lấy trước mắt tình thế đến xem, đây là hợp lý nhất suy đoán. Cái kia, chúng ta còn có đi hay không bí cảnh hải tâm? Lạc Tiên Vũ có chút do dự, nàng cũng không muốn Giang Hàn đi mạo hiểm. Ý nghĩ này tựa như đột nhiên xuất hiện một dạng, ngay cả chính nàng đều không rõ ràng nguyên nhân. Đi, đương nhiên muốn đi. Giang Hàn không do dự trả lời, chỗ này bố trí ta đến nay cũng còn không có hiểu rõ, chỉ sợ hạch tâm trận pháp tất cả đều tại bí cảnh trong trung tâm, chúng ta đã đến nơi này, làm gì đều được đi vào tìm tòi hư thực. Lòng hiếu kỳ đi lên Giang Hàn, cửu đầu nưu đều kéo không nổi. Lạc Thiên Vũ bọn người biết rõ đạo lý này, ai cũng không tiếp tục khuyên, dù sao Giang Hàn thực lực còn tại đó, coi như đụng tới mấy vị kia đại đế, cũng có thể cùng bẻ bẻ lại cổ tay. Chương 668, bí cảnh hạch tâm bên trên chương 668, bí cảnh hạch tâm bên trên Lang Nguyên bí cảnh tựa như ảo ngộng, phản phất nhân gian tiên cảnh bình thường, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Bất quá vùng thiên địa này phản phất có được một loại cực kỳ thần bí lực lượng trói buộc, không chỉ có không có khả năng phi hành, thần thức cũng nghiêm trọng nhận hạn chế, chỉ có thể quét đến chung quanh vài trăm mét phạm vi. Giang Hàn mấy người cũng không rõ ràng bí cảnh nơi hạch tâm, chỉ có thể dựa vào trực giác, tùy ý chọn một cái phương hướng đi bộ mà đi. Liên tiếp mấy ngày, một đường tiến lên khắp nơi có thể thấy được thiên cấp, thánh cấp linh dược, liền ngay cả thần cấp dược liệu cũng không phải số ít. Giang Hàn mấy người cũng không có vội vã đi đường, dọc theo đường gặp được vừa ý dược liệu, hết thảy thu vào hoàng thiên giới bên trong. Về phần thông thiên đại thánh, từ khi lần kia phụ thân Bạch Nguyệt Giang đằng sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, phản phất đã bị Giang Hàn bọn người quên lãng bình thường. Bọn hắn tự nhiên chưa Lang Huyên lời nói, cũng rõ ràng đã có người tiếp cận bí cảnh hải tâm. Nhưng nếu cho tới bây giờ Lang Huyên bí cảnh còn không có dấu hiệu hỏng mất, chắc hẳn đám người kia còn không có công phá bí cảnh hải tâm. Đã như vậy, Giang Hàn cũng không nóng nảy, trước tiên đem thấy được chỗ tốt đem tới tay lại nói. Thái cực lưỡng nghi quả. Nhìn xem trước mặt gốc kia xanh biết thanh thủy trên cành lá mọc ra trắng đen xen kẽ trái cây, Giang Hàn trên mặt lập tức hiện ra một vòng dáng tươi cười. Thái cực lưỡng nghi quả, thần cấp thượng phẩm dược liệu, có thể chữa trị thần hồn, tăng lên ngộ tính, còn có thể có nhất định tỷ lệ tăng lên tu sĩ cấp cao đốn ngộ khả năng. Như thế thần dược, tại bây giờ 12 ngày giới, đơn giản chính là cơ hội tuyệt tích tồn tại. Như vậy linh dược, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cẩn thận từng ly từng tí đem chọn gốc thái cực lưỡng nghi quả cấy ghép đến hoang thiên giới, Giang Hàn lần này chậm rãi tiếp tục đi đường. Thật tình không biết, bí cảnh hạch tâm chi địa, một đoàn đỏ bừng hỏa diễm ngay tại không ngừng rung động, lửa cực nóng mầm không ngừng trên dưới chập trùng, phảng phất nhận lấy lớn lao kích thích. Mà ở hạch tâm bên ngoài, một đám chí cường giả ngay tại ra sức đánh thẳng vào bình chướng trong suốt. Trên bình chướng gợn sóng liên tiếp lan tràn, từng đạo cường đại đáng sợ năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Nó tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ, phảng phất tùy thời đều có thể phá toái bình thường. Nếu như Giang Hàn ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra công kích bình chướng người. Không phải người khác, đúng là hắn người quen biết cũ yêu ma giới ba vị chí cường đại bằng vương, Ma Long Vương cùng Ma Ngưu Vương. Ba cái đều là hợp đạo cảnh yêu thú, liên thủ phía dưới, thế công vô cùng kinh khủng. Mặc dù bí cảnh hạch tâm trận pháp là do thời đại thái cổ bốn đại siêu thoát người một trong thông thiên đại thánh tự tay sở thiết, nhưng trải qua ước vạn năm thuế nguyệt ăn mòn, hạch tâm trận pháp uy năng sớm đã không lớn bằng lúc trước. Bây giờ duy trì bí cảnh vận chuyển đồng thời, còn có thể ngăn cản ba vị hợp đạo cảnh tấn công mạnh, nhưng nhìn tình huống, trận pháp này cũng đã cản không được bao lâu. Giờ này khắc này, thông thiên đại thánh rất là bất an, nếu không nàng cũng sẽ không lựa chọn loại phương thức kia cùng Giang Hàn gặp mặt. Mặc dù cao ngạo nàng không có chỉ rõ, nhưng cầu cứu chi ý đã tận biểu không thể nghi ngờ. Lang Huyên tung hoành nguyên sơ đại lục, khi nào thấp giọng hướng người cầu cứu, có thể chỉ dẫn Giang Hàn sớm đi tiến về bí cảnh hạch tâm, đã là nàng trình độ lớn nhất chịu thua. Nếu không đối phương trên đường đi, há có thể dễ dàng như vậy đụng phải các loại linh dược nguyên lai, tưởng rằng Giang Hàn minh bạch chính mình ý tứ sau, có thể mau chóng dọc theo linh dược khắp nơi trên đất phương hướng chạy đến. Ai ngờ, tên kia vậy mà không chút khách khí dọc theo đường thu hoạch linh dược, tận gốc cũng không cho nàng lưu một cây. Lang Huyên lập tức khóc không ra nước mắt, có loại rời lên tảng đá, thạch đầu, nện chân của mình cảm giác. Theo lý mà nói, dọc theo đường đều là linh dược cấp cao, phía trước tất nhiên tồn tại thứ càng tốt. Coi như Giang Hàn một đoàn người nhìn không ra chính mình chỉ dẫn, cũng hẳn là mau chóng hướng phía trước rào bước tiến lên, tìm kiếm cao cấp hơn bảo vật mới đối. Ai giống tiểu tử này một dạng, hoàn toàn không nhanh không chậm, chỉ lo trước mắt bảo vật. Lang Huyên cơ hồ tức giận đến muốn thổ huyết, nếu như nàng bây giờ còn có máu đến nôn lời nói, đối mặt người như vậy, nàng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể cầu nguyện hạch tâm trận pháp còn có thể nhiều ngăn cản một chút thời gian. Trên thực tế, Lang Huyên hiện tại ở vào một cái rất kỳ quái trạng thái. Đoàn hỏa diễm kia chính là nàng hiện tại bản thể, cũng là thần hồn chỗ dung thân. Lang Huyên lúc trước người xưng thông thiên đại thánh, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, đối với trận pháp bí thuật cũng có cực sâu nghiên cứu. Năm đó mấy người siêu thoát đằng sau, liên thủ hướng nguyên sơ thiên đạo phát khởi thế công, nhưng không ngờ đối phương sớm đã thức tỉnh ý thức tự chủ, thực lực càng là mạnh đến mức đáng sợ. Bốn đại siêu thoát liên thủ phía dưới, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, liên tục bại lui cùng cực ác ma chủ, càng là tại chỗ liền bị phong ấn vô song cấp chủ thực lực mạnh nhất, khó khăn lắm trốn qua một kiếp, cuối cùng không biết tung tích. Lang Huyên vận khí coi như không tệ, mặc dù nhục thân bị hủy, tốt xấu thần hồn giữ lại. Theo nguyên sơ đại lục sụp đổ, thần hồn của nàng cũng theo đó ngã vào vô tận hư không. Ngọn lửa này thì thành chỗ dung thân cho nàng. Bây giờ nàng đã đến sau cùng quan thời khắc, quốc không lâu liền có thể dục hỏa trùng sinh, chỉ là không nghĩ tới, nhiều năm như vậy không ai tìm tới Lang Huyên bí cảnh, vậy mà thoáng cái tới mấy người, trong đó càng có thôn phệ đại thiên ma vương tuyệt thế yêu nghiệt. Lấy Lang Huyên nhãn lực cùng kiến thức, tự nhiên nhìn ra Giang Hàn tuổi tác chưa đầy 30 đến. Bằng chứng ấy tuổi, không chỉ có đạt tới hợp đạo cảnh, càng là giết chết tàn hồn trạng thái dưới đại thiên ma vương. Thực lực như vậy, tuyệt đối sẽ không chỉ là hợp đạo cảnh mà thôi. Đại thiên ma vương mạnh bao nhiêu, Lang Huyên một rõ ràng miệng sở. Coi như chỉ còn lại có tàn huyết trạng thái, thực lực chí ít cũng là đại đế cấp. Tầm thường đại đế cũng không phải đại thiên ma vương đối thủ. Nếu Giang Hàn năng xử lý đối phương, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Nếu như hiện thực cho phép, Lang Huyên tuyệt đối không hy vọng người như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, nhất là chính mình còn chưa khôi phục thời điểm. Nhưng là giờ này khắc này, nàng không có cách nào, chỉ có thể cầu trợ ở đối phương. Dù sao so sánh bên ngoài cái kia ba cái yêu thú, Giang Hàn nhìn muốn hơi dễ nói chuyện một chút, đối phương chung quanh bảy yêu thú kia chính là chứng minh tốt nhất. Chương 669, bí cảnh hạch tâm bên dưới. Chương 669, bí cảnh hạch tâm bên dưới. Ha ha, xem ra tên kia đã gấp. Nhìn xem dọc theo đường xuất hiện linh dược càng ngày càng ít, Giang Hàn không khỏi cười khẽ đứng lên. Kỳ thật tại các loại linh dược càng ngày càng dày đặc thời điểm, hắn liền đã phát hiện sự tình có chút không đúng. Mặc dù từ khi tiến vào Lang Huyên bí cảnh sau đụng phải không ít linh dược, nhưng như vậy dày đặc trình độ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Coi như chỗ này cực phẩm linh dược lại nhiều, cũng không có khả năng đạt tới vài mét một gốc tình trạng. Rất hiển nhiên, đây là có người tận lực cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Nó mục đích không cần nói cũng biết, chính là giống Giang Hàn nhanh lên chạy tới bí cảnh hạch tâm. Dù sao tại người bình thường lực tư duy, càng đến gần hạch tâm, bảo vật cũng càng nhiều. Nếu như đổi lại bình thường, Giang Hàn đoán chừng cũng sẽ không nhiều muốn, trực tiếp liền tiến về nơi hạch tâm. Nhưng Lang Huyên trước đó đột nhiên xuất hiện, còn nói một chút nói chuyện không đâu lời nói, lập tức để Giang Hàn nhìn ra chút hứa mánh khỏe. Nương môn này, hơn phân nửa có khả năng gặp khốn cảnh, trợ lực nguyên nhân chính là như vậy, Giang 190 Hàn ngược lại không nóng nảy. Trước mặt bày biện nhiều như vậy đồ tốt, hắn như vậy sốt ruột làm gì, trước tiên đem chỗ tốt nắm bắt tới tay lại nói. Rõ ràng, Lang Huyên cũng phát hiện chiêu này tiên nhân chỉ đường đối với Giang Hàn không dùng, dứt khoát triệt hồi dọc theo đường linh dược. Giang Hàn một đoàn người cũng không rõ ràng đối phương làm được bằng cách nào. Bất quá làm bí cảnh trưởng không giả, Lang Huyên chắc là có thể tự do di động rất nhiều linh dược vị trí, ngẩng đầu nhìn tại chỗ rất xa truyền đến trận trận năng lượng ba động, Giang Hàn trong lòng hiểu rõ, bí cảnh hạch tâm ngay tại phía trước ngàn mét bên trong. Đi thôi, đi xem một chút đến tuột cùng là ai tìm được trước bí cảnh hạch tâm. Giang Hàn mỉm cười, đi đầu di chuyển bước chân. Lần này, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Bí cảnh chỗ cốt lõi, màn sáng trong suốt trước đó. Đây là một sơn cốc khổng lồ, diện tích cực lớn, chừng 10 dặm phương viên. Mà tại sơn cốc ở giữa nhất nhưng lại một đạo liền trời tiếp đất to lớn màn trời, phảng phất một đạo tâm chắn thiên nhiên, đem toàn bộ sơn cốc ngăn cách thành một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Tiếp cận Giang Hàn đám người địa phương ánh mặt trời chiếu sáng, cỏ thơm xanh đúng tươi tốt, màu xanh biết chiếu nhưng một bộ sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Mà sơn cốc một bên khác lại là đầy mặt thương di, ánh nắng phảng phất đứt gãy bình thường, đại địa hoàn toàn khô cạn, một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ. Tại sơn cốc bên kia bên trong ương vị trí, chỉ có một cây hai, ba người liền có thể vây quanh cột đá dứt khoát đứng vững, trên đó nổi lơ lửng một đoàn đỏ bừng hỏa diễm. Hỏa diễm sinh động sinh huy, chiếu sáng bên kia hắc ám không ánh sáng thế giới, đồng thời cũng hấp dẫn Giang Hàn ánh mắt. Phượng Hoàng chân diễm, Niết bàn chi hỏa. Giang Hàn không khỏi hô hấp có chút gấp rút. Ngọn lửa này vô luận ngoại quan hay là nóng dục trình độ, đều cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng chân diễm cực kỳ tương tự. Tương truyền Phượng Hoàng sinh mệnh lực cực mạnh, coi như ngoài ý muốn bất lạc, cũng có nhất định tỷ lệ trở về bản nguyên hỏa diễm, mượn nhờ lực lượng bản nguyên Niết bàn chủ sinh. Chẳng lẽ cái kia Thông Thiên Đại Thánh bản thể lại là một con Phượng Hoàng? Thời đại thái cổ lưu truyền xuống trong truyền thuyết có thể một chút cũng không có nói tới a. Giang Hàn trên mặt lập tức hiện hiện một vòng nghi hoặc. Bất quá thái cổ thời điểm sự tình vốn là chỉ truyền tiếp theo tia nửa điểm, căn bản là không có cái gì kỹ càng tư liệu, ai cũng không biết thời đại thái cổ những cường giả kia chân thần, thậm chí rất nhiều ngay cả tên thật đều không rõ ràng. Thông Thiên Đại Thánh chính là thái cổ Phượng Hoàng khả năng cũng không phải không có. Ánh mắt rơi vào không ngừng đánh thẳng vào màn trời ba người trên thân. Giang Hàn đấy mắt thoáng hiện một chút thần sắc cổ quái. Không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp gỡ ba cái người quen biết cũ. Nói đúng ra, đối phương xem như Nam Cung Nguyễn Nhi cùng Bạch Tiểu Xá người quen biết cũ vừa thấy được cái này ba cái lão quái, hai nữ sắc mặt lập tức trở nên không dễ nhìn đứng lên. Nếu như không phải tự giác thực lực bây giờ còn rất yếu, Nam Cung Nguyễn Nhi cùng Bạch Tiểu Xá đã sớm xông lên phía trước giáo hơn đối phương. Bây giờ còn chưa đạt tới thần tôn cảnh các nàng, chỉ có thể đem kỳ hy ánh mắt nhìn về phía một mặt lạnh lùng Giang Hàn trên thân. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trước xử lý cái này ba đầu vướng bận yêu thú. Giang Hàn nhìn thoáng qua không ngừng lan tràn gợn sóng năng lượng màn trời, trong lòng biết cái đồ chơi này không chống được bao lâu. Hắn cũng không muốn đến lúc đó đạt được một cái không trọn vẹn trận pháp, tự nhiên không muốn màn trời bị đại bằng vương bọn người công phá. Có trời mới biết màn sáng biến mất sau, bí cảnh này trận pháp còn có thể hay không bảo trì hoàn chỉnh. Nếu là cuối cùng thiếu thốn trọng yếu bộ phận, hắn còn thế nào học tập cải biến linh thực sinh trưởng hoàn cảnh trận pháp? Vừa nghĩ đến đây, Giang Hàn không do dự nữa, hướng phía đại bằng vương trực tiếp chính là một đạo kiếm mang. Chương 670, miểu sát yêu ma giới tam đại chí cường giả. Chương 670, miểu sát yêu ma giới tam đại chí cường giả. Một kiếm này thế tới cực nhanh, thình lình chính là Giang Hàn cực kỳ am hiểu tịch diệt kiếm pháp. Đại bằng vương ngay tại tụ tinh hội thần công kích tới trước mắt màn sáng này, thân là thần thú kim sĩ đại bằng vương, hắn không chỉ có được thái cổ thần thú một kia huyết mạch, còn có liên quan tới thời đại thái cổ rất nhiều trí nhớ truyền thừa. Ma Long vương cùng Ma Ngưu vương cũng giống như thế, đám gia hỏa kia hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thời đại thái cổ thần thú có quan hệ thân thích, nếu không cũng không có khả năng tại yêu ma giới loại kia linh khí cằn cỗi thế giới tu luyện tới hợp đạo cảnh. Nguyên nhân chính là như vậy, ba đầu yêu thú tìm tới bí cảnh hạch tâm đằng sau, liếc mắt một cái liền nhận ra đoàn kia hỏa diễm lai lịch. Phượng Hoàng chân diễm, hơn nữa còn là thái cổ Phượng Hoàng Niết Bàn chi diệt. Ngọn lửa này, mặc kệ là thôn vệ hoặc là khế ước, đều có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt rất lớn. Người trước có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân, chỉ cần có thể chịu đựng được Phượng Hoàng chân diễm khảo nghiệm. Dù sao Niết Bàn chi hỏa là mỗi một con Phượng Hoàng sinh mệnh tinh hoa, nó nhiệt độ cùng cực nóng có thể nghĩ, tuyệt không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Người sau khế ước càng là không cần nhiều lời, mới sinh Phượng Hoàng, mặc kệ tân sinh hay là chủ sinh, thực lực đều phi thường nhỏ yếu. Nếu như lúc này có thể thu làm thú sủng, trưởng thành cũng là một cái cực lớn trợ lực, cho nên ba đầu yêu thú không có chút gì do dự, trực tiếp liền đối với màn sáng phát khởi trùng kích. Về phần đánh nát màn sáng đằng sau, Phượng Hoàng chân diễm đến tột cùng bề ai. Đến lúc đó mỗi người dựa vào thủ đoạn chính là. Nguyên nhân chính là ôm ý nghĩ như vậy, ba đầu yêu thú đều rất ra sức, không có chút nào phát giác được Giang Hàn một đoàn người đến. Đương nhiên, trong này cũng có Lang Huyên bí cảnh áp chế thần thức ảnh hưởng nói tóm lại. Khi đại bằng vương phát giác được đỉnh đầu truyền đến nguy cơ lúc, hết thảy đều đã chậm. Bây giờ Giang Hàn thực lực đã đạt tới một cái cực kỳ dọa người tình trạng. Mạnh như vô song đại đế, cũng không dám đón đỡ hắn toàn lực một kiếm, huống chi chỉ có hợp đạo cảnh đại bằng vương. Tịch diệt kiếm pháp làm Giang Hàn trước mắt lực sát thương lớn nhất đơn thể công kích chiêu thức, uy lực của nó có thể nghĩ vẹn vẹn chỉ là thức thứ nhất tịch diệt, liền đã có thể có diệt thế chi uy. Một đạo như màn trời giống như hắc mang, trong nháy mắt bao phủ đại bằng vương đỉnh đầu. Hắn chỉ có thể lờ mờ thấy rõ tấm màn đen phía trên thân ảnh vĩ ngạn kia, ý thức liền bắt đầu mơ hồ. Xông, Giang Hàn. Trong lúc mơ hồ, hắn vẫn nhận ra thân phận của đối phương. cái kia trước đó không lâu mới đánh bại Vô Song đại đế nhân loại, vậy mà phi thường chơi chén đối với mình phát khởi đánh lén. Có thể so với đại đế tồn tại, vậy mà đánh lén một cái hợp đạo cảnh. Mẹ nó, muốn hay không bước mặt ta? Đại Bằng Vương như muốn thổ huyết, chỉ tiếc hắn hiện tại ngay cả thổ huyết quyền lợi cũng không có. Tại Tịch Diệt kiếm pháp phía dưới, hắn lúc này vô luận thân thể hay là thần hồn đều hoàn toàn tịch diệt, không có khả năng tại tồn tại ở thế gian. Đại Bằng Vương chết, không có chút nào nửa điểm sức phản kháng. Ma Long Vương cùng Ma Ngưu Vương lập tức quá sợ hãi, sắc mặt càng trở nên không gì sánh được khó coi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại tại nơi này đụng phải Giang Hàn. Sớm biết như vậy, bọn hắn mới sẽ không quan tâm cái gì Phượng Hoàng Chân Diễm, bảo vật tại quý giá, nào có cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Huống chi bọn hắn yêu ma giới trước đây còn phái người truy sát sang sông lạnh chiến sủng, đoạn này cửu đoán đến nay cũng còn không có tan giải. Nguyên lai tưởng rằng cổ thần tinh ngàn vạn bí cảnh, bọn hắn cùng Giang Hàn đụng phải tỷ lệ nhỏ chi lại nhỏ, các loại sau khi đi ra ngoài đang nghĩ biện pháp biến chiến tranh thành tơ lụa. Ai ngờ lúc này mới chỗ thứ hai bí cảnh, hai phe nhân mã liền đụng. Không chỉ có như vậy, đối phương còn đột nhiên cường thế tập sát, trong nháy mắt xử lý Đại Bằng Vương. Ma Long Vương cùng Ma Ngưu Vương lập tức sợ vỡ mật. Đại Bằng Vương thực lực mạnh bao nhiêu, hai người bọn họ nhất thanh nhị sở. Đối phương ngay cả Giang Hàn một kiếm đều không tiếp nổi, hai người bọn họ hơn phân nửa cũng là như thế. Vừa nghĩ đến đây, hai đầu yêu thú trên mặt lập tức hiện ra con lửa lá gan sắc. Giang Hàn, trước hết nghe ta nói, trước đó hết thảy đều là hiểu lầm, truy sát quý chiến sủng người cũng đều là Đại Bằng Vương phái đi ra cùng chúng ta hai không hề có một chút quan hệ, không tin ngươi có thể hỏi một chút, chúng ta cùng quý chiến sủng không oán không cừu, vương ma muốn làm loại này không chính cống sự tình. Không chớp mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa đi tới Giang Hàn, Ma Long Vương vội vàng khoát tay ra hiệu. Ma Ngưu Vương trong nháy mắt kịp phản ứng, đồng dạng giải thích nói, đúng vậy à, đều do Đại Bằng Vương tên kia, cứng rắn nói quý chiến sủng giết hắn nhi tử, muốn tìm các nàng báo thù rửa hận, chúng ta thế nhưng là một chữ đều không tin, quý chiến sủng lại không biết Đại Bằng Vương nhi tử, giết hắn làm gì? Liền xem như quý chiến sủng làm đó cũng là con của hắn không đúng trước, nên giết. Đúng đúng đúng, nên giết, Đại Bằng Vương cùng con của hắn chính là đáng chết. Giờ này khắc này, Ma Long Vương cùng Ma Ngưu Vương nơi nào còn có yêu ma giới trí cường giả tôn nghiêm, kém chút liền muốn cho Giang Hàn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dù sao mặc kệ như thế nào, đem hết thể trách nhiệm đẩy lên Đại Bằng Vương trên thân là được, dù sao tên kia đã chết, cuối cùng cũng chết không đối chứng. Giờ khắc này Ma Long Vương cùng Ma Ngưu Vương trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, khẩn cầu Giang Hàn có thể tha mình một lần. Về phần liều mạng, nói đùa cái gì? Gia hỏa này thế nhưng là có thể đè ép Vô Song đại đế đánh tồn tại. Cùng hắn liều mạng, còn không bằng tự vẫn tới thông khoái. Ma Long Vương cùng Ma Ngưu Vương một mặt cười lấy lòng nhìn qua dần dần đi tiệm cận Giang Hàn. Nhưng đáp lại bọn hắn lại chỉ là hai đạo băng lãnh kiếm quang. Đối với những này đã từng truy sát qua Nam Cung Uyển Nhi cùng Bạch Tiểu Sáng người, hắn thậm chí lười nhác làm nhiều nói nhảm, trực tiếp một kiếm dây chi. Từ nơi này cũng có thể thấy được hợp đạo cảnh cùng quy nhất cảnh chênh lệch. Quy nhất cảnh đại đế muốn giết hợp đạo cảnh, căn bản không cần thi triển bất luận thần thông nào, thật đơn giản một kiếm, liền có thể đem nó thần hồn câu diện. Đây chính là khó khăn lắm hợp đạo cùng nhập đạo quý nhất khác nhau, cả hai cảnh giới căn bản không thể so sánh nổi thua thiệt. Chương 671, bản thể của ngươi không phải Phượng Hoàng. Chương 671, bản thể của ngươi không phải Phượng Hoàng. Ngay tại Giang Hàn đánh giết yêu ma giới ba đại chí cường yêu thú đằng sau, sơn cốc ở giữa cách trở hai bên màn sáng trong suốt đột nhiên rách ra. Nghĩ đến thân ở trong sơn cốc Lang Huyên cũng biết, thật sự nếu không tự động mở ra màn sáng, đoán chừng cũng ngăn không được cường thế Giang Hàn. Từ đối phương vừa rồi ngắn ngủi trong nháy mắt xuất thủ, thân là siêu thoát tồn tại Lang Huyên liền đã nhìn ra thực lực của đối phương. Đại đế, hơn nữa còn rất lớn đế. Thực lực của đối phương, dù là đặt ở thời đại thái cổ quy nhất cảnh bên trong, cũng là tuyệt đối người nổi bật. Thực lực như vậy, cũng không phải một cái phòng ngự trận pháp liền có thể ngăn trở. Cùng đánh vỡ vừa 3 năm 3 có khởi sắc quan hệ, còn không bằng hào phóng đối đầu phương tiến đến. Lang Huyên rất có lòng tin, lấy đối phương bây giờ hợp đạo cảnh tu vi, còn không có biện pháp cưỡng ép khế ước chính mình. Một khi hoàn toàn luyện hóa đoàn này Phượng Hoàng chân diễm, hoàn mỹ niết bàn chủ sinh, trời cao biển rộng còn không phải đảm nhiệm chính mình ngao du. Lang Huyên cho tới bây giờ không nghĩ tới Giang Hàn có thể luyện hóa chính mình. Nàng trước đó liền đã cẩn thận quan sát qua, đối phương chính là một cái thuần túy nhân loại, thể nội không có chút nào máu yêu thú mạch. Nhân loại, căn bản không có khả năng luyện hóa Phượng Hoàng chân diễm. Chủng tộc cũng không giống nhau, làm sao có thể luyện hóa? Lang Huyên phi thường chắc chắn điểm này. Về phần Giang Hàn bên người đám kia oanh oanh nghiến nghiến, đừng trách Lang Huyên xem thường các nàng. Coi như lại cho các nàng ngàn vạn năm thời gian, cũng đừng hòng luyện hóa có được siêu thoát cảnh thần hồn Phượng Hoàng chân diễm. Nhìn xem càng đi càng gần Giang Hàn, Lang Huyên ngược lại tâm tình bình tĩnh xuống tới. Nàng không sợ trí cường cảnh giới nhân loại, liền sợ trí cường cảnh giới yêu thú. Hợp đạo cảnh cùng vi nhất cảnh đều có thể cho nàng mang đến nhất định uy hiếp. Về phần luyện thần cảnh trở xuống yêu thú, hoàn toàn không cách nào uy hiếp được nàng. Giang Hàn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mặt đoàn này Phượng Hoàng chân diễm. Phản phất liền ngay cả Lạc Thiên Vũ bọn người chạy đến cũng không có phát giác. Sau nửa ngày, gặp mặt trước đoàn này Phượng Hoàng chân diễm không phản ứng chút nào, liền ngay cả cái kia Thông Thiên đại thánh cũng không có xuất hiện, Nam Cung Uyển Nhi lúc này mới tráng lên lá gan lên tiếng hỏi: "Hàn ca ca thế nào? Thứ này có cái gì không thích hợp sao? Cái kia Thông Thiên đại thánh ở đâu? Chẳng lẽ ngay tại ngọn lửa này bên trong? Vì cái gì chúng ta đều đến nơi này, nàng còn không hiện thân? Chẳng lẽ sợ Giang Hàn ca ca?" Không chỉ có Nam Cung Uyển Nhi cảm thấy yếu kỳ, liền ngay cả Lạc Thiên Vũ mấy người cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh, nhao nhao nghị luận lên. "Hừ, bản cung sẽ sợ chỉ là một tên tiểu quỷ." Đột nhiên, thanh âm một nữ nhân vang lên, thấy lạnh cả người lập tức đánh lên trong lòng mọi người. Trên thực tế thanh âm này huyền chuyển dễ nghe, lại cho người ta một loại như mang lưng gai cảm giác. Lang Huyên quả thật có chút sinh khí, chính mình trầm mặc lại bị những nữ yêu tinh này xuyên tạc thành e ngại, thật sự là sai lầm nghiêm trọng. Nhớ nàng đường đường siêu thoát tồn tại, làm sao có thể sợ sệt chỉ là một cái hợp đạo cảnh tiểu quỷ đầu? Mặc dù trước mặt tiểu tử này nhìn có chút không bình thường, hợp đạo cảnh liền có thể so với đại đế cấp thực lực. Nhưng vậy thì thế nào? Thân là nhân loại, hắn ý nguyên không có cách nào khác làm sao chính mình. Coi như thông hiểu khế ước chi pháp, cũng không có khả năng khế ước cảnh giới cao hơn nhiều hắn chính mình. Lang Huyên trong lòng ổn đến một tấc. Nàng vừa rồi sở dĩ trầm mặc, chẳng qua là gặp người này nhìn chằm chằm vào chính mình mà người, hơi có chút ngượng mà thôi. Bất quá nhìn đối phương ánh mắt, Lang Huyên trong lòng đỗng nhiên sinh ra một tia ảo giác, giống như bị người nhìn cái thông thấu một dạng. Loại cảm giác này rất không thoải mái, cho nên nàng mới có chỗ chần chờ. Giang Hàn không để ý đến Lạc Thiên Vũ đám người nghị luận, mà là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trước mặt đoàn kia lửa cực nóng diễm. Đột nhiên, hắn mở miệng nói, "Bản thể của ngươi không phải Phượng Hoàng đi?" "A, không phải Phượng Hoàng, vậy nàng làm sao lại tại Phượng Hoàng chân diễm bên trong?" "Hàn ca ca, đây chính là Niết Bàn chi hỏa a, chỉ có bộ tộc Phượng Hoàng mới có thần thông." "Đúng vậy a, có thể hay không nhìn lầm? Cái đồ chơi này bày ở nơi này, có thể làm không phải giả vờ." Nếu Giang Hàn đều nói như vậy, đoán chừng đoàn này Niết Bàn chi hỏa lai lịch có lẽ có điểm không tầm thường. Chúng nữ lần nữa liễu dĩu nghị luận lên, không có chút nào đem thông tiên đại thánh vị này siêu thoát giả để vào mắt. Kể từ khi biết Giang Hàn thôn phệ đại thiên ma vương, trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, chúng nữ hiện tại đối với mấy cái này cái gọi là thái cổ bốn đại siêu thoát người một chút kia ý sợ hãi, đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Lần nữa gặp được thông thiên đại thánh, biết được đối với 3.4 phương cũng chỉ là tàn hồn trạng thái, lập tức có chút không chút kiên kỵ. Đương nhiên, đây cũng là ỷ vào Giang Hàn ngay tại bên người, có chút cáo mượn oai hùng ý tứ. Nhưng là không thể không nói, đám gia hỏa kia lá gan sát thực lớn hơn rất nhiều. Nếu như tại Giang Hàn mở miệng trước đó, Lang Huyên còn có tâm tư so đo Lạc Thiên Vũ đám người vô lễ, nhưng ở Giang Hàn mở miệng đằng sau, nàng trái tim kia liền hoàn toàn trầm xuống. Gia hỏa này đã nhìn ra, hắn vậy mà đã nhìn ra, hắn thế mà liếc mắt liền nhìn ra Phượng Hoàng chân diễm không thuộc về mình. Lang Huyên đột nhiên có chút ngộng, trong lúc nhất thời vậy mà rối loạn tâm lòng. Chương 672, cưỡng chế khế ước thông thiên đại thánh. Chương 672, cưỡng chế khế ước thông thiên đại thánh. Ngươi làm sao nhìn ra được? Lang Huyên không nghĩ ra, nàng vẫn cho là chính mình ẩn tàng đến thật tốt, lại không nghĩ rằng tên tiểu tử trước mắt này liếc mắt một cái thấy ngay. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, thực sự quá mức vượt qua lẽ thường. Trước mắt tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, nhìn xem cũng không đến 30 a, lấy ở đâu tốt như vậy nhãn lực? Lang Huyên nghĩ mãi mà không rõ, đáy lòng tràn đầy chấn kinh. Rất đơn giản đạo lý, nếu như đoàn này Niết Bàn chi hỏa thật thuộc về ngươi, thời gian ước vào năm, ngươi cũng sớm đã trùng sinh, sao có thể cho tới bây giờ còn ở nơi này mà đợi? Giang Hàn khỏe miệng giơ lên một đường vòng cung. Nếu như nói vừa rồi hắn còn không phải 100% xác định, như vậy hiện tại thông thiên đại thánh đã không đánh đã khai. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đoàn này Phượng Hoàng chân diễm bắt đầu, Giang Hàn cũng cảm giác có chút kỳ quái. Từ ngọn lửa này màu sắc cùng năng lượng ba động, liền có thể cảm nhận được một loại lịch sử cổ lão. Theo lý mà nói, 16 thời gian ước vào năm đều đầy đủ một con lợn chuyển thế trung tu, huống chi còn là trong truyền thuyết Phượng Hoàng thời đại thái cổ thông thiên đại thánh. Đối phương hiện tại hay là một đám lửa, khả năng duy nhất chính là Niết Bàn chi hỏa cùng thông thiên đại thánh thần hồn cũng không xứng đôi, chỉ có hai cái hoàn toàn không xứng đôi phần mềm mới cần hoa thời gian dài dằng dặc dung hợp. Thời hợt thăm dò đằng sau, Giang Hàn đạt được muốn đáp án. Lang Huyên trong nháy mắt kịp phản ứng, ngọn lửa nhẹ nhàng run rẩy mấy lần, lập tức lâm vào trầm mặc. Trước mắt tên tiểu quỷ này cũng không có trong tưởng tượng của mình tốt như vậy qua loa. Bất quá nàng ý nguyên không có sợ hãi, dù sao đối phương lại không thể làm gì được nàng. Phượng Hoàng chân diễm vĩnh hằng bất diệt, hơn nữa còn là thái cổ Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa, coi như siêu thoát giả phục sinh cũng vô pháp phá hủy ngọn lửa này. Lang Huyên vạn phần chắc chắn, lúc này ổn đến một nhóm. Đúng lúc này, Giang Hàn mở miệng lần nữa, ngươi làm sao làm được? Hắn xác thực rất ngạc nhiên, linh hồn cùng huyết mạch cũng không giống nhau, trước mắt cái này thông thiên đại thánh lại là như thế nào dung nhập Niết Bàn chi hỏa bên trong đâu? Có hệ thống trợ giúp, Giang Hàn hiện tại cũng chỉ có thể làm đến cục bộ cải biến máu yêu thú mạch, mà không cách nào cải biến càng sâu tầng linh hồn. Nhưng Lang Huyên lại làm được, chẳng lẽ nàng cũng có hệ thống? Giang Hàn vô ý thức lắc đầu, cảm thấy khả năng này không lớn. Nếu như đối phương cũng có hệ thống, hơn phân nửa liền sẽ không luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Nguyên sơ thiên đạo tuy mạnh, nhưng chỉ cần có được hệ thống người hơi cậu thả một chút, luôn có thể tìm tới cơ hội đánh ngã thiên đạo. Muốn biết, bản cung lệ không nói cho ngươi. Lang Huyên có chút hờn dỗi giống như trả lời, vừa mới bị Giang Hàn lừa dối một lần, nàng thông thiên đại thánh không cần mặt mũi a, lúc này làm sao có thể ngoan ngoãn trả lời vấn đề? Giờ khắc này, Lang Huyên biểu hiện được có chút ngạo kiều, a khỏe miệng phát họa ra một đạo như có như không đường vòng cung. Giang Hàn nho nhã hiền hòa nở nụ cười. Lạc Thiên Vũ, Bạch Tiểu Xá, Sabi, Dâu Sở vừa nhìn thấy lúc này Giang Hàn nụ cười trên mặt, chiến sùng bọn họ lập tức biết có người muốn tao ương. Cái biểu tình này, các nàng quân a. Quả nhiên, sau một khắc, một cái thạch phù phi thường đột ngột xuất hiện tại Giang Hàn trong tay. Thạch phù phía trên hiện đầy phức tạp rườm rà phù văn, lộ ra chủng cổ lao ét. Cái này, đây là cái gì? Lang Huyên đột nhiên giật mình, đấy lòng đỗng nhiên nổi lên một cái không tốt dự cảm. Nàng từ viên thạch phù này phía trên cảm nhận được một câu nguy cơ chí mạng. Lang Huyên cả đời đều tại nghiên cứu trận pháp phù văn, ở phương diện này, dù là đặt ở cực kỳ huy hoàng thời đại thái cổ, nàng như xương thứ hai cũng không ai dám xương thứ nhất. Nhưng bây giờ nàng lại hoàn toàn xem không hiểu khối hòn đá nhỏ này phía trên phù văn. Nhìn như đơn giản phù văn, lại đại biểu cho đắng chát khó hiểu ý vị. Nó trình độ phức tạp đã vượt ra khỏi nàng lý giải phạm 407 chủ. Đột nhiên, Giang Hàn giơ tay lên bên trong thạch phù, thản nhiên nói, "Đã ngươi hiện tại không muốn nói, vậy liền trở thành ta chiến sủng sau lại nói đi." Vừa dứt lời, hắn một tay hướng phía dưới để ép, thạch phù trong nháy mắt rơi vào đoàn kia niết bàn chi hỏa phía trên. Khế ước? Làm sao có thể? Lang Viên quá sợ hãi, trong nháy mắt phát giác được một loại không thể kháng cự khế ước chi lực. Cưỡng chế khế ước? Đây coi là cái gì khế ước phù văn? Đường Đường Thông Thiên đại thánh, giờ khắc này thật bị hù dọa toàn bộ hồn đều triệt để mộng. Nàng sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua bá đạo như vậy khế ước phù văn. Cưỡng chế khế ước? Cái đồ chơi này thật hợp lý sao? Hợp lý hay không nàng không biết. Lang Viên giờ khắc này muốn tự tử đều có. Không nghĩ tới nàng Đường Đường Thông Thiên đại thánh, thế mà lại có bị người cưỡng chế khế ước một ngày. Niệm đến tận đây, niết bàn chi hỏa bên trong thần hồn cũng bắt đầu có chút bất ổn. Chương 673, Phượng Hoàng xuất thế, chiến sủng mới. Chương 673, Phượng Hoàng xuất thế, chiến sủng mới. Trên đời tại sao có thể có như thế không nói đạo lý khế ước phù văn? Hoàn toàn chính là không nhìn quy tắc, cưỡng ép khế ước. Ta thế nhưng là so với hắn chọn bện cao hai cái cảnh giới a. Thông Thiên đại thánh Lang Huyên giờ này khắc này như muốn thổ huyết. Nếu như nàng bây giờ còn có thể hô máu, chỉ sợ đã phun ra mấy thăng lên. Lang Huyên không gì sánh được phiền muộn. Nguyên lai tưởng rằng bạn vô nhất thất dẫn hổ chụp sói kế hoạch, ai biết lại đưa tới một đầu chân chính mãnh hổ, hay là không gì sánh được hung tàn loại kia. Nàng làm sao có thể nghĩ đến, trên đời còn có cưỡng chế khế ước thuyết pháp. Giang Hàn nhìn lướt qua không ngừng rung động niết bàn chi hỏa. Đối với Lang Huyên ý nghĩ trong lòng hắn nhất thanh nhị sở. Cao hơn hai cái đại cảnh giới liền không thể khế ước. Ai nói? Cưỡng chế khế ước phụ giải một chút. Chỉ cần tu vi không cao ra hắn ba cái đại cảnh giới yêu thú, tuy tiện làm sao khế ước đều được. Vừa lúc, Lang Huyên chuyển kiếp thời điểm hảo chết không chết làm một đoàn phượng hoàng chân diễm. Chỉ cần có được máu yêu thú mạch sinh linh, đều sẽ bị mặc định của hệ thống thành khế ước đối tượng. Cho nên, Giang Hàn không có áp lực chút nào địa khế ước vị này thái cổ đại thánh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt Giang Hàn bảng hệ thống liền xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Túc chủ, Giang Hàn võ đạo, hợp đạo cảnh thế giới, hoang thiên giới trung cấp pháp tắc, thiên đạo pháp tắc sơ cấp lôi đỉnh pháp tắc viên mãn, mục chi pháp tắc viên mãn, hắc ám pháp tắc viên mãn, võ kỹ tam trọng kiếm vực viên mãn, thôn thiên phệ địa viên mãn, thương thiên tay viên mãn, diệt quang chỉ viên mãn, bát hoang kiếm điển viên mãn, tịch diệt kiếm pháp viên mãn, thôn thiên ma công đệ ngũ trọng viên mãn, thương lôi vân mộng tay viên mãn, theo gió tơ liễu thân pháp viên mãn, cửu thiên du long bước viên mãn, chiến sủng biến dị bạch hổ thần tôn cảnh hạ phẩm, cửu mỹ vĩ hồ thiên tôn cảnh hạ phẩm, biến dị kinh cước sắc vi thần tôn cảnh hạ phẩm, quỷ mỹ hạ yêu thiên tôn cảnh, đỉnh phong thiên huyền tử long thần tôn cảnh hạ phẩm, khiếu thiên sói bạc silver long sơ quy cảnh, biến dị khô lâu luyện thần cảnh, thái cổ phượng hoàng siêu thoát cảnh, dương lý thần cấp luyện khí, thần cấp luyện đan, thần cấp trận pháp, thần cấp thú loại học, thần cấp kinh nghiệm trị 15 điểm báo 6.362 ước công đức điểm, 2.849 vạn thái cổ phượng hoàng ngược lại là bị khế ước. Chỉ là cảnh giới của hắn phía sau lại đánh một cái dấu hỏi. Rất hiển nhiên, Lang Huyên mặc dù có siêu thoát cảnh giới, thực lực lại không đạt được tiêu chuẩn kia, cho nên hệ thống cũng không tốt đánh giá đẳng cấp. Bất quá xem ra tại hệ thống trong nhận thức biết, đối phương sớm muộn sẽ tìm về thông thiên đại thánh thực lực. Trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Giang Hàn trực tiếp là khế ước mới chiến sủng thêm điểm, hoàn toàn không lo lắng đối phương khôi phục thực lực hậu báo phục chính mình. Cưỡng chế khế ước phụ chỗ đáng sợ chính là ở đây. Chỉ cần thực lực đối phương không cao hơn chính mình ba cái cảnh giới, tùy tiện làm sao làm đều không lo lắng đối phương phản bội. Nhưng là khi Giang Hàn muốn trực tiếp thêm điểm để Lang Huyên khôi phục thực lực thời điểm, lại phát hiện muốn tấn cấp siêu thoát cảnh cần điểm kinh nghiệm đạt đến một mức độ khủng bố. Đó là một cái rộng lượng số lượng, hoàn toàn không phải hắn hiện tại chỗ có được. Rơi vào đường cùng, Giang Hàn chỉ có thể tốn hao số điểm báo điểm kinh nghiệm, khiến cho đạt tới quy nhất cảnh. Hình ảnh nhất chuyển, đang lúc Lang Huyên sinh không thể luyến thời điểm, một cỗ cực lớn đến cực điểm năng lượng đột nhiên từ linh hồn nàng chỗ sâu hiện ra đến. Nguồn lực lượng này phi thường cường đại, cổ lão mà thuần túy. Nếu như đặt ở nàng thời kỳ toàn thịnh, điểm ấy năng lượng tự nhiên không tính là gì. Nhưng không nên quên, nàng hiện tại đã trùng sinh, mười cắt đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Cỗ này đột nhiên xuất hiện năng lượng, đủ để đem nàng đẩy hướng đại đế cấp. Lang Huyên một trận kinh dị, nhưng rất nhanh liền dứt bỏ những tạp niệm này, bởi vì nàng lập tức liền muốn hóa hình. Sau một khắc, một vị tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại Giang Hàn trước mặt, hồng y làm quả, lãnh diễm phi phàm. Chỉ là vị này phảng phất trời sinh tránh xa người ngàn dặm nữ tử, lúc này trên mặt lại ít có một bộ ngộng bức trạng. Ta, cái này hóa hình, cái này đã đại đế cấp. Lang Huyên có chút không thể tin được cảm giác của mình, kém chút coi là đây hết thảy cũng chỉ là một trận hư ảo mộng cảnh. Nhưng thể nội cái kia cố bàng bạc lực lượng cùng sinh cơ lại nói cho nàng đây hết thảy đều là thật. Lang Huyên ngạc nhiên nhìn qua trước mắt cái này cưỡng ép khế ước chính mình đáng giận nam nhân, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hết thảy đều là đối phương dở trò quỷ. Mặc dù nàng khoảng cách hóa hình trùng sinh chỉ có cách xa một bước, nhưng này cũng muốn qua một đoạn thời gian nữa mới được. Mà lại coi như hóa hình trùng sinh, thực lực cũng nhiều nhất chỉ có địa tôn cảnh mà thôi. Muốn trở lại đại đế cấp, tối thiểu cũng phải lên trăm năm công phu. Nhưng mà, vừa rồi chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, đủ để tạo nên một vị đại đế năng lượng, trong nháy mắt liền để nàng bước vào cảnh giới này. Lang Huyên đầu óc có chút ngộng. Hôm nay trải qua sự tình, để nàng cái này tồn tại cổ lão đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Nhân loại khế ước yêu thú, loại chuyện này tại thời đại thái cổ liền có, hơn nữa còn không ít. Dù sao ai cũng sẽ không cự tuyệt một cái cường đại trợ lực càng. Chỉ bất quá coi như tại cực kỳ huy hoàng thời đại thái cổ, cũng chưa từng có trực tiếp cho chiến sủng thăng cấp ngự chủ. Bởi vì cái này quá không khoa học, đơn giản chính là trái với quy tắc. Nghịch tiên như vậy năng lực, Lang Huyên đi qua nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Nhưng mà, hiện tại đây hết thảy lại chân thực phát sinh ở trên người mình. Lang Huyên trong lúc nhất thời khó mà bình tĩnh, suýt nữa quên mất Giang Hàn cưỡng chế khế ước chính mình sự tình. Chương 674, Mộng Bức Lang Hoàn chương 674, Mộng Bức Lang Hoàn ngươi làm sao làm được? Đây là Lang Huyên khôi phục hình người sau nói câu nói đầu tiên. Nàng không có khiển trách Giang Hàn cưỡng ép khế ước chuyện của nàng. Nếu sự tình đã thành kết cục đã định, lúc này nói những cái kia cũng là uổng công. Tại bị khế ước một sát na kia, nàng liền đã rõ ràng loại chuyện này không thể tránh địch. Đó là một loại trí cao quy tắc, vượt ra khỏi thiên địa lẽ thường phạm chủ, hoàn toàn sẽ không bởi vì chính mình một câu mà thay đổi người nam nhân trước mắt này, cũng không có khả năng bởi vì chính mình cầu khẩn liền giải trừ khế ước. Lại nói, đường đường thông thiên đại thánh, coi như hổ lạc đồng bằng, cũng không có khả năng làm ra cầu khẩn cử động. Cương giản nên có ngạo khí, Lang Huyên còn không có vứt bỏ. Làm sao làm được ngươi không cần phải để ý đến, Giang Hàn vừa cười vừa nói. Hắn biết đối phương hỏi là cái gì, chỉ là hệ thống sự tình, căn bản không có cách nào giải thích. Do dự một chút, hắn hay là thêm 807 một câu. Yên tâm, ta sẽ không cần cầu ngươi làm cái gì, ngẫu nhiên đối phó một chút có thể ứng phó đối thủ là được rồi. Về phần lúc khác, ngươi muốn làm cái gì liền làm gì, ta cũng sẽ không can thiệp, chí ít đi theo ta, ngươi rất nhanh liền có thể trở lại đỉnh phong. Giang Hàn nói rất thành khẩn, trên mặt cũng hiện đầy chân thành. Lang Huyên cùng Kỳ Tha, cái khác, chiến sủng không giống mới. Thu phục Lạc Thiên Vũ các loại chiến sủng thời điểm, các nàng vẫn còn nhỏ yếu giai đoạn, lại thêm Thương Lan Đại Lục tập tục chính là như thế, ngựa thú thịnh hành, cưỡng ép khế ước cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng Lang Huyên không giống mới, nàng là Thông Thiên Đại Thánh, thời đại thái cổ tứ đại siêu thoát cảnh chi mười. Loại tôn tại này, nếu là một mực không có cam lòng, cưỡng ép giữ ở bên người cũng không nhất định tốt. Thà rằng như vậy, còn không bằng cho đối phương nhất định tự do, ngẫu nhiên hỗ trợ đối địch là được rồi. Quả nhiên, bài Lang Huyên nghe chút lời nói này, con mắt không khỏi phát sáng lên. Thật, rất nhanh nàng liền tự rêu cười một tiếng. Người nam nhân trước mắt này nếu có thể giúp chiến sủng tăng lên đẳng cấp để cho mình trở lại siêu thoát cảnh, tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Nghĩ đến những thứ này, tâm tình của nàng hơi tốt một chút. Cùng một mực đối với cưỡng chế khế ước sự tình canh cánh trong lòng, còn không bằng sớm một chút trở lại đỉnh phong tới thực sự về phần về sau sự tình sau này hay nói. Nói không chừng siêu thoát đằng sau, liền có thể thoát khỏi loại khế ước này nữa nha. Lang Huyên ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Thấy đối phương thỏa hiệp xuống tới, không có hồ nháo, Giang Hàn cũng theo bản năng thở dài một hơi. Trên thực tế qua nhiều năm như thế, hắn khế ước chiến sủng số lượng cũng đạt tới 8 cái, còn chưa bao giờ cưỡng ép muốn cầu qua chiến sủng bọn họ làm cái gì. Giang Hàn ưa thích thu thập yêu thú, nhất là cực kỳ đặc thù hiếm thấy tồn tại, nhưng lại xưa nay không ưa thích ép buộc người khác cái gì. Cưỡng chế khế ước, đó cũng là chuyện không có biện pháp, ai kêu hệ thống cung cấp phù văn dùng quá tốt đâu. Lang Huyên tương thông đằng sau, cũng mất lại cùng Giang Hàn giao lưu hứng thú, mà là thu hồi Lang Huyên bí cảnh. Một màn này thấy Giang Hàn bọn người một mặt một bức. Nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là cổ thần tinh đặc thù bí cảnh, ai biết vốn chính là Lang Huyên tất cả. Khó trách nơi này gọi Lang Huyên bí cảnh, cảm tình liền là của ngươi nội thiên địa a. Khi mọi người thân hình sắp biến mất thời điểm, Giang Hàn mới phát ra một tiếng cảm khái. Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Lang Huyên mặt lạnh lấy trả lời một câu, lập tức liền đổi sắc mặt. Đây cũng là nơi quái quỷ gì? Cổ thần tinh bí cảnh, chẳng lẽ ngươi không biết ta? Giang Hàn theo bản năng trả lời một câu, đột nhiên ý thức được sự tình có chút không đối. Nếu như nói Lang Huyên bí cảnh vốn là trước mắt nữ nhân này nội thiên địa, như vậy nó lại là làm sao xuất hiện tại cổ thần tinh? Tổng không đến mức Lang Huyên chính mình đem nó an trí ở chỗ này a mà lại nghe đối phương cầu khí, căn bản cũng không biết cổ thần tinh là địa phương nào. Cổ thần tinh, cái nào lại là địa phương gì? Lang Huyên đưa ra nghi vấn của mình. Giang Hàn thấy thế, mau đem liên quan tới hư không chiến trường cùng cổ thần tinh sự tình nói một lần. Người trước sau khi nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra một trận mê mang. Không nghĩ tới ước vạn năm đằng sau, thế giới này đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. Lang Huyên cảm khái không thôi. 12 ngày giới, 36 địa giới, hư không chiến trường, cổ thần tinh, hết thảy đủ loại, đều để nàng có loại cảm giác không chân thật. Thật lâu, Lang Huyên mới tiếp tục nói, cổ thần tinh là ai bố trí ta không biết, lúc trước ta mượn nhất bản chi hỏa muốn chủng sinh, cuối cùng đem Lang Huyên bí cảnh ký thác vào một khối trên thiên thạch, vô số năm một mực đợi tại trong bí cảnh, đối ngoại ở giữa sự tình cũng hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến gần nhất các ngươi cùng mặt khác ba cái hợp đạo cảnh tiến đến ta mới cảm giác được, chuyện về sau ngươi cũng rõ ràng nói như vậy, chẳng lẽ cổ thần tinh bên trên mỗi một cái bí cảnh đều là thời đại thái cổ cường giả nội thiên địa? Giang Hàn trên mặt nổi lên một tia cổ quái, luôn cảm giác sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của chính mình. Chương 675, dưỡng thi địa chương 675, dưỡng thi địa ta đây cũng không biết, có lẽ là có lẽ cũng không phải. Lang Huyên còn có chút không có từ trong mê mang lấy lại tinh thần. Ngủ say đút vào năm, tỉnh lại sau giấc ngủ thế giới lại biến, đã từng quen thuộc hết thảy đều đã tan thành mây khói, cái này khiến nàng có chút không biết làm thế nào. Nhưng dù gì cũng là đã từng siêu thoát giả, Lang Huyên rất nhanh liền khôi phục chấn định, chí ít mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Mà Giang Hàn tâm tư hiển nhiên liền muốn nhiều phức tạp, ưa thích nghiên cứu người luôn luôn nghĩ rất nhiều. Nếu như cổ thần tinh bên trên bí cảnh đều là thời đại thái cổ những cường giả kia nội thiên địa, cái nào là ai bố trí những bí cảnh này? Ai lại có bản lãnh lớn như vậy, có thể dễ như trở bàn tay lấy được vô số cường giả nội thiên địa? Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có Nguyên Sơ Thiên Đạo mới có loại này bản sự. Chỉ là Giang Hàn cũng nghĩ không thông, Nguyên Sơ Thiên Đạo mục đích làm như vậy lại là cái gì? Lắc đầu, Dứt bỏ những phiền toái này vấn đề, Giang Hàn bắt đầu đánh số lượng hoàn cảnh chung quanh bóng đêm bao phủ toàn bộ đại địa, lờ mờ có thể nhìn thấy chung quanh thảm thực vật dị thường phồn thịnh. Chỉ là không biết hoàn cảnh chỗ đến, hay là vốn là như vậy. Chung quanh thảm thực vật đều giống như soát một tầng nước sơn đen một dạng, đen kịt tỏa sáng. Mặt độ quỷ dị như vậy hoàn cảnh, dù là mạnh như Giang Hàn, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh. Nơi này vẫn là trước sau như một quỷ dị. Trên thực tế, mặc kệ cái thứ nhất cốt sơn bí cảnh, hay là về sau lang viên bí cảnh, đều cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Nếu như những bí cảnh này đều là thời đại thái cổ những cường giả kia nội thiên địa, vậy quá thời cổ đại người tu luyện cũng quá mức khác loại đi. Giang Hàn nhịn không được một trận đầu đen rau muống, nhưng lại không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì tiếp tục thăm dò bí cảnh mới. Đêm đen như mực, mấy đạo lưu tinh phá toái hư không, chính là Giang Hàn một bọn người. Nơi này không hề giống lang viên bí cảnh như thế không cách nào phi hành, thần thức cũng có thể bình thường sử dụng. Trừ một mảnh đen kịt bên ngoài, cũng không chỗ đặc biệt. Giang Hàn đám người đại khái phi hành nửa ngày. Trên đường đi trừ phồn thịnh rừng cây, cũng không nhìn thấy bất cứ sự vật gì, thậm chí liền ngay cả một đầu vật sống đều không có. Cái này không chỉ có để đám người cảm giác, nơi này chính là một cái thuần túy thế giới tĩnh mịch. Hơi lạnh gió đêm đảo qua đám người gương mặt, không chịu nổi tính tình Bạch Tiểu Xá bắt đầu nôn nóng. Nơi này đến tột cùng là nơi quái quỷ gì a? Làm sao thứ gì đều không có a? Toàn thân áo trắng Bạch Tiểu Xá nhịn không được bắt đầu đầu đen rau muống. Kiên nhẫn một chút đi, ngươi luôn luôn như thế không chịu nổi tính tình. Nam Cung Uyển Nhi im lặng nhìn tỷ muội tốt của mình một chút, kỳ thật nàng cũng ẩn ẩn có chút bực bội. Dù sao như thế chẳng có mục đích phi hành, mặc dù lãng phí không có bao nhiêu thể lực, nhưng là nội tâm dày vò, lại làm cho tất cả mọi người không biết làm thế nào, tâm phiền ý loạn. Nhất là tại nguy cơ trùng trùng cổ thần tinh bí cảnh, không có cái gì phát sinh, ngược lại không phải là một chuyện tốt. Thật lâu, dưới chân hoàn cảnh rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Một mảnh núi sông Tú Lệ địa phương xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bốn phía dãy núi chập trùng, hình như long mạch thủ hộ. Ở giữa nước biết thanh sơn, sông nhỏ róc rách, tựa như một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Nhưng là Giang Hàn một chút liền có thể nhìn ra, tại mảnh này tươi tốt sinh cơ phía dưới, vùi lấp lấy từng bộ tái nhợt hải cốt. Cầu hoa tươi, rõ ràng, nơi đây là lấy vô số sinh linh là chất dinh dưỡng mà thành. Dưỡng thi địa. Giang Hàn hai mắt nhắm lại, liếc mắt liền nhìn ra nơi đây dị thường. Lấy sinh linh là thăng cấp thủ đoạn tà tu từ xưa cũng có, mà lợi dụng thi thể tới tu luyện thì là thường thấy nhất một loại thủ đoạn. Từ trên cách cục sông núi địa thế đến xem, nơi này thuộc về hiếm thấy dương hư âm thực chi địa. Nói cách khác, nơi này sinh cơ bừng bừng cảnh trí đều là một loại giả tượng. Kỳ thật tâm khí hội tụ, giấu tại lòng đất, chính là một chỗ thượng giai dưỡng thi địa. Chỗ như vậy, tuyệt đối là tà tu nhất yêu quý vị trí. Ánh mắt dừng lại tại chỗ này sơn thanh thủy tú địa phương. Nó sáng tỏ cảnh trí, cùng chung quanh hắc ám hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà, tiên diễm hoa hồng luôn luôn có gai. Trước mắt mảnh thế ngoại đào nguyên này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giang Hàn bọn người đứng ở trên không, cũng không có mạo muội hạ xuống. Ân, cẩn thận quan sát sau một lúc, hắn rốt cục nhìn ra một chút mánh khóe. Lấy Giang Hàn thần cấp trận pháp tạo nghệ, tự nhiên tùy tiện nhìn ra nơi đây bố trí cực kỳ đáng sợ trận pháp. Chỉ là trận pháp quá mức cổ lão, hắn trong lúc nhất thời cũng không có hiểu rõ. Thẳng đến quan sát một lát sau, Giang Hàn tài rốt cục xác định trận này lai lịch. Huyền Minh luyện thi trận. Sau một hồi lâu, sừng sững trên không trung Giang Hàn thì thảo kêu lên trận này danh tự. Trận này mười phần ẩn nấp, tràn đầy nguy cơ. Nếu không có hắn trận pháp tạo nghệ cực sâu, chỉ sợ cũng nhìn không ra đến nào. Chương 676, Hủ Thi Thánh Nhân chương 676, Hủ Thi Thánh Nhân Huyền Minh luyện thi trận. Một loại lưu truyền đến nay cổ lão tà trận, coi như đặt ở thời đại thái cổ, cũng là tiếng xấu rõ ràng pháp môn. Trận này cực kỳ âm độc, cần mấy triệu thi thể làm trận nhãn, vừa rồi có thể hoàn toàn phát huy hiệu quả. Mà Giang Hàn vừa rồi thần thức đảo qua lòng đất, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chôn dưới đất hải cốt đầu chỉ mấy triệu. Cái này Huyền Minh luyện thi trận, nhất định là thời đại thái cổ cường đại tà tu sở thiết, vì chính là một lần nữa cô đọng nhục thân của mình. Không sai, Huyền Minh luyện thi trận mặc dù là vì luyện thi, nhưng này cựu tam số không trận người bố trí lại thay thích kính, vậy mà dùng để luyện chế nhục thân của mình. Giang Hàn, trận pháp này rất tà môn sao? Lạc Thiên Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Đâu chỉ tà môn, bố trí trận pháp này chủ nhân, ngay tại cái này mấy triệu trong hải cốt. Giang Hàn sắc mặt trở nên nghiêm trọng đứng lên. So với lang viên loại này tương đối chính hiệu tu sĩ, bố trí Huyền Minh luyện thi trận người, hiển nhiên tà tính tới cực điểm. Ai có thể nghĩ tới, vốn là luyện chế cường đại cương thi tà môn trận pháp, lại có một ngày biết dùng đang bố trí người trên thân rõ ràng. Người này khi còn sống khẳng định chịu cực nặng thương thế, bỏ mình trước đó mới có thể nghĩ đến cái này biện pháp, lấy mấy triệu sinh linh làm dẫn, đem chính mình luyện chế thành một đầu cực kỳ cường đại cương thi. Nghe được Giang Hàn trả lời như đinh đóng cột, Lạc Thiên Vũ đám người nhất thời đổi sắc mặt. Các nàng làm sao cũng không có nghĩ đến thời đại thái cổ cường giả, vậy mà liền tại chân mình dưới đáy lang huyên, mặc dù cũng là thời đại thái cổ người, hơn nữa còn là siêu thoát tồn tại. Nhưng nàng dù sao chỉ còn tàn hồn, hơn nữa còn ở vào niết bàn chi hỏa bên trong, có Giang Hàn tại, đối với các nàng cũng không nhiều lắm uy hiếp. Nhưng lúc này lại không giống với dưới lòng bàn chân tồn tại kia, thế nhưng là ngạnh sinh sinh đem chính mình luyện thành cương thi, có thể tại thái cổ cường giả kia khắp nơi trên đất thời đại thu thập mấy triệu sinh linh, có thể nghĩ đối phương khi còn sống thực lực mạnh bao nhiêu, một khi để hắn thi hóa thành công, hắn thực lực đoán chừng càng khủng bố hơn. Nghĩ đến đây mà Lạc Tiên Vũ đám người nhất thời có chút không bình tĩnh, chỉ có Lang Huyên hai con mắt híp lại, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thật lâu nàng mới môi đỏ khẽ mở nói, không nghĩ tới sát thối thánh nhân thế mà trốn ở đây mà. Lang Huyên hiển nhiên nhận ra nơi đây chủ nhân thân phận. Sát thối thánh nhân, Ngươi biết hắn? Giang Hàn hiếu kỳ nói. Đương nhiên. Nguyên Sơ Đại Lục ba đại tà tu một trong. Gia hỏa này thế nhưng là cùng tà thần một dạng, đều là để cho người ta chán ghét gia hỏa không, không đối, gia hỏa này nhưng so sánh tà thần ác liệt nhiều, đơn giản chính là một cái đồ biến thái. Tà thần nhiều nhất chỉ có thể coi là giết người không chớp mắt, sát thối thánh nhân gia hỏa này lại thích nhất loay hoay thi thể, ngẫm lại cũng làm người ta buồn nôn. Lang Huyên nhíu mày. Hiển nhiên nơi đây chủ nhân đi qua để nàng rất vô sỉ. Ba đại tà tu một trong. Xem ra đối phương khi còn sống cũng là một vị đỉnh phong đại đế a. Nhìn qua Lăng Yên Nhiên ký ức Giang Hàn, đối với tà thần thực lực thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Có thể cùng tà thần nổi danh tồn tại, tất nhiên cũng là đỉnh phong đại đế. Đông Dương, sâu trong lòng đất, một bộ nhục thân hoàn hảo thi thể bỗng nhiên mở mắt. Thông Thiên đại thánh, cái kia người mang một cái đầu trọc, trên mặt một chút râu tóc đều không có, liền ngay cả lông mày đều mất rồi sạch sành xanh không chẳng qua là khi hắn mở ra hai mắt trong nháy mắt, trung quanh thi khí liền bắt đầu sôi trào, một mạch hướng phía hắn vị trí dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, lòng đất khổng lồ thi khí biến mất vô tung vô ảnh, tất cả đều tràn vào này người thể nội. Thỏa mãn phun ra một ngụm trọc khí, khoảng cách này người gần nhất hài cốt, tại dính vào những trọc khí này trong nháy mắt, vậy mà trực tiếp biến thành bột phấn màu đen. Rõ ràng, này người trong khi hô hấp cũng mang theo cực kỳ đáng sợ thi độc. Bất quá, hắn mở mắt ra trong nháy mắt, đáy mắt lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên Lang Huyên xuất hiện, để hắn ngắn ngủi thất thần. Bất quá chấn định lại đằng sau, rõ ràng nhìn ra Lang Huyên trạng thái hắn, đột nhiên buông lòng xuống. Đại đế, ha ha, Thông Thiên đại thánh hiện tại thế mà chỉ có đại đế cấp thực lực. Ha ha, đường đường siêu thoát giả vậy mà lưu lạc thành bộ dáng này, thật sự là trời cũng giúp ta. Sát thối thánh nhân một trận cùng thiếu, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện 4.1 tại Giang Hàn bọn người trước mặt. Này nhân sinh đến có chút thanh tú, một bộ tiểu sinh kem bộ dáng, mảy may nhìn không ra nửa điểm tà tu dáng vẻ. Nếu là không biết thân phận của đối phương, Giang Hàn còn tưởng rằng chính mình gặp một cái vô hại tiểu hòa thượng. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Bởi vì trước mắt người này, vậy mà cho Giang Hàn một loại trực diện vô cực đại đế cảm giác. Rất hiển nhiên, sát thối thánh nhân bảo lưu lấy đỉnh phong đại đế thực lực. Loại tồn tại này, coi như hắn cũng không dám phớt lờ. Chương 677, Lang Huyên xuất thủ. Chương 677, Lang Huyên xuất thủ theo Hủ Thi Thánh Nhân xuất hiện. Nguyên bản như thế ngoại đào nguyên non xanh nước biết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vẻ bại xuống tới. Phảng phất bịt kín một tầng đen kịt đùng trang, tất cả hoa cỏ thủy một bắt đầu cấp tốc khô héo. Giang Hàn đã từng đi qua Cốt Sơn bí cảnh. Nơi đó mặc dù âm khí nồng đậm, khói trắng, bạch điên, tràn ngập, nhưng lại không giống nơi đây như vậy tà dị. Nơi này âm khí đã hoàn toàn hóa hư, triệt để chuyển biến thành càng thêm quỷ dị thi khí mà những thi khí này lại đều bị Hủ Thi Thánh Nhân hấp thu, chỉ còn lại có thuần túy nhất tử khí. Ân, vô hình ở giữa, một cỗ cực kỳ năng lượng đặc thù ngay tại lặng yên không tiếng động tới gần Giang Hàn. Thần sắc hơi động một chút, Thôn Thiên Ma Công hơi vận chuyển một chút, lập tức vạn tà bất xâm. Hủ Thi Thánh Nhân, thu hồi ngươi chút trò vặt ấy đi, điểm ấy thi khí còn uy hiếp không đến hắn. Lang Viên chỉ vào Giang Hàn, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Hủ Thi Thánh Nhân trên thân. Thông Thiên 21 đại thánh, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm tới Phượng Hoàng Chân Diễm, hơn nữa còn nhờ vào đó chúng sinh. Khuôn mặt tuấn mỹ non nớt Hủ Thi Thánh Nhân cuối cùng mở miệng, thanh âm lộ ra tương đối non nớt, nhưng lại lộ ra một cỗ tà khí. Dù sao cũng tốt hơn ngươi láo quái này, lại đem chính mình đã luyện thành cương thi. Lang Huyên không khỏi rêu cực nói. Trên thực tế Hủ Thi Thánh Nhân thời gian tu luyện so với nàng còn rất dài, chỉ bất quá đi vào lối rẽ, một mực không có đột phá siêu thoát cảnh thôi. Nghe được lần này trào phúng, Hủ Thi Thánh Nhân đột nhiên đổi sắc mặt. Lão phu coi như biến thành cương thi, cũng tốt xấu còn tính là người, dù sao cũng tốt hơn đường đường nhân tộc đại thánh, không nghĩ tới lại biến thành một đầu gia súc. Hủ Thi Thánh Nhân vốn là lớn tuổi Lang Huyên và thuế, giờ phút này càng là có chút cậy già lên mặt ý tứ, phản phúng chi ý tận biểu không thể nghi ngờ. Lão quỷ chết tiệt, ngươi muốn chết! Lang Huyên lập tức giận dữ. Thân là siêu thoát giả, nàng chưa từng nhận qua loại này khí. Nhớ ngày đó thời kỳ toàn thịnh, sát thối này thánh nhân lần nào nhìn thấy nàng không phải cụp đuôi chạy trốn. Không nghĩ tới tỉnh lại lần nữa, đối phương cũng dám cùng chính mình tiêu chiến. Đơn giản chính là nhìn thấy chính mình vừa mới trùng sinh, thực lực kém xa trước đây thôi. Cũng không cùng Giang Hàn chào hỏi, Lang Huyên trong nháy mắt xuất thủ. Phô thiên cái địa hỏa chi đạo vận lập tức tràn ngập toàn trường. Đến mức bầu trời đêm đen như mực cũng biến thành đỏ bừng. Như là chẳng có thiên tế dáng đỏ bình thường, cấp tốc hướng phía Hủ Thi Thánh Nhân lan tràn mà đi. Đại đế cấp, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Lấy Hủ Thi Thánh Nhân nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lang Huyên thực lực. Chỉ là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vừa trùng sinh không lâu Lang Huyên, thế mà liền có đại đế cấp thực lực. Trong lòng nổi lên nghi vấn. Nhưng đối phương trên thân tân sinh khí tức, như là ban đêm minh châu giống như khó mà che giấu. Hủ Thi Thánh Nhân rất xác định chính mình không có nhìn lầm. Nhưng, vừa ra đời Phượng Hoàng, không phải nhiều nhất chính là thiên tôn cảnh a? Vì cái gì Thông Thiên đại thánh trực tiếp liền quy nhất cảnh? Chẳng lẽ đây chính là tối cao tầng thứ siêu thoát cảnh giới? Tại Hủ Thi Thánh Nhân nghĩ đến, chỉ có cái kia chính mình một mực tha thiết ước mơ cảnh giới mới có thể có được như vậy kỳ hiệu. Đối mặt đại đế cấp Lang Huyền, hắn cũng không dám lại khinh thường, tích nhật nắm tay chắc chẽ giữ tại cùng một chỗ. Đan quyền đống nhiên đánh ra, dung luyện mấy triệu sinh linh, tạo nên vô thượng thân thể. Bây giờ Hủ Thi Thánh Nhân, mặc dù cảnh giới không có nửa điểm tăng lên, nhưng là thân thể đã trở nên so trên đời bất luận một loại nào chất liệu cứng rắn hơn. Một quyền vung ra, lại có một loại thiên băng địa liệt chi thế. Cái kia chẳng có thiên tế dáng đỏ, vậy mà trực tiếp từ giữa đó đứt gãy. Quyền kinh mãnh liệt, đồng thời cũng dọa Giang Hàn bọn người nhảy một cái. Nói thật, từ khi tu luyện Thôn Thiên Ma Công về sau, Giang Hàn còn chưa bao giờ từng gặp phải cường độ nhục thân có thể so với chính mình tồn tại. Mà Hủ Thi Thánh Nhân, nhục thân cường đại, hiển nhiên đã rất gần hiện tại Giang Hàn quyền kình đánh tan hỏa chi đạo vận sau, không có nửa điểm suy giảm, y nguyên thế đi không giảm hướng phía Lang Viên mà đi. Người sau cũng không sợ, trực tiếp nên đón quyền kình chính là một trường. Trường ảnh đầy trời, phô thiên cái địa, tựa như vô số đạo bóng hình xinh đẹp, trong nháy mắt đánh ra vô số trường. Sự thật cũng lại là như thế. Lang Viên lấy cực nhanh tốc độ, trong chốc lát đánh ra vô số trường. Phương Hoàng vốn là lấy tốc độ chứ danh, khi nàng di động lúc thức dậy, toàn trường chỉ có Giang Hàn cùng Hủ Thi Thánh Nhân có thể thấy rõ ràng nàng di động bí tích. Trường ảnh cùng quyền kình ở giữa không trung gặp nhau. 903 không có phát sinh bất luận cái gì tiếng vang, cả hai phảng phất tại trong lúc vô hình triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ là Lang Huyên cùng Hủ Thi Thánh Nhân đều là không hẹn mà cùng hướng về sau lùi lại mấy bước, sắc mặt đều là trở nên nghiêm trọng đứng lên. Rõ ràng vừa rồi giao thủ, hai người cân sức ngang tài. Hủ Thi Thánh Nhân không khỏi nhíu mày. Trải qua ước vạn năm dung luyện, hắn hiện tại thế nhưng là trở lại đại đế cấp đỉnh phong, thực lực coi như so với khi còn sống cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng mà tân sinh không lâu Lang Huyên lại có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau, Hủ Thi Thánh Nhân sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Ánh mắt lần nữa đảo qua toàn trường, trừ một cái duy nhất nam nhân để hắn nhìn không thấu bên ngoài, còn lại đều không đáng nhắc lên. Bất quá, bỏ mặc những người này cũng làm cho hắn không cách nào chuyên tâm đối phó Thông Thiên Đại Thánh. Nghĩ được như vậy, Hủ Thi Thánh Nhân khỏe miệng phát họa ra một vòng cười tà, trong miệng tự lẩm bẩm, phản phất như một loại nào đó chú ngữ. Đông Dương, ba đạo tản ra hôi thối thi thể đột nhiên từ lòng đất chui ra. Chương 678, Tử Khí Minh Quang. Chương 678, Tử Khí Minh Quang. Ba đạo thân ảnh theo thứ tự là hai nam một nữ, một người trong đó thân hình khôi ngô, giữ lại một cái râu quai nón, mặt không thay đổi trên mặt, cuồng vọng hai chữ phảng phất khắc ở trong lòng. Dù là trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, vẫn cho người một loại kiệt ngạo bất tuần cảm giác. Một cái khác là nữ nhân, trên khuôn mặt tái nhợt phảng phất lau nùng trang, lại tuyệt không khó coi, ngược lại có chút yêu dị kinh diễm có thể nghĩ, tại không có bị luyện thành cương thi trước đó, nàng này hẳn là một vị quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi. Cái cuối cùng thì là mặc áo bào xám lao nhân, hắn dáng người không cao, ngược lại có chút còn xuống, trên đầu chỉ có mấy cây tóc trắng thưa thớt, làn da nhăn meo giàn mua, khô cạn giống như một cây hình người đầu gỗ. Lão đầu này thế nào mắt xem xét, hoàn toàn không giống một cái cương thi, ngược lại giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Bất quá trên thân nó phát ra tử khí nặng nề, lại là cương thi mới có đặc thù. Hai cái hợp đạo cảnh, một cái đại đế cấp, sát thối này thánh nhân thủ bút thật lớn. Giang Hàn liếc mắt liền nhìn ra ba cái cương thi thực lực, không khỏi cảm khái Hủ Thi Thánh Nhân khi còn sống thật sự là làm đủ chuẩn bị. Tại dung luyện tự thân đồng thời, trả lại cho mình lưu lại ba cái cường đại trợ lực. Kiếm Cuồng, Chạy Hoa, Giả lão nhân không nghĩ tới ba người này, vậy mà cũng bị ngươi luyện thành cương thi. Lang Huyên mặt trầm như nước, cắn răng nghiến lợi nói ra. Trước mặt ba người này nàng đều nhận biết, năm đó đều là tương đối chính phái nhân vật, mà lại tại riêng phần mình trong tông môn cũng có được địa vị cực cao, có thụ thế nhân tôn sùng. Chỉ là đột nhiên có một ngày ba người đã mất đi tin tức, nguyên lai tưởng rằng bọn hắn chỉ là riêng phần mình bắt đầu tiềm tu, không nghĩ tới lại bị Hủ Thi Thánh Nhân luyện thành cương thi. Cẩn thận một chút, bọn hắn khi còn sống thực lực đều rất mạnh, bây giờ biến thành đao thương bất nhập cương thi, chỉ sợ so với quá khứ càng thêm đáng sợ. Lang Huyên quay đầu nhắc nhở. Bất quá vừa nghĩ tới Giang Hàn dễ như trở bàn tay tiêu diệt ba cái hợp đạo cảnh thực lực, nàng lại cảm thấy nhắc nhở của mình có chút hơi thừa. Cùng quan tâm bọn hắn, ngươi chẳng trước quan tâm một chút chính mình đi. Hủ Thi Thánh Nhân một trận cười lạnh, đột nhiên đưa tay ở trong hư không một chảo, lấy ra một cây bạch cốt thánh cờ. Cờ này chính là hắn vũ khí tùy thân, chính là một thanh thượng phẩm thần khí, mặc dù phẩm cấp tại thời đại thái cổ siêu thoát giả trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng là trải qua hắn nhiều năm cô đọng, bây giờ đã có thể so với cực phẩm thần khí. Đừng tưởng rằng thời đại thái cổ thần khí, đạo khí cũng rất nhiều. Một kiện thượng phẩm thậm chí cực phẩm thần khí, vào niên đại đó đã coi như là cực tốt trang bị. Bình thường chỉ có siêu thoát giả, cùng số rất ít đại đế, bên trong mới có đạo khí, mà lúc trước phù đồ đại đế có thể có một thành có thể so với trung phẩm đạo khí thập phương ma kích, hoàn toàn là vận khí cho đến, không có khả năng cơ đũa cả nắm. Hủ Thi Thánh Nhân đã trải qua nguyên sơ đại lục phá diệt đằng sau, còn có thể giữ lại chính mình bản mệnh pháp khí, đã coi như là phi thường may mắn. Không thấy được Lang Huyên trừ thần hồn bên ngoài, cái gì đều không có lưu lại a, nếu như không phải may mắn gặp được một đoàn phượng hoàng chân diễm, nàng chỉ sợ thần hồn đều khó mà giữ lại. Từ khí u minh, Hủ Thi Thánh Nhân trực tiếp xuất thủ, không có nửa điểm lưu tình, cũng không có nửa điểm thăm dò, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Ba 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 bạch cốt thánh cờ bị hắn thôi động, lập tức tách ra trắng bệnh chi sắc, cực kỳ nồng đậm tử khí từ trong cờ tràn lan đi ra. Thường nhân nếu là dính vào một tia, chỉ sợ tại chỗ liền phải hóa thành hư vô. Bàng bạc tử khí cấp tốc xen lẫn, hóa thành một đạo dài trăm thước trắng bệnh minh quang. Cái này minh quang giống như thực chất, càng là ẩn chứa vô cùng vô tận tử khí. Trong đó kẹp cặn bã lực lượng không gian, trong nháy mắt phong tỏa Lang Huyên chỗ không gian, để nàng không chỗ có thể trốn tử khí minh quang bắn ra, lập tức xuyên thủng không gian, đi thẳng tới Lang Huyên trước mặt. Tử khí này cực kỳ nồng đậm, trực tiếp để Lạc Thiên Vũ bọn người trở nên sắc mặt. Dù là cách thật xa, các nàng đấy lòng cũng không khỏi tự chủ sinh ra một hơi khí lạnh. Phản phất thế gian không có bất kỳ cái gì vật sống có thể ngăn cản đạo này minh quang, chỉ cần bị nó dính vào, đều sẽ được vô tình mang đi sinh cơ. Coi chừng! Bạch Tiểu Xá vô ý thức lên tiếng kinh hô. Mặc dù cùng Lang Huyên cũng không quen, nhưng tất cả mọi người là Giang Hàn chiến sủng, giữa lẫn nhau trong cõi u minh đều mang một tia mật thiết, không để cho nàng cấm bắt đầu quan tâm đối phương. Không sao. Ai ngờ Lang Huyên nhếch miệng mỉm cười. sau một khắc liền hiện ra bản thể. Một đầu thân thể dài trăm trượng vượng hoàng, phi thường đột ngột xuất hiện ở giữa không trung đấu. Phượng hoàng trên thân hỏa diễm cuốn quanh, tản ra sinh động sinh huy, trong nháy mắt đốt sáng lên bầu trời đêm đen như mực. Xích diễm phần thiên. Theo một tiếng két đều, to lớn phượng hoàng giơ thẳng lên trời trường thiếu. Một đạo hỏa diễm từ trong miệng nàng phun ra. Sau một khắc, thực chất hóa tử khí minh quang phảng phất như gặp phải thiên địch bình thường, vậy mà tại không trung cấp tốc tan rã. Chương 679, Lang Huyên VS Sỉ Hủ Thi Thánh Nhân bên trên chương 679, Lang Huyên VS Sỉ Hủ Thi Thánh Nhân bên trên đạo này tử khí minh quang mặc dù ở chỗ này tiên địa đạt được nhất định giá trị, nhưng là y nguyên không cách nào địch qua Lang Huyên Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Dù sao Phượng Hoàng Hỏa Diễm chí cương chí dương, thế nhưng là hết thảy tà vật khắc tinh, chỉ là tử khí, căn bản là không có cách ngăn cản Phượng Hoàng chân diễm. Từ Lang Huyên trong miệng phun ra hỏa diễm thế đi không giảm, y nguyên hướng phía Hủ Thi Thánh Nhân mà đi. Người sau tựa hồ sớm đã ý thức được tử khí minh quang không tạo nên bao lớn tác dụng, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, trong tay bạch cốt thánh cờ lần nữa huy động. Một giây sau, một trận quỷ khóc sói gào, động thiên loạn địa, nhiếp nhân tâm phách. Trận trận ma âm từ bạch cốt thánh trong cờ thẩm thấu ra, phản phất tới từ địa ngục kêu khóc. Tu vi yếu kém Bạch Tiểu Xá cùng Nam Cung Nguyệt Nhi suýt nữa tâm thần bất ổn, mắt thấy là phải bị cái này ma âm điều khiển. Tỉnh lại, Giang Hàn quát khẽ một tiếng, lập tức đánh gây ma âm dốc vào, ánh mắt trở nên ngoan lệ đứng lên. Hắn cũng không có nghĩ đến, sát tối này thánh nhân công kích vậy mà quỷ dị như thế, chỉ là một đạo 053 ma âm liền có thể ảnh hưởng tu sĩ cấp thấp tâm thần. Trái lại Lang Huyên phản phất như căn bản không bị ảnh hưởng bình thường. Bất quá cái này cũng bình thường, nàng thế nhưng là siêu thoát tồn tại, coi như thực lực lùi lại, cảnh giới của hắn cũng không có khả năng biến yếu. Hủ Thi thánh nhân ma âm công kích mặc dù quỷ dị, nhưng là còn không ảnh hưởng tới Lang Huyên. Người trước tự nhiên rõ ràng điểm này, nhưng hắn ma âm không chỉ có riêng chỉ là nhiếp nhân tâm phách. Theo ma âm không ngừng kêu rên, trên mặt đất xuất hiện lần nữa dị động. Từng bộ tái nhợt hài cốt, vậy mà tại giờ khắc này sống lại. Không phải đâu, lại là khô lâu. Giang Hàn nhịn không được một trận đầu đen rau muống. Tại Cốt Sơn bí cảnh thời điểm, loại này khô lâu đều bị hắn giết đến mệt mỏi. Chỉ là nhìn kỹ, Hủ Thi thánh nhân làm ra khô lâu cùng trước đó những cái kia lại có khác biệt rất lớn. Nó rõ ràng nhất khác nhau chính là, những khô lâu này trong đầu cũng không có linh hồn hỏa diễm. Nói cách khác, những khô lâu này chỉ là hài cốt, cũng không có bất luận cái gì vật sống linh trí, chỉ là bị thuật pháp điều khiển tử vật tiện tay một đạo kiếm khí đảo qua mặt đất. Quả nhiên, những khô lâu này thực sự yếu đáng thương, tiện tay một đạo kiếm khí liền có thể diệt sát nhất mạng lớn. Dùng những vật này tới đối phó Lang Huyên, sát tối này thánh nhân đầu góc bị cửa kẹp. Giang Hàn nghiêng đầu, luôn cảm giác thủ đoạn của đối phương sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, theo vô số hải cốt từ lòng đất chui ra ngoài, còn chưa chờ Giang Hàn bọn người xuất thủ, đối phương vậy mà trực tiếp nổ tung. Vô số tử khí từ những hải cốt này bên trong phiêu tán đi ra, sau đó cấp tốc hướng mục nát ngày thánh nhân dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, người sau trên người tử khí càng lúc càng nồng nặc, tích bạch làn da vậy mà cấp tốc biến thành màu xám trắng. Gia hỏa này muốn dùng vô tận tử khí lần nữa tăng lên thực lực của mình. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người nhìn ra Hủ Thi thánh nhân dự định, lại không biện pháp ngăn cản. Dù sao đầy trời tử khí thật sự là nhiều lắm, coi như Giang Hàn toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem hoàn toàn thanh trừ. Mà lại Hủ Thi thánh nhân hấp thu tử khí tốc độ lại là cực nhanh, phản phất tới đồng căn đồng nguyên bình thường. Tử khí tiếp xúc Hủ Thi thánh nhân, trong nháy mắt liền bị hấp thu, hoàn toàn không cho người bên ngoài thanh trừ thời gian. Theo vô tận tử khí tràn vào, Hủ Thi thánh nhân phát ra khí tức càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn thậm chí chạm tới siêu thoát cảnh bậc cửa. Lang Huyên nhắm lại lên con mắt, đối phương khó chơi, hiển nhiên để nàng không gì sánh được ngoài ý muốn. Nhất là biến thành cương thi đằng sau, Hủ Thi thánh nhân trở nên qua trước kia càng thêm khó giải quyết. Không gian chung quanh bắt đầu vỡ tan, từng đạo vết nứt không gian chợt hiện. Đạt được vô tận tử khí ôn dưỡng Hủ Thi thánh nhân, lúc này trên thân tản ra không gì sánh được cường thế khí tức. Đối mặt loại tồn tại này, dù là Lang Huyên cũng phải treo lên 12 phần tinh thần. Không có khả năng đang chờ sau đó đi, mặc dù nói lao quái này siêu thoát xác suất không lớn, nhưng là cũng không thể bỏ mặc hắn tiếp tục nữa. Lang Huyên tự lẩm bẩm, lập tức xuất thủ. Chiều cao trăm trượng vượng hoàng mang theo ngọn lửa nóng bỏng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Hủ Thi thánh nhân trước mặt. Song chảo đập thẳng xuống, mang theo diệt thế chi uy, Lang Huyên không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Nhưng là, hai cái mảnh khảnh cánh tay đột nhiên cầm vượng hoàng đầu ngón tay. So sánh dưới, Hủ Thi thánh nhân hai tay lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Nhưng liền này đôi nho nhỏ tay, lại gắt gao bắt lấy Lang Huyên khổng lồ mà bớt. Hô Hủ Thi thánh nhân trong miệng phun ra một đạo trọc khí. Tử khí trong nháy mắt rơi vào Lang Huyên trên thân, mang theo một mảnh cháy đen. Sau đó, chỉ gặp hắn hai tay bỗng nhiên phát lực, đúng là đem trong tay phượng hoàng trực tiếp ném tới trên mặt đất. Gia hỏa này khí lực đơn giản tiên đến đáng sợ. Lang Huyên nhất thời vô ý, vậy mà ngã cái đầy bụi đất. Chương 680, Lang Huyên VS Sỉ Hủ Thi thánh nhân bên dưới chương 680, Lang Huyên VS Sỉ Hủ Thi thánh nhân bên dưới suy Lang Huyên hét dài một tiếng, thân thể bỗng nhiên từ dưới đất bắn lên. Một đạo âm thiếu giống như thực chất hóa bình thường, hình thành một đạo khí lang tuân hướng Hủ Thi thánh nhân. Sóng âm tiếp như là từng thanh dao nhọn, trong chớp mắt liền rơi vào Hủ Thi thánh nhân trên thân, kích thích từng đợt khoác lác tiếng vang. Nhưng mà người sau lại là không có chút nào né tránh ý tứ. Sắc bén sóng âm đập ở trên người hắn, đúng là không có để lại nửa điểm vết thương. Bởi vậy có thể thấy được, sát tối này thánh nhân thân thể đã mạnh đến trình độ nhất định. Giang Hàn vi híp hai mắt, âm thầm xem trường tu luyện thôn thiên ma công chính mình, cường độ thân thể bên trên phải chẳng có thể vượt qua đối phương. Nhưng suy tư một lát sau, hắn cũng vô pháp phán đoán. Không có chân lướt chân giáo chiến một trận, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Cùng lúc đó, Lang Huyên đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo liệt diễm ngập trời đón lấy Hủ Thi Thánh Nhân. Thương Long Quyền. Người sau một tiếng quát chói tai, một lớp bụi màu trắng hư ảnh quấn quanh ở nó trên nắm tay, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu thương long thoáng hiện. Thương Long Quyền, một loại cực kỳ bá đạo quyền pháp, lực quyền này cực kỳ hung mãnh, trực tiếp liền đánh vào Lang Huyên trên thân. Phi hành đến giữa không trung, Lang Huyên giơ lên hai cánh làm bình chướng, từng đạo dựng đứng như gương tường ánh sáng lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng, trong nháy mắt ngăn trở Hủ Thi Thánh Nhân cái này bá đạo một quyền. Nhưng rất nhanh, cái kia từng đạo tường ánh sáng liền bắt đầu phá thoái, lực trung kích cường đại, lần nữa đem Lang Huyên nện vào trong đất. Khi Phượng Hoàng lần nữa hiện thân thời điểm, nó trên cánh thế mà xuất hiện mấy phần lõm, đáy mắt hiện lên một chút tức giận, đồng thời còn có mấy phần băng lãnh. Lang Huyên đã rất nhiều năm không có bị người như thế đè xuống đánh. Trên thực tế từ khi siêu thoát đằng sau, nàng liền rốt cuộc không chút xuất thủ qua. Dù sao thân là siêu thoát giả, ai dám mạo muội hướng nàng khiêu chiến, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, nhưng mà nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, sau khi trùng sinh đụng phải đối thủ thứ nhất, thực lực vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Lấy nàng đỉnh phong đại đế cấp Phượng Hoàng thân thể, thế mà còn ẩn ẩn ở vào hạ phong. Lang Huyên tạm thời đình chỉ công kích, bắt đầu suy nghĩ biện pháp ứng đối. Kỳ thật coi như liều mạng, nàng cũng không nhất định thất bại. Chỉ là muốn thắng qua Hủ Thi Thánh Nhân, nàng bây giờ còn kém một chút. Ai bảo nàng vừa thức tỉnh không lâu, còn chưa hoàn toàn giải thân thể mới. Phượng Hoàng rất nhiều kỹ năng thiên phú, nàng đều còn chưa kịp khai phát. Lang Huyên, trở về đi, gia hỏa này vẫn là giao cho ta tới đối phó. Đúng lúc này, Giang Hàn đột nhiên mở miệng. Hắn đã nhìn ra, Lang Huyên cùng Hủ Thi Thánh Nhân thực lực chênh lệch không nhiều. Lại đánh như vậy xuống dưới, có trời mới biết lúc nào mới có thể phân ra thắng bại. Thời gian có hạn, Giang Hàn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Lang Huyên nghe vậy, lập tức có chút chần chờ, nhưng rất nhanh liền hệ bại biến trở về hình người, chủ động lui đến Giang Hàn sau lưng. Hủ Thi Thánh Nhân một trận khác biệt, trong mắt đều kém chút xông ra ngoài. Đường đường thông thiên đại thánh, thế mà nghe một tên tiểu tử lời nói, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hủ Thi Thánh Nhân không khỏi nhìn nhiều Giang Hàn vài lần, trong lòng càng là hiếu kỳ thân phận của đối phương. Hắn tự nhiên nhìn ra Giang Hàn bất phàm, trẻ tuổi như vậy hợp đạo cảnh, coi như tại thời đại thái cổ cũng vô cùng ít thấy, mà lại hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, thực lực của đối phương tuyệt đối không chỉ nơi này. Nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, trước mắt tiểu tử này lại có thể mệnh lệnh thông thiên đại thánh. Mặc dù vừa rồi lời nói kia nói khách khí, nhưng là ý tứ hết sức rõ ràng. Càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là, thông thiên đại thánh thế mà không có phản đối, ngoan ngoãn nghe lời. Một cái ý niệm trong đầu không tự chủ được tại Hủ Thi Thánh Nhân trong đầu đụng tới. Ngươi sẽ không phải bị tiểu tử này khế ước đi. Thông thiên đại thánh hiện tại trùng sinh thành Phượng Hoàng, mà Phượng Hoàng bất kể nói thế nào cũng là yêu thú một loại, yêu thú liền có thể bị nhân loại khế ước. Hủ Thi Thánh Nhân duy nhất có thể nghĩ tới giải thích chính là thông thiên đại thánh đã biến thành chiến sủng, nhưng giống như lại có chút không đối. Thông thiên đại thánh lại thế nào tinh thần xa suốt, đó cũng là siêu thoát tồn tại. Trước mắt tiểu tử này coi như thiên phú cho dù tốt, còn có thể khế ước siêu thoát cảnh phải không? Nhưng mà Hủ Thi Thánh Nhân giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, Lang Huyên trên khuôn mặt liền hiện đầy hàn sương, lạ thường không có phản bác. Lần này ngược lại là để Hủ Thi Thánh Nhân triệt để mộng. Không thể nào, ngươi thật đúng là bị hắn cho khế ước rồi. Hủ Thi Thánh Nhân đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, thanh âm cũng bắt đầu ẩn ẩn có chút phát run. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là tín khẩu nói bậy, ai biết một câu đã bên trong, vậy mà trực tiếp đánh chúng vào yếu hại. Thông Thiên Đại Thánh, thật đúng là bị trước mắt tiểu tử này cho khế ước a. Chương 681, Giang Hàn xuất thủ. Chương 681, Giang Hàn xuất thủ. Hủ Thi Thánh Nhân triệt để trợn tròn mắt. Đường đường Thông Thiên Đại Thánh lại bị một cái hợp đạo cảnh tiểu quỷ khế ước. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ chấn kinh Nguyên Sơ Đại Lục một đám cường giả cái cằm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như hiện tại Nguyên Sơ Đại Lục đã hủy diệt, thời đại thái cổ cường giả cũng không có còn lại mấy cái, hiện tại chỉ có tự mình biết cái này bạo tạc tính chất tin tức, thật sự là thật không cam lòng. Giống như cùng mọi người chia sẻ một chút, ai nhìn xem mặt trầm như tuyết Thông Thiên Đại Thánh, Hủ Thi Thánh Nhân cũng cảm giác tâm tình tốt rất nhiều. Nhưng mà đột nhiên ở trước mắt xuất hiện nắm đấm, phá vỡ hắn 2 năm số không huyễn tưởng. Một quyền này tới cực nhanh, tốc độ thậm chí vượt qua Hủ Thi Thánh Nhân tư duy cực hạn. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, Giang Hàn nắm đấm đã xuất hiện tại trước mắt hắn, đột nhiên đánh tới hướng mặt của hắn. Phanh! Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, vẹn vẹn chỉ là thật đơn giản một quyền, lại trực tiếp đem Hủ Thi Thánh Nhân cả khuôn mặt đều nện đến lom xuống dưới. Một quyền này thế đại lực trầm, Hủ Thi Thánh Nhân căn bản không kịp phản ứng, tại chỗ trúng chiêu. Sau một khắc, Hủ Thi Thánh Nhân toàn bộ thân thể tựa như lưu tinh một dạng bay rớt ra ngoài, thẳng đến hung hăng đập xuống đất, hắn mới hoàn toàn kịp phản ứng. Giờ khắc này, Hủ Thi Thánh Nhân khắc toàn động, phong ngự của hắn thế nhưng là điểm đầy đó a, liền ngay cả Lang Huyên Phượng Hoàng chân diễm đều không thể thương nó mảy may. Làm sao lại bị một cái hợp đạo cảnh tiểu tử một quyền đánh bay? Nhưng là trên mặt truyền đến đau rát cảm giác lại rõ ràng nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật. Hủ Thi Thánh Nhân kèm chút không thể tin được cảm giác của mình. Hắn hiện tại thế nhưng là cương thi, thân thể mạnh đến cực điểm, cảm giác đau tức thì bị suy yếu đến gần như là không trình độ. Nhưng dù là như vậy, Giang Hàn một quyền này hay là mang đến cho hắn rõ ràng cảm giác đau. Có thể nghĩ một quyền này lực lượng lớn bao nhiêu. Hủ Thi Thánh Nhân trong lòng run lên. Khi tiếp xúc đến Giang Hàn quăng tới ánh mắt lúc, hắn càng là nhịn không được trong lòng run lên. Cái này hợp đạo cảnh tiểu tử cũng quá mạnh điểm đi. Dù là tại cường giả như mây, thiên tiêu khắp nơi trên đất Nguyên Sơ Đại Lục, cũng không có biến thái như vậy hợp đạo cảnh a. Hủ Thi Thánh Nhân chậm rãi đứng lên, thần sắc trở nên so vừa rồi càng thêm nghiêm túc. Chỉ ít hắn cảm giác, trước mắt tiểu tử này so hiện tại Thông Thiên Đại Thánh càng thêm cấp yếu. Đối mặt loại tồn tại này, hắn biết mình nhất định phải toàn lực ứng phó. Tâm niệm vừa động, nguyên bản một mực dừng ở giữa không trung ba cái cương thi trong nháy mắt xuất thủ. Kiếm cuồng, Cháy Hoa, Giả Lão Nhân, ba người này khi còn sống đều là nguyên sơ đại lục cao thủ nổi danh. Mặc dù cũng không từng bước vào siêu thoát lĩnh vực, nhưng ở trong cùng giai đều là có vài cao thủ. Kiếm cuồng cùng Cháy Hoa đều là hợp đạo cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn có thể cùng đại đế cấp so chiêu một chút. Mà Giả Lão Nhân khi còn sống càng là đại đế bên trong người nổi bật, thực lực cường đại không gì sánh được. Ba người biến thành cương thi đằng sau, cường độ thân thể đạt được tiến một bước tăng cường, lại thêm vô tận thi khí ước vạn năm ôn dưỡng, tuyệt đối so với khi còn sống khó đối phó hơn. Không ra tay thì thôi, ba người này vừa ra tay chính là sát chiêu, mà lại chuyên môn nhìn chằm chằm yếu nhất Lạc Thiên Vũ bọn người. Tiểu Ngân, La Nguyên, Lãnh Vũ Công trong nháy mắt ngăn tại Lạc Thiên Vũ bọn người trước người. Các nàng ba cái đều là trí cường cảnh, La Nguyên càng là đại đế cấp cao thủ. Mặc dù Tiểu Ngân cùng Lãnh Yên Nhiên cũng chỉ là luyện thần cảnh, nhưng tạm thời ngăn cản hợp đạo cảnh hay là không có vấn đề gì. Chỉ cần La Nguyên nhanh chóng giải quyết hết Giả Lão Nhân, còn lại kiếm cuồng cùng Chạy Hoa dã khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, Hủ Thi Thánh Nhân cũng không nghĩ tới chính mình cương thi có thể áp chế Thông Thiên Đại Thánh. Người sau thực lực mạnh bao nhiêu, vừa rồi tới giao thủ hắn nhất thanh nhị sở. Hủ Thi Thánh Nhân mục đích chỉ là ngăn chặn La Nguyên, chính mình mới tốt chuyên tâm đối phó trước mắt cái này cổ quái tiểu tử. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trên mặt thương thế hoàn toàn khôi phục hắn, như là như đạn pháo đạn đi lên. Sau một khắc, Hủ Thi Thánh Nhân đã cùng Giang Hàn chiến thành một đoàn. Hai người đều là không có sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, mà là lựa chọn nguyên thủy nhất nhục thân vật lộn. Đối mặt thân thể cực kỳ cứng rắn Hủ Thi Thánh Nhân, tại Hà Võ Chi đều có vẻ hơi sức tưởng tượng. Coi như lực phá hoại cực mạnh tịch diệt kiếm pháp, có lẽ có thể đánh vỡ Hủ Thi Thánh Nhân phòng ngự. Nhưng đối phương tốc độ cực nhanh, như là quỷ mị bình thường. Nếu là đánh không đến đối phương, mạnh hơn võ kỹ cũng không tốt. Giang Hàn ngược lại là không quan trọng. Liều thân thể, hắn hoàn toàn không thua bởi Hủ Thi Thánh Nhân. Thôn Thiên Ma Công cũng không phải là trưng cho đẹp. Tu luyện tới đệ ngũ trọng hắn, cường độ thân thể đồng dạng đạt đến dọa người nghe tin bất ngờ tình trạng. Hai người ngươi tới ta đi, trên không trung hình thành vô số đạo tàn ảnh, phanh phanh âm thanh càng là từ vừa mới bắt đầu liền không có đình chỉ. Nửa ngày, một bóng người từ không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. Thình lình hay là Hủ Thi Thánh Nhân. Hai người lần thứ hai giao thủ, ý Liễu Nguyên vẫn là Giang Hàn toàn thắng. Chương 682, gia hỏa này mạnh đến mức có chút không nói đạo lý a. Chương 682, gia hỏa này mạnh đến mức có chút không nói đạo lý a. Hủ Thi Thánh Nhân hoàn toàn ngộp. Nghĩ không ra chính mình toàn lực ứng phó phía dưới, hay là tùy tiện bại bởi Giang Hàn, mà lại đối phương vẫn chỉ là hợp đạo cảnh mà thôi. Cái này gọi hắn đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Nếu như đối phương đồng dạng là đại đế cấp, đoán chừng chính mình sẽ chỉ bị bại càng nhanh. Nghĩ đến những thứ này, Hủ Thi Thánh Nhân bỗng nhiên có loại xoay người rời đi xúc động. Dù sao khối này luyện thi đã tồn tại ước vào năm, tất cả thi khí đều đã bị hắn hấp thu sạch sẽ, lại tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì. Nếu không có Thông Thiên Đại Thánh bỗng nhiên xuất hiện, thái cổ phượng hoàng lại là khó được tài liệu tốt, Hủ Thi Thánh Nhân mới sẽ không cùng trước mắt quái thai này đâu nữa. Một cái Thông Thiên Đại Thánh liền đã đủ khó làm, lại đến một cái tuyệt thế yêu nghiệt, hắn cũng không có nắm chắc thắng qua đối phương. May mắn, lão phu cũng còn có giúp đỡ. Vừa nghĩ tới chính mình ba cái cương thi, Hủ Thi Thánh Nhân trong lòng lần nữa khôi phục một chút lực lượng. Thần thức đảo qua toàn trường, tâm thần cùng ba cái cương thi câu thông, 20 sau ý đồ để nó đi theo chính mình rút lui. Ai ngờ, khi hắn nhìn thấy tại chỗ rất xa chiến trường lúc, kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Giả lão nhân toàn thân mình đầy thương tích, trên thân đều là hỏa diễm thiêu đốt vết tích. Bộ kia vẻ mặt suy sụp dáng vẻ, phản phất lúc nào cũng có thể cúp máy giống như. Mà đổi thành bên ngoài hai cái, một cái bị một đầu cự lang màu trắng kéo lấy. Mặc dù vẫn còn thượng phòng, nhưng cũng khó có thể đánh giết đối phương. Lại nhìn một bên khác Chạy Hoa, Hủ Thi Thánh Nhân trong mắt đều kém chút xông ra ngoài. Mẹ nó, Chạy Hoa đối thủ là cái khô lâu, nhìn giống như chỉ có luyện thần cảnh dáng vẻ. Theo lý mà nói, hợp đạo cảnh đỉnh phong Chạy Hoa dễ như trở bàn tay liền có thể cầm xuống, nhưng kết quả hoàn toàn tương phản, chỉ có luyện thần cảnh khô lâu, lúc này chính để ép Chạy Hoa đánh hợp đạo cảnh đỉnh phong cương thi, giờ phút này thế mà không hề có lực hoàn thủ. Cái này vừa mới ngắn ngủi trong nháy mắt, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hủ Thi Thánh Nhân hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn lại biết chính mình ba đầu cương thi chỉ sợ rốt cuộc thu không trở lại. Giả Lão Nhân không thể nào là Thông Thiên Đại Thánh đối thủ. Một khi đối phương giải quyết Giả Lão Nhân, còn lại Chạy Hoa cùng Kiếm Cuồng còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, Lãnh Yên Nhiên mặc dù chỉ có luyện thần cảnh, nhưng này chỉ là đơn thuần xương ngón tay đầu cường độ. Gia hỏa này bản thân cảnh giới đã không thể dùng lẽ thường để phán đoán, bởi vì trải qua biến dị tù ma hóa phàm trận chuyển hóa, toàn thân xương cốt vốn là có thể so với luyện thần cảnh, mà bình thường hợp đạo cảnh cùng quy nhất cảnh cũng không nhất định có mạnh như vậy nhục thân. Lại thêm biến hóa sau khi tù ma hóa phàm trận sinh ra khói trắng, bạch điên ảnh hưởng dưới, Lãnh Yên Nhiên công kích càng thêm sắc bén, nhất là tùy thời đều có thể thả ra khói trắng, bạch điên, an mòn cường độ thậm chí vượt qua cao cấp cương thi thi khí. Chạy Hoa mặc dù là hợp đạo cảnh cương thi, nhưng là chỉ cần dính vào những này khói trắng, bạch điên, y nguyên sẽ bị ăn mòn một bộ phận. Một màn này thấy Hủ Thi Thánh Nhân một trận đau lòng, còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, Giang Hàn đã như là như lưu tinh hướng phía hắn vị trí rơi xuống, lôi đỉnh đạo vận tùy theo mà đến, hoàng hoàng thiên uy đè xuống đầu, lôi đỉnh, vốn là hết thệ tà vật khắc tinh, huống chi còn là ẩn chứa thiên kiếp chi lực lôi đỉnh. Lôi đỉnh như giống như ngân hà rơi thẳng xuống, hình thành một đạo màu tử kim thác nước, hoa lệ, xá lạ, huyết gốc. Nhưng thủ thi thánh nhân lúc này hiển nhiên không tâm tình thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Hắn đã từ trong những lôi quang này phát giác được uy hiếp cực lớn. Cái kia nồng đậm sắc cơ, không che giấu chút nào hướng lấy chính mình rơi xuống. Không hủ thi thánh nhân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đưa tay đón đỡ. Thương Long quyền trong nháy mắt vung ra, một quyền này ngưng tụ hắn tất cả lực lượng, nhưng lại không có tác dụng gì. Đầy trời lôi quang trong nháy mắt đem nó bao phủ. Làm sao có thể? Lão phu sao có thể thua với chỉ là hợp đạo cảnh? Thử kim lôi quang bên trong, hủ thi thánh nhân một trận cuồng hống. Tựa hồ chỉ có cuồng nộ mới có thể che giấu chính mình thất bại. Nhưng mà Giang Hàn cũng không quan tâm gia hỏa này ý nghĩ. Lôi đỉnh thiên kiếp trực tiếp rơi xuống, bá đạo thiên kiếp chi lực trực tiếp đánh xuyên hủ thi thánh nhân thân thể. Mấy giây đằng sau, uy nhất cảnh đỉnh phong hủ thi thánh nhân hoàn toàn chết đi, biến thành phượng hoàng lang huyên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Theo hủ thi thánh nhân vẫn lạc, ba đầu cương thi cũng đình chỉ động tác. Lang huyên nhẹ nhàng cơ cánh, phượng hoàng hỏa diễm liền đem ba đầu cương thi hóa thành cho tàn. Nhưng mà làm xong đây hết thảy, lang huyên lại có chút ngộp. Mình bây giờ đối phó đều rất cật lực hủ thi thánh nhân, vậy mà ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian liền bị Giang Hàn giá hỏa này giải quyết. 543 triệt để nàng không lời nào để nói. Mặc dù biết rõ Giang Hàn thực lực rất mạnh, nhưng là đây cũng quá mạnh một chút đi. Đơn giản liền không khoa học. Lang Huyên sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào hợp đạo cảnh có thể đem đại đế đè xuống đánh. Đừng nói ước vạn năm trước thời đại thái cổ, coi như nguyên sơ thế giới vừa thành hình lúc ấy, cũng tuyệt đối không có quái thai như vậy. Ngược lại là Lạc Thiên Vũ bọn người, đối với cái này tập mãi thành thói quen. Không phải liền là một cái đại đế thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên? Chỉ cần Giang Hàn nghiêm túc, đỉnh phong đại đế một dạng đánh tàn bạo, hoàn toàn không nói đạo lý. Lạc Thiên Vũ bọn người đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc một chút cũng không có ngạc nhiên. Liền ngay cả về sau trở thành đối phương chiến sủng tiểu ngân, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Thiên đạo hóa thân, mạnh ức điểm điểm không phải chuyện rất bình thường sao? Chí ít nàng thì cho là như vậy. Về phần Lăng Nhiên Nhiên, ý nguyên một bộ ngơ ngác bộ dáng. Mục tiêu vừa chết nàng liền đình chỉ động tác, ngây người tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Gia hỏa này muốn hoàn toàn khôi phục thần trí, cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Chương 683, gặp lại Vô Vi đạo tôn. Chương 683, gặp lại Vô Vi đạo tôn. Hủ thi thánh nhân rất nghèo, đến tột cùng nghèo đến loại nào trình độ? Giang Hàn bọn người đem mảnh bí cảnh này đào ba thước đất, đều không có tìm tới một kiện ra dáng bảo vật. Mặc dù cái thứ nhất Cốt Sơn bí cảnh cũng không có đồ tốt gì, nhưng tốt xấu còn thu một bộ luyện thần cảnh cô lâu. Lang Huyên bí cảnh càng là không cần nhiều lời, Giang Hàn ngay cả người mang bí cảnh đều cho bắt góc. Nhưng khối này Hủ thi bí cảnh, thật đúng là điểm đồ tốt đều không có, ước vạn năm tuế nguyệt. Hủ thi thánh nhân đã sớm đem nơi này tài nguyên tiêu hao sạch sẽ, ngay cả một cọng lông đều không có lưu lại, rơi vào đường cùng. Giang Hàn đành phải buồn bực tiến về chỗ tiếp theo bí cảnh. Liên tiếp mấy cái bí cảnh đằng sau, thu hoạch có nhiều có ít, nhưng là từ đầu đến cuối không có đụng phải có thể thay đổi chiến sủng huyết mạch đồ vật. Loại chuyện này toàn bằng vật khí, Giang Hàn cũng không cách nào cưỡng cầu, chỉ có thể hết thể tùy duyên. Kỳ thật dọc theo con đường này, hắn đều đang tự hỏi một vấn đề, như thế nào mới có thể cải biến chiến sủng bọn họ huyết mạch. Lạc Tiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền cũng là không cần lo lắng. Đạt được Thanh Long Vương cùng Bạch Hổ Thánh Tôn truyền thừa đằng sau, các nàng đạt tới trí cường lĩnh vực đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá muốn trở thành đại đế, vậy liền đành phải nhìn các nàng tạo hóa. Sabi, Dỗ Sở cũng không cần lo lắng, chỉ cần tìm được hạt giống màu máu mảnh mỡ, huyết mạch còn có thể lần nữa tăng lên, tựa hồ cũng chỉ có đồ chơi kia mới có thể tăng lên Sabi, Dỗ Sở huyết mạch đẳng cấp. Phiếu Thiên Sói Bạc, Silvermore vốn là cổ thần cấp huyết mạch, mặc dù nhiều nhất chỉ có thể đạt tới luyện thần cảnh, nhưng cũng so Nam Cung Uyển Nhi cùng Bạch Tiểu Xá tốt hơn nhiều. Nam Cung Uyển Nhi mặc dù đạt được trúc âm truyền thừa, huyết mạch đẳng cấp tăng lên không ít, nhưng muốn bước vào trí cường lĩnh vực lại không phải một kiện sự tình đơn giản. Dù sao nàng nguyên thân là quỷ mị hải yêu, hạn mức cao nhất cũng chỉ có tạo hóa cảnh. Mặc dù dung hợp nhiều loại hung thú huyết mạch, tiềm lực trưởng thành tăng lên không ít, nhưng cũng chính là bởi vì huyết mạch hỗn tạp, đến cuối cùng ngược lại thành trở ngại. Chỉ có chiết xuất huyết mạch mới vừa có khả năng bước vào trí cường lĩnh vực. Bạch Tiểu Xa vấn đề nhiều nhất. Dù sao tiểu hồ ly huyết mạch cũng không mạnh, coi như đạt được huyễn cơ truyền thừa, tối đa cũng liền có thêm một chút chiến đấu kỹ năng, đối với tiềm lực trưởng thành cũng không có quá đại bang trợ. Muốn tăng lên Bạch Tiểu Xá huyết mạch đẳng cấp, tất nhiên cần đồng loại thần thú huyết mạch. Mà cáo loại thần thú có thể đạt tới trí cường giả ít càng thêm ít, chí ít hiện tại 12 ngày giới cũng không có. Giang Hàn chỉ có gửi hy vọng ở cổ thần tinh bí cảnh, thời đại thái cổ hẳn là có loại này cường giả đi. Hắn cũng không phải rất xác định, chỉ có thể ở nơi này thử thời vận, chỉ là liên tiếp xông qua mấy cái bí cảnh đều không có đụng phải thích hợp truyền thừa. Cái này không thể nghi ngờ để Giang Hàn cùng Bạch Tiểu Xá bọn người có chút hề bại. Hôm nay tại đi qua một cái không tính phức tạp bí cảnh sau, Giang Hàn bọn người lần nữa gặp người quen biết cũ. Vô Vi đạo tôn, Giang Hàn tiểu hữu, đã lâu không gặp. Vô Vi đạo tôn hay là một bộ đạo nho tiên phong dáng vẻ. Chỉ là nghe được câu này Giang Hàn không khỏi nhếch miệng. Lúc này mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới một tháng. Nếu như vậy cũng là đã lâu không gặp lời nói. Những cái kia mấy năm mấy chục năm mới gặp một lần đây tính toán là cái gì? Nhưng có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Vô Vi đạo tôn một mực một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, thật đúng là để Giang Hàn phản cảm không nổi. Bất quá, không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Trên thực tế, loại này hảo hảo tiên sinh, bình thường đều không phải người tốt lành gì. Giang Hàn đối với người đều duy trì vốn có hoài nghi, xưa nay sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Gật đầu cười, hắn mở miệng hỏi, đạo tôn tới đây rất lâu, không biết nơi đây có gì chỗ kỳ lạ. Một bên hỏi, nàng còn cố ý đánh giá hoàn cảnh bốn phía, chỉ thấy chung quanh băng tiên tuyết địa, ngoại trừ từng tòa cao ngất băng sơn, trên cơ bản liền không có vật gì khác nữa. Ta cũng là vừa tới không lâu, đi qua cũng chưa từng tới qua nơi đây, nhưng nơi này băng chi pháp tắc nồng đậm, chỉ sợ là thời đại thái cổ một vị nào đó băng hệ đại năng bố trí truyền thừa chỗ. Vô Vi đạo tôn cười ha hà nói, đột nhiên đụng phải Giang Hàn, cũng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, mà lại đối phương người bên cạnh tựa hồ lại nhiều một chút, trong đó cái kia người mặc váy đỏ nữ tử, trên thân càng là tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Đại đế cung, chỉ có đại đế mới có thể cho hắn cảm giác như vậy. Vô Vi đạo tôn không khỏi hít sâu một hơi, luôn cảm giác mỗi lần nhìn thấy Giang Hàn đều sẽ cho hắn không giống với kinh ngạc. Trước mặt nữ nhân này không thể nghi ngờ cũng là một đầu yêu thú, nhưng là đại đế cấp yêu thú, coi như 12 ngày giới cộng lại cũng không có mấy cái loại tồn tại này Giang Hàn cũng có thể thu phục, thực sự có chút vượt quá Vô Vi đạo tôn đoán trước. Hắn giờ phút này không khỏi có chút hề bại. Khoảng cách thực hiện kế hoạch của mình, tựa hồ đã trở nên xa không thể chạm, xa xôi đến hắn đều muốn lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Chương 684, Tử Vi nữ đế nguy cơ. Chương 684, Tử Vi nữ đế nguy cơ. Giang Hàn tiểu hữu, chúng ta kết bạn đồng hành vừa vặn rất tốt, nói không chừng còn có thể chỗ này đụng phải Tử Vi các nàng. Vô Vi đạo tôn ý cười đầy mặt, không thể không biết đường đột. Giang Hàn nhìn thật sâu đối phương một chút, đồng dạng cười gật đầu. Chỉ là Lạc Thiên Vũ cùng Bạch Tiểu Xá bất động thanh sắc biết miệng. Một khi Giang Hàn lộ ra nụ cười như thế, vậy liền đại biểu có người muốn xui xẻo. Hy vọng cái này Vô Vi đạo tôn không cần làm ra hành động ngu ngốc, nếu không. Hai nữ đấy lòng không hẹn mà cùng toát ra một ý nghĩ như vậy. Bất quá các nàng ngược lại không phản đối cùng Vô Vi đạo tôn đồng hành. Dù sao các nàng đều là lần đầu tiên tới cổ thần tình, mà đối phương lại tới qua rất nhiều lần kiến thức phương diện, dù sao cũng so các nàng mạnh hơn nhiều. Giang Hàn cũng biết rõ điểm ấy, đương nhiên sẽ không phản đối. Một đoàn người nhiều một cái Vô Vi đạo tôn, tốc độ tiến lên tự nhiên nhanh hơn rất nhiều, mặc dù Vô Vi đạo tôn cũng chưa từng tới chỗ bí cảnh này, nhưng dù sao kiến thức rộng rãi, đối với cổ thần tình quy luật cũng rõ ràng nhiều. Có hắn dẫn đường, một đoàn người ngược lại là không có gặp được ngoài ý muốn gì, thuận thuận lợi lợi đã tới dãy núi sừng sững trong núi băng. Chỉ gặp trên băng nguyên, đứng vững vàng vô số băng sơn, cao có thấp có, khí thế bằng bạc. 117 nhàn nhạt ánh nắng vẩy vào thành trên ngàn trăm tòa trên băng sơn, cái bóng hào quang cùng ảnh, càng làm cho hoàn cảnh chung quanh lộ ra bồng tất sinh huy. Như vậy cảnh đẹp, đổi lại kiếp trước, Giang Hàn nhất định lấy điện thoại di động ra trương mỹ đồ, chỉ sợ có thể hâm mộ chết vòng bằng hữu. Chỉ bất quá như vậy cảnh đẹp, chỉ có mấy người bọn họ mới có cơ hội thưởng thức, thực sự có chút đáng tiếc. Vô Vi đạo tôn ngược lại là không có gì phản ứng. Sống trên trăm vạn năm hắn cái gì chưa thấy qua, điểm ấy chiến trận không đáng kể chút nào. Tiếp tục đi tới, không tới thời gian một phút, một trận năng lượng ba động cường đại lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Thoạ, phía trước có người, tựa hồ đang giao chiến. Hàng ca ca, chúng ta qua xem một chút đi. Chúng nữ một trận kinh dị, Nam Cung Nguyễn Nhi càng là tranh cãi muốn đi quan chiến. Lạc Thiên Vũ mấy người cũng có chút ý động. Kể từ khi biết Giang Hàn chân chính thực lực sau, đám nữ nhân này càng ngày càng không chút kiên kỵ. Dù là nguy cơ từ phía cổ thần tinh, cũng vô pháp để các nàng sinh ra một tia e ngại. Giang Hàn cười gật đầu, hắn cũng có chút hiếu kỳ, đến tột cùng còn có ai đi tới chỗ bí cảnh này. Một đoàn người tăng tốc bước chân, không đến một khắc đồng hồ liền đã tiếp cận chiến trường. Một tòa bóng ánh sáng long lanh cự hình kim tự tháp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kim tự tháp hoàn toàn do băng sơn nút thành, tại ánh sáng nhạt bên dưới tranh tranh tỏa sáng, lờ mờ có thể trông thấy tại chữ vàng kia trong tháp đóng băng lấy vô số yêu thú, trong đó có long có phượng, kỳ lân huyền quy, cái gì cần có đều có. Nơi này nhìn tựa như một tòa thần thú phân mộ. Giang Hàn một trận kinh dị, hắn còn chưa bao giờ tại cùng một nơi gặp qua như vậy số lượng thần thú, đơn giản nghe rợn cả người. Tại kim tự tháp bên ngoài đang có ba nam một nữ đang giao chiến, nhìn kỹ trong đó hai người chính là quá rõ giới trí cường giả, Tử Vi đại đế cùng Thông Tháp thánh tôn. Hai người lúc này đã mình đầy thương tích, hiển nhiên ở vào tuyệt đối hạ phong, mà tới giao chiến người trong đó cũng có Giang Hàn người quen biết cũ, Vô Song đại đế. Một người khác Giang Hàn cũng không biết, hẳn là Vô Song giới trí cường Giang Hàn tiểu hữu, người kia tên là Lưu Cầu, chính là Vô Song giới hợp đạo cảnh, thực lực cũng không thể coi thường. Vô Vi đạo tôn gặp đúng thời chen miệng nói, không nghĩ tới Tử Vi các nàng thế mà cùng Vô Song giới đại đế lên xung đột, vấn đề này cũng không tốt làm à. Vô Song giới 12 ngày giới đứng đầu, thực lực tổng hợp cũng là mạnh nhất cùng loại thế lực này tranh đấu, hiển nhiên không phải một cái lựa chọn sáng suốt, xem ra nơi đây bảo vật cực kỳ quý giá, nếu không lấy Tử Vi tính cách, tuyệt đối sẽ không như thế không lý trí. Vô Vi đạo tôn trong nháy mắt làm ra phán đoán, đạo tôn muốn ra tay giúp đỡ. Giang Hàn nhìn thật sâu Vô Vi đạo tôn một chút, cười hỏi, chỉ là trong lòng của hắn cũng đang lẩm bẩm. Trước mắt lao tiểu tử này giống như trước kia liền biết Tử Vi đại đế cùng Thông Tháp thánh tôn ở chỗ này giống như, một đường cũng là trực chỉ nơi đây, căn bản không có cuốn bất luận cái gì đường quanh co. Điều này không khỏi làm cho Giang Hàn hoài nghi Vô Vi đạo tôn có ý khác. Đương nhiên, người sau nở nụ cười. Tất cả mọi người là quá rõ giới người, gặp được khó khăn tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau. Huống hồ tại Giang Hàn tiểu hữu quật khởi trước đó, Tử Vi thế nhưng là chúng ta quá rõ giới có khả năng nhất tấn cấp đại đế người, phu cũng không thể nhìn xem nàng chết ở đây. Vô Vi đạo tôn trịnh trọng việc nói, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Nhưng là, Giang Hàn cũng sẽ không tin tưởng lão tiểu tử này chuyện ma quỷ. Đối phương nếu quả thật hảo tâm như vậy, hiện tại liền đã xuất thủ, vậy còn cần phải chính mình mở miệng. Vô Vi đạo tôn lão tiểu tử này, rõ ràng là muốn tự mình ra tay. Trầm ngâm vài giây đồng hồ, Giang Hàn chậm rãi gật đầu, mặc dù hắn cùng Tử Vi nữ đế cũng không cái gì gặp nhau. Nhưng ở quá rõ giới, Tử Vi nữ đế phong bình vô cùng tốt, nếu là chết ở đây, cũng là quá rõ giới tổn thất. Sớm đã đem quá rõ giới coi là vật trong túi hắn, cũng không muốn tổn thất một cái chiến lược cao đoan. Khẽ gật đầu, Giang Hàn lúc này mới lên tiếng nói, đạo tôn cùng ta cùng nhau xuất thủ vừa vặn rất tốt. Như vậy rất tốt. Vô Vi đạo tôn đồng dạng cười gật đầu. Hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 685, Vô Song Đại Đế bóng ma tâm lý. Chương 685, Vô Song Đại Đế bóng ma tâm lý. Tử Vi, rời đi nơi đây, chuyện lúc trước bản đế có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vô Song Đại Đế một quyền đem Tử Vi nữ đế đánh bay ra ngoài, đứng sừng sững giữa không trung, hắn một mặt ngạo nghễ, tựa như một tôn cái thế thần linh, bá đạo khí thế mở ra không bỏ sót. Hắn lúc này, nơi nào còn có cổ thần ngoại tinh vây lúc chật vật, đại đế phong thái bên quá hung hăng. Lệ Vô Song, nơi này là bản nữ đế phát hiện trước, có thể nào tùy tiện tặng cho ngươi? Ngươi nếu muốn, trừ phi trước hết giết ta. Tử Vi nữ đế muốn rách cả mí mắt, nhìn về phía Vô Song Đại Đế ánh mắt tràn đầy oán giận, dù là đã mình đầy thương tích, nàng cũng không muốn lùi bước. Thông Tháp Thánh Tôn đồng dạng dừng tay, chỉ có luyện thần cảnh hắn, đối mặt hợp đạo cảnh Lưu Cầu Thánh Quân, đây chính là một mực ở vào hạ phong. Mặc dù Lưu Cầu Thánh Tôn muốn giết hắn cũng không dễ dàng, nhưng lại tiếp tục tất cả đi xuống, hắn cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Tử Vi, nếu không chúng ta rút lui đi, Thái Cổ Băng Phượng Hoàng chân huyết có thể lại tìm, mạng mất, đây chính là cái gì đều không có nha. Thông Tháp Thánh Tôn chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng khuyên nhủ. Thông Tháp huynh, ngươi đi trước đi, việc này vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng cái này Thái Cổ Băng Phượng Hoàng chân huyết, hôm nay ta nhất định phải cầm tới. Tử Vi nữ đế quật cường nhất miệng, ra hiệu Thông Tháp Thánh Tôn mau chóng cách ai, ngươi cũng biết, ta không có khả năng đi. Thông Tháp Thánh Tôn lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh nữ tử ánh mắt tràn đầy yêu thương. Không sai, hắn truy cầu Tử Vi nữ đế vài vạn năm, một viên si tâm chưa bao giờ thay đổi. Chỉ tiếp Tương Vương có ngộng thần nữ vô tâm, vài vạn năm đến, Tử Vi nữ đế sớm đã vô số lần cho thấy thái độ, nhưng lại chưa bao giờ để Thông Tháp Thánh Tôn lùi bước. Bây giờ thời khắc sinh tử, đối phương vẫn có thể không rời không bỏ, cái này khiến Tử Vi nữ đế trong lòng cảm động hết sức. Nhưng cảm động thì cảm động, lại không phải tình yêu. Nàng đối với Thông Tháp Thánh Tôn căn bản không có phương diện này ý nghĩ, nhiều nhất đem đối phương xem như hảo hữu thôi. Thật lâu, nàng mở miệng yếu ớt nói, Thông Tháp huynh hay là đi thôi, giữa ngươi và ta cũng không khả năng, ta cả đời này đều chấp tại đại đạo, đối với thế tục tình cảm không cảm thấy hứng thú. Vừa dứt lời, Tử Vi nữ đế thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nàng muốn độc chiến Vô Song Đại Đế cùng Lưu Cầu Thánh Quân. Thông Tháp Thánh Tôn nhìn qua Tử Vi nữ đế bóng lưng, trong lúc nhất thời vậy mà giật mình ngay tại chỗ, mặc dù đối phương đã không phải là lần thứ nhất cự tuyệt hắn, nhưng ở thời khắc sinh tử, ý nguyên cự tuyệt đến sảng khoái như vậy. Thông Tháp Thánh Tôn trong lòng rõ ràng, chính mình căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Giờ khắc này, hắn không khỏi có điểm tâm sinh thoái ý do dự ở giữa, vậy mà không có trước tiên lựa chọn xuất thủ. Tử Vi nữ đế cùng Thông Tháp Thánh Tôn hợp lực đều không thể thắng qua hai người trước mắt. Bây giờ chỉ còn một mình nàng, càng không phải là Vô Song Đại Đế cùng Lưu Cầu Thánh Quân đối thủ. Không bao lâu, mình đầy thương tích nàng càng là thương càng thêm thương, mắt thấy là phải chết ở đây bông rừng. Một bóng người ngăn tại nàng trước mặt. Tử Vi nữ đế ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người này dáng người thẳng tắp, tóc dài phiêu tán, một bộ bạch y ngay tại trong gió nhẹ bay phất phới. Giang Hàn. Tử Vi nữ đế có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Nàng cùng Giang Hàn cũng không gặp nhau, hai người thậm chí chưa bao giờ đáp lời. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết rõ đối phương vì sao xuất thủ cứu giúp. Bất quá ngay tại nỗi lòng bách chuyển trong nháy mắt, Tử Vi nữ đế đột nhiên an tâm lại. Giang Hàn thế nhưng là có thể đem Vô Song Đại Đế đè xuống đánh tồn tại. Có hắn ở đây, Vô Song Đại Đế hẳn là sẽ tự động tối lui đi. Quả nhiên, ngay tại Giang Hàn xuất hiện trong nháy mắt, Vô Song Đại Đế lập tức một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ngươi như thế ở chỗ này? Vô Song Đại Đế đồng dạng không dám tin vào hai mắt của mình. Cổ thần tinh ngàn vạn bí cảnh, nguyên lai tưởng rằng hơn phân nửa không đụng tới gia hỏa này. Ai ngờ vừa mới qua đi bao lâu, chính mình vậy mà lại gặp từ lúc chào đời tới nay ác ngộng. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó bị đánh tơi bời tràn diện, Vô Song Đại Đế vậy mà nhịn không được dùng mình một cái. Không chỉ là bởi vì đau, càng bởi vì mất mặt ta đường đường đại đế, lại bị một cái hợp đạo cảnh tiểu tử đè lên đánh, đổi ai không cảm thấy mất mặt. Dạng này thể nghiệm, Vô Song Đại Đế cả một đời đều không muốn lại trải qua. Cho nên nói, Giang Hàn hiện tại đã trở thành trong lòng của hắn bóng ma, cả đời này đều không muốn gặp lại. Vừa nghĩ đến đây, trên người hắn khí thế vì đó mà ngừng lại, đột nhiên trở nên hể bại đứng lên. Giang Hàn, ngươi muốn làm gì? Đây là ta cùng Tử Vi ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Vô Song Đại Đế thanh sắc câu lệ, nhưng thấy thế nào đều có chút lực lượng không đủ. A Tử Vi thế nhưng là chúng ta quá rõ giới người, ngươi khi dễ chúng ta thế giới người, chẳng lẽ còn muốn ta ở bên cạnh nhìn xem phải không? Giang Hàn nghiêng đầu, trên mặt mang như có như không dáng tươi cười, không thèm để ý chút nào Vô Song Đại Đế giải thích. Nói như thế, chuyện này ngươi là quản định. Vô Song Đại Đế mở miệng lần nữa, thanh âm trở nên có chút âm trầm. Nói nhảm, không phải vậy ta chạy đến làm gì? Xem kìa. Giang Hàn một bộ nhìn thẳng ngốc dáng vẻ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vô Song Đại Đế lực. Chương 686, sợ quá chạy mất. Chương 686, sợ quá chạy mất. Cái kia ánh mắt trong suốt, nhìn chằm chằm Vô Song Đại Đế sợ hãi trong lòng. Thật lâu, hắn mới hung tợn chừng Tử Vi nữ đế một chút, lớn tiếng nói, hôm nay tính là ngươi hảo vận, chỗ bí cảnh này, bản đế không tranh với ngươi. Vừa dứt lời, Vô Song Đại Đế cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Lưu Cầu Thánh Tôn thấy thế, vội vàng đi theo phía sau mặt, giữ im lặng đi. Tử Vi nữ đế trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Mặc dù biết Vô Song đại đế không phải Giang Hàn đối thủ, nhưng đối phương dễ dàng như thế liền chịu thua, thực sự có chút vượt quá dự liệu của nàng. Đây là chính mình nhận biết cái kia Vô Song đại đế a? Lúc nào đại đế cấp cao thủ dễ dàng như vậy nhân số rồi? Tử Vi nữ đế trở nên thất thần, nhìn về phía Giang Hàn ánh mắt càng là tràn đầy dị dạng. Đúng lúc này, người sau có chút quay người, cười nói, Tử Vi nữ đế, thương thế như thế nào? Nói thật, hiện tại Tử Vi có chút chật vật, căn bản liền không có nửa điểm dị vãng nữ đế phong thái. Mình đầy thương tích nàng, thần sắc cực độ bề bại, liền ngay cả thể nội huyết khí đều dần dần bất ổn. Không sao, đa tạ Giang Hàn đạo hữu quan tâm, Tử Vi ở chỗ này đã tạ. Ngắn ngủi thất thần đằng sau, Tử Vi cố nén đau đớn trên người, có chút không người gửi tới lời cảm ơn, ta cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi, mà lại cũng không động thủ, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Nói đi, Giang Hàn nhẹ nhàng khoát tay, một đạo một hệ năng lượng vẩy vào Tử Vi nữ đế trên thân. Trên thân nó thương thế, đã mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Cái này, Tử Vi đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc nói, không nghĩ tới Giang Hàn đạo hữu còn am hiểu trị liệu, điều trị, chi pháp. Trước khi phi thăng tu luyện một hệ công pháp mà thôi, chút tài mọn, ngược lại để Tử Vi nữ đế chê cười. Hôm nay Giang Hàn đặc biệt khiêm tốn. Nếu như một hệ đạo vận cũng là chút tài mọn lời nói, chúng tu luyện lại là cái gì? Tử Vi nữ đế một trận rực rỡ cười, bất quá đối với Giang Hàn lời nói này cũng không cảm thấy phản cảm. Trên thực tế, nhìn xem trước mặt cái này trẻ tuổi tuấn lãng, thiên phú phi phàm nam tử, thực sự để cho người ta không sinh ra nửa điểm phản cảm. Thông Tháp Thánh Tôn thẳng vào nhìn xem một màn này. Tử Vi nữ đế ánh mắt càng làm cho hắn một trận đau lòng. Ánh mắt như vậy, dù là hắn đã nhận biết đối phương vô số năm, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lãnh đạo Tử Vi nữ đế, xưa nay không từng dùng ánh mắt như vậy nhìn qua hắn. Ánh mắt lại chuyển hướng Giang Hàn tấm kia khuôn mặt tuấn tú. Thông Tháp Thánh Tôn không khỏi một trận tâm tắc. Quả nhiên, đây chính là cái xem mặt thế giới. Đối diện tiểu tử kia dáng dấp đẹp trai, tu vi cao, liền ngay cả Tử Vi nữ đế cũng muốn nhìn nhiều vài lần. Thông Tháp Thánh Tôn đột nhiên có chút hối hận, lúc trước chính mình vì sao không biết cải biến một chút dung mạo, hơi trở nên đẹp trai một chút cũng tốt. Những năm này cố gắng tăng cao tu vi, vì nhưng hắn lại không để ý đến một điểm rất trọng yếu. Nhan trị, cũng là nữ tính khảo sát đối tượng lúc cực kỳ trọng yếu một chút. Giờ khắc này, Thông Tháp Thánh Tôn trong lòng phi thường khó chịu. Thông Tháp, ngươi không sao chứ? Vô Vi đạo tôn thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nếu không để Giang Hàn chữa cho ngươi 1.8 trị. Nhìn thấy vết thương đầy người Thông Tháp Thánh Tôn, Vô Vi đạo tôn lần nữa mở miệng nói, "Không cần, điểm ấy vết thương nhỏ, chờ một lúc liền tốt." Thông Tháp Thánh Tôn khẽ lắc đầu, thần sắc không gì sánh được bề bại. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều khó có khả năng để Giang Hàn chữa thương cho mình. Mặc dù Tử Vi nữ đế không nhất định sẽ coi trọng Giang Hàn, nhưng là cũng không ảnh hưởng Thông Tháp Thánh Tôn đem Giang Hàn cho rằng địch giả tưởng. Tinh địch bố thí, hắn Thông Tháp Thánh Tôn không cần. Đây là một vị trí cường giả sau cùng của cường. Giang Hàn, ngươi thật muốn xen vào việc của người khác. Vô Song đại đế nổi giận, nhưng không có xuất thủ. Người trước mắt này chính là tâm lý của hắn bóng ma. Đối phương đã xuất hiện, hắn căn bản cũng không dám động thủ. Thậm chí, liền ngay cả vừa rồi cuồng bạo khí thế đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Lưu Cầu Thánh Quân yên lặng nhìn xem một màn này, cũng không dám cờ ý tở tê một tiếng. Cổ thân ngoài tinh vây Giang Hàn đánh tơi bởi Vô Song đại đế một màn kia, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng. Thân là hợp đạo cảnh đại năng, hắn cũng không muốn kinh lịch Vô Song đại đế thể nghiệm. Liền ngay cả đại đế đều không phải là Giang Hàn 6-8-7 đối thủ, chính mình xông đi lên, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên, Lưu Cầu Thánh Tôn lựa chọn rất sáng suốt trầm mặc. Đối mặt Vô Song đại đế chất vấn, Giang Hàn không cũng biết không méo một chút miệng. Hiện tại hắn ngay cả lời cũng không muốn nói, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương. Chương 687, giao dịch chương 687, giao dịch Thông Tháp Thánh Tôn tạm thời vẫn là không có chọn rời đi. Mặc dù Tử Vi nữ đế thái độ đối với hắn cùng đối với Giang Hàn bị đứng lên đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Nhưng trước mắt băng phong tại trong núi băng thần thú thi thể, với hắn mà nói cũng là một cái hấp dẫn cực lớn. Thân là nhân tộc, Thông Tháp Thánh Tôn tự nhiên không có khả năng trực tiếp hấp thu thần thú huyết mạch, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thay tranh kính. Trải qua ước vạn năm diễn hóa, nhân loại sớm đã sáng tạo ra một loại an toàn lợi dụng thần thú huyết dịch tăng thực lực lên phương pháp. Đương nhiên, loại phương pháp này tỷ lệ lợi dụng thấp, còn kém rất rất xa yêu thú. Nhưng không sao, tòa băng sơn này bên trong thần thú đơn giản nhiều đến không thể đếm hết được. Giang Hàn đều có chút hoài nghi, có phải hay không thời đại thái cổ thần thú tất cả đều tụ tập đến chỗ này? Nếu không rất khó giải thích khủng bố như thế số lượng. Trải qua Giang Hàn một chi đạo vận ôn dưỡng đằng sau, Tử Vi nữ đế thương thế trên người đã khôi phục 7-8 phần. Lần nữa nói tạ ơn đằng sau, ánh mắt của nàng chuyển rời đến một chỗ trên tầng băng. Không một nơi đó, một đầu trên thân mấy trăm trượng băng phượng hoàng an tĩnh phong ấn tại trong tầng băng. Băng phong hiện lên lao xuống trạng, tựa hồ là đang cấp tốc hạ xuống trạng thái dưới trong nháy mắt bị người băng phong. Đám người còn có thể từ nó to lớn trong đôi mắt nhìn thấy chấn kinh cùng sợ hãi. Đầu này băng phượng hoàng phảng phất tại trước khi chết, gặp được cực kỳ đáng sợ một màn. Đột nhiên, Giang Hàn nhìn thoáng qua bên cạnh Tử Vi nữ đế, hiếu kỳ nói, ngươi muốn đầu này băng phượng hoàng? Người sau cũng không có giả mồm, trịnh trọng được nói, Giang Hàn đạo hữu, có thể hay không đem đầu này băng phong nhường cho ta? Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi giá trao đổi đồ vật. Tử Vi nữ đế trong lòng rõ ràng, nếu không có Giang Hàn, mình bây giờ chỉ sợ đã bỏ mình. Giang Hàn nếu đuổi chạy Vô Song đại đế, nơi này thần thú thi thể, tự nhiên lẽ ra về đối phương tất cả. Tử Vi nữ đế làm người chính phái, còn không làm được hảo lấy cướp đoạt sự tình. Lại nói, coi như nàng muốn cướp, cũng căn bản đoạt không qua A Tử Vi nữ đế rất sáng suốt lựa chọn cùng Giang Hàn thương lượng. Dù là bỏ ra cái giá khổng lồ, nàng cũng muốn tranh thủ đến đầu này thái cổ băng phượng hoàng. Giang Hàn hơi sững sờ, đối phương trong ánh mắt chấp nhất, để hắn thực sự không tiện cự tuyệt. Nhìn lướt qua băng sơn kim tự tháp bên trong lít nha lít nhít thần thú thi thể, Giang Hàn khẽ gật đầu. Dù sao trong này nhiều như vậy thần thú thi thể, một đầu băng phượng hoàng coi như tặng không cho đối phương cũng không quan trọng, huống hồ đối phương còn đưa ra trao đổi, làm quá rõ giới đã từng mạnh nhất nữ đế, Giang Hàn cũng không muốn cùng đối phương làm cứng rắn quan hệ. Vậy chúng ta trước tiên đem đầu này băng phượng hoàng lấy ra rồi nói sau. Giang Hàn cũng không phải một cái ưa thích nói nhảm người, như là đã quyết định đem cái đồ chơi này giao dịch cho Tử Vi nữ đế, hắn cũng không do dự nữa, một tay nhẹ nhàng bung lên. Tòa băng sơn này kim tự tháp nhìn cực kỳ to lớn, nhưng phòng ngự thực sự chẳng ra sao cả. Giang Hàn cơ hồ không chút phát lực, trước mắt chỗ này tầng băng liền bắt đầu nhanh chóng chóc ra, tựa như ném vào nước đá bảo cơ bên trong một dạng. Tầng băng bắt đầu từng tầng cấp tốc rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, đầu kia thái cổ băng phượng hoàng hoàn toàn bại lộ trong không khí. Tử Vi nữ đế đáy mắt nổi lên một tia cảm kích, ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng lên. Có trời mới biết nàng tìm kiếm cái đồ chơi này tìm bao nhiêu năm, nhưng ở 12 ngày giới, băng phượng hoàng sớm đã tuyệt tích. Mặc kệ nàng lại thế nào cố gắng, cũng không có tìm tới con thứ hai băng phượng. Bây giờ rốt cục đạt được ước muốn, nàng có thể nào không kích động nhìn xem trong truyền thuyết một mực lạnh lẽo khuôn mặt băng sơn nữ đế lộ ra như vậy phức tạp biểu lộ. Giang Hàn đột nhiên có chút hiếu kỳ, đối phương muốn đầu này băng phong làm cái gì? Tử Vi nữ đế không thể nghi ngờ là một cái thuần chính nhân tộc, trên thân cũng không có nửa điểm máu yêu thú mạch, mà lại đối phương hay là chuyên tu kim chi đạo vận, băng phượng hoàng đối với nàng mà nói căn bản không hề có tác dụng. Như vậy, nương môn này đến tột cùng cầm đầu này băng phong tới làm gì? Giang Hàn bách tư không hiểu được. Đúng lúc này, Tử Vi nữ đế từ trong nhẫn chứa vật móc ra một vật. Ôn Nhu nói, Giang Hàn đạo hữu, cái này 297 là một đầu đại đế cấp thần thú huyết mạch truyền thừa, không biết dùng vật này trao đổi băng phong có thể. Đại đế cấp thần thú? Giang Hàn hơi kinh hãi. Cái đồ chơi này thế nhưng là phi thường hiếm thấy, chí ít hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Thần thức đảo qua Tử Vi nữ đế trong tay viên kia kết tinh màu đen. Sau đó Giang Hàn trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Ứng Long. Trong tay đối phương thần thú huyết mạch truyền thừa, vậy mà thuộc về Ứng Long. Ứng Long là một loại có cánh long, trên thực tế cùng chân long hay là có nhất định chênh lệch. Nhưng ở rất nhiều trong long tộc, Ứng Long tuyệt đối xem như xếp hàng đầu thần thú coi huyết mạch nồng hậu dày đặc trình độ. Đầu này Ứng Long khi còn sống cũng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa thành chân long. Nhìn thấy viên này kết tinh màu đen trong đáy mắt, Giang Hàn trong đầu đã toát ra vô số loại huyết mạch dung hợp phối hợp. Khẽ gật đầu, hắn hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt cuộc giao dịch này. Dù sao Nam Cung Uyển Nhi muốn tăng lên huyết mạch, long tộc huyết mạch chuyển thừa vừa vặn phù hợp. Chương 688, Tử Vi nữ đế cũng là ngự thú sư. Chương 688, Tử Vi nữ đế cũng là ngự thú sư. Trên thực tế, Nam Cung Uyển Nhi hiện tại huyết mạch đẳng cấp đã rất cao. Cổ thần cấp huyết mạch, coi như đặt ở thời đại thái cổ, cũng là phi thường hi hữu. Nhưng là so sánh Giang Hàn tốc độ tấn cấp cùng trưởng thành tiềm lực, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn nhưng là nhất định siêu thoát tồn tại, mà cổ thần cấp huyết mạch, cao nhất chỉ có thể trưởng thành đến đại đế cấp. Loại này huyết mạch cao có thấp có, phía Nam Cung Uyển Nhi có phần hôn tạp huyết mạch, có thể tu luyện tới thượng phẩm thần tôn cũng đã là mời thiên chi hạnh, lại cao hơn cũng đừng có suy nghĩ. Nếu như nàng còn muốn tiến thêm một bước, vậy liền cần càng cao cấp hơn thần thú huyết mạch, đồng thời loại bỏ thể nội có phần hôn tạp huyết thống. Đây là một cái không gì sánh được rườm rà quá trình, nhưng Giang Hàn có lòng tin hoàn thành quá trình này. Tử Vi nữ đế cũng không biết những này, nhưng Giang Hàn thống khoái để nó không gì sánh được kinh ngạc. Điều này không khỏi làm cho nàng hoài nghi đối phương phải chăng có khác ý đồ. Tử Vi nữ đế đối với mình dung mạo vô cùng có lòng tin. Mênh mông thái thanh giới, dù ai cũng không cách nào phủ nhận nàng khuynh thế dáng vẻ. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Giang Hàn cùng hắn chiến sủng bọn họ. Tử Vi nữ đế đột nhiên cảm giác được mình nghĩ hơi nhiều. Giang Hàn cái kia ánh mắt trong suốt, nhìn về phía mình thời điểm, căn bản không có dư thừa sắc thái giống như vừa rồi chỉ là đơn thuần cùng mình hoàn thành một vụ giao dịch một dạng. Nhìn lại đối phương chiến sủng, mỗi một cái đều là thiên tư quốc sắc, khí chất mặc dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng dung mạo đồng đều không kém nàng. Khi Giang Hàn nhận lấy Ứng Long huyết mạch truyền thừa đằng sau, Tử Vi nữ đế tạm thời buông xuống những này loạn thất bát tao suy nghĩ, bắt đầu hướng phía làm tan băng phượng hoàng đi đến. Chiều cao mấy trăm trượng thái cổ băng phượng hoàng, lúc này đã đặt ở trên băng nguyên nó y nguyên duy trì lao xuống tư thế, nhìn sinh động như thật, phảng phất sống một dạng. Chỉ là mặc kệ Giang Hàn hay là Tử Vi nữ đế đều rất rõ ràng, gia hỏa này sớm tại ước vạn năm trước liền đã vất lạc, không có chút nào sinh cơ thi thể, lúc này tựa như một bộ xác không, vẫn do người đến sau tùy ý loay hoay. Giang Hàn đem Ứng Long huyết mạch truyền thừa thu lại đằng sau, nhìn thấy Tử Vi nữ đế động tác sau không khỏi sửng sợ. Xuất phát từ hiếu kỳ, do dự một chút đằng sau hắn hay là đi theo Tử Vi nữ đế thần sắc phức tạp nhìn Giang Hàn một chút, nhưng không có can thiệp cử động của đối phương. Ngươi muốn cầm thái cổ băng phượng làm cái gì? Giang Hàn trực tiếp làm hỏi. Hắn đối với cái này xác thực rất hiếu kỳ. Tử Vi nữ đế nghe vậy, phức tạp nhìn Giang Hàn một chút, nhưng không có lên tiếng. Sau một khắc, một cái chiều cao không đến một trượng băng phượng xuất hiện ở trước mặt nàng. Đầu này băng phượng nhắm chặt hai mắt, trên người lông vũ ảm đạm vô quang, lộ ra đặc biệt vẻ bại. Thân là thú y, Giang Hàn liếc mắt liền nhìn ra đối phương không còn sống lâu nữa. Không phải nói đầu này băng phượng khí số đã hết, nếu như không phải một cố cường đại sinh mệnh năng lượng treo, đối phương cũng sớm đã tiêu hương ngọc vẫn, làm có được 8 cái chiến sủng nam nhân. Giang Hàn liếc mắt liền nhìn ra đầu này băng phượng cùng Tử Vi nữ đế quan hệ trong đó, cái kia đạo như có như không khế ước chi lực, căn bản không có khả năng che giấu. Hơi có chút ngoài ý muốn, Giang Hàn cũng không nghĩ tới Thái Thanh giới tiếng tăm lừng lẫy Tử Vi nữ đế lại còn là một vị ngự thú sư. Một chút xíu nghe đồn đều không có. Chỉ ít Giang Hàn tại Thái Thanh giới đợi trong khoảng thời gian này, chưa từng nghe nói qua dạng này nghe đồn Tử Vi nữ đế, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Đối phương không chỉ có thực lực siêu quần, còn có không ít thế nhân không biết át chủ bài. Chỉ bất quá, coi như đối phương là một vị ngự thú sư, đối với Giang Hàn cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Huống chi Tử Vi nữ đế triệu hắn đi ra hay là một đầu nửa chết nửa sống băng vượng. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, Giang Hàn đã đại khái đoán được đối phương muốn làm gì. Đơn giản chính là lợi dụng thái cổ băng phượng tinh huyết, một lần nữa kích hoạt trước mắt đầu này băng phượng tiềm lực sinh mệnh. Phượng Hoàng làm sinh mệnh lực mạnh nhất thần thú, dưới tình huống bình thường rất khó chết đi. Không thấy được Lang Huyên liền dựa vào lấy một đoạn Phượng Hoàng chân diễm, ngạnh sinh sinh lịch thiên cải mệnh, mượn cơ hội trùng sinh rồi sao đông. Mặc dù băng phượng rất khó giống hỏa phượng hoàng như thế tạo ra niết bàn chi hỏa, nhưng là sinh sao nạp tốt mệnh lực cũng so kỳ tha, cái khác thần thú mạnh hơn nhiều lắm. Nguyên nhân chính là như vậy, trước mắt đầu này tiểu băng phượng mới có thể bằng vào một đoàn năng lượng, một hơi cưỡng ép treo đến hiện tại. Rõ ràng Tử Vi nữ đế mục đích đằng sau, Giang Hàn chỉ là hơi kinh ngạc một chút, liền khôi phục nguyên dạng, cũng không có hỏi nhiều nữa, hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở bên cạnh, tò mò nhìn đối phương chơi bừa. Nói thật, đi vào thế giới này lâu như vậy, hắn còn chưa bao giờ thấy qua những người khác cho yêu thú động giải phẫu. Giờ này khắc này, tự nhiên đặc biệt hiếu kỳ. Không quan tâm nói thế nào, chí ít tại Giang Hàn trong quan niệm, thay máu loại hình thao tác, đương nhiên cũng là thuộc về giải phẫu một loại. Chương 689, phí của trời, hiệu suất quá thấp. Chương 689, phí của trời, hiệu suất quá thấp. Hàn Phong rền vang, băng sơn vần quanh. Tử Vi nữ đế không có giải thích, chỉ là dùng hành động nói rõ hết thảy. Nàng cũng không có kiêng kỵ người bên ngoài, liền ở tại chỗ rút ra viễn cổ băng phượng tinh huyết. Nhưng đứng ở một bên Giang Hàn thấy thẳng lắc đầu. Phí của trời a, thật tốt viễn cổ băng phượng, lại bị đối phương hành hạ như thế, thấy Giang Hàn không gì sánh được đau lòng. Hắn đột nhiên có chút hối hận đem cái đồ chơi này giao dịch cho Tử Vi nữ đế. Làm một tên thú y đi, một cái thuần túy công việc nghiên cứu người. Tử Vi nữ đế cách làm như vậy, hoàn toàn chính là một sự vô cùng phí phạm. Vốn cho rằng hợp đạo cảnh đỉnh phong Tử Vi nữ đế có thể có biện pháp gì tốt, ai biết rút ra viễn cổ băng phượng tinh huyết. Đơn giản thô bạo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chiếu nàng cách làm này, nhiều nhất chỉ có thể rút ra 20 tinh huyết, còn lại toàn bộ bình bạch lãng phí mất rồi. Đối với ở phương diện này, 1550 hướng không gì sánh được nghiêm cẩn Giang Hàn tới nói, là khó mà chịu được. Có lẽ là bệnh ép buộc, một trận lắc đầu sau, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng nói, ngươi dạng này không được à, nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 5 giọt tinh huyết, căn bản không đủ khôi phục ngươi đầu này băng phượng sinh cơ. Tử Vi nữ đế ngừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Giang Hàn. Nàng làm sao không biết điều ấy, hiệu suất của mình có bao nhiêu kéo hồng, nàng lòng dạ biết rõ. Nhưng là có thể có biện pháp nào? Nhân tộc lợi dụng máu yêu thú mạch biện pháp cũng chỉ có mấy loại kia, rút ra tinh huyết hiệu suất càng là luôn luôn thấp đến giận sôi. Nhân loại không cách nào giống yêu thú như vậy trực tiếp hấp thu những yêu thú khác tinh huyết, chỉ có thể áp dụng loại biện pháp lần này cưỡng ép rút ra, ở giữa hao tổn đại bộ phận, đây không phải chuyện thường xảy ra à? Bất đắc dĩ sau khi, Tử Vi nữ đế nhìn về phía Giang Hàn ánh mắt cũng mang theo một tia nghi hoặc, bất quá vừa nghĩ tới đối phương còn rất trẻ, hơn phân nửa không có trải qua những này, tự nhiên không rõ ràng rút ra máu yêu thú mạch có bao nhiêu khó. Khẽ thở dài một cái, Tử Vi nữ đế nói khẽ, ta làm sao không biết điều ấy, nhưng chúng ta nhân tộc không giống yêu thú, năng rút ra 10 bộ phân thần thú tinh huyết liền đã rất tốt. Túi đầu nhìn thoáng qua chính mình băng phượng, ánh mắt của nàng lại trở nên có chút đau thương. 5 giọt tinh huyết đã là nàng có thể rút ra cực hạn, có thể hay không tỉnh lại băng phượng sinh cơ, chỉ có thể phó thác cho trời. Nghĩ đến những thứ này, Tử Vi nữ đế không khỏi có chút tinh thần chán nản. Ai ngờ lúc này Giang Hàn đã đi tới viễn cổ băng phượng trước mặt, kém chút liền đem Tử Vi nữ đế chen đến bên cạnh đi. Nhìn xem, tinh huyết không phải ngươi như thế rút ra. Vừa dứt lời, Giang Hàn đã một tay đặt ở viễn cổ băng phượng phần bụng, Tử Vi nữ đế trở nên thất thần. Nhìn xem đột nhiên bắt đầu thao tác Giang Hàn, nàng trong lúc nhất thời kém chút không có lấy lại tinh thần. Ngươi muốn làm gì? Tử Vi nữ đế sốt ruột đạo. Tìm lâu như vậy mới tìm được viễn cổ băng phượng, rút ra tinh huyết loại chuyện này tại sao có thể giao cho người khác? Nàng ngược lại là không có xông Giang Hàn nổi giận, dù sao đầu này viễn cổ băng phượng hay là từ đối phương trong tay giao dịch tới. Tuy nói là giao dịch, nhưng ứng long huyết mạch truyền thừa, luận giá trị thật đúng là không bằng trước mắt đầu này phượng hoàng. Thật muốn nói đến, nàng còn chiếm người ta Giang Hàn tiện nghi. Chỉ là cái đồ chơi này quan hệ đến nàng chiến sủng có thể hay không khôi phục, không phải do nàng không cần trương. Giang Hàn tay phải từ đầu đến cuối không có rời đi viễn cổ băng phượng, quay đầu nhìn thoáng qua Tử Vi nữ đế, hắn im lặng nói, đương nhiên là rút ra cái đồ chơi này tinh huyết ta. Đừng làm rộn, ngươi biết sao? Tử Vi nữ đế rất hoài nghi. Giang Hàn thực sự quá trẻ tuổi, nàng không cho rằng đối phương có thể so sánh nàng làm được tốt hơn. Ở một bên nhìn xem liền tốt, các ngươi biện pháp hiệu suất quá thấp, hoàn toàn chính là lãng phí khó được vật liệu. Giang Hàn thay đổi thường ngày lạnh nhạt, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Yêu thú phương diện này, hắn mới là chuyên nghiệp, có thể nào bị người nghi vấn? Ngươi, Tử Vi nữ đế còn muốn nói nhiều cái gì, lại nhìn thấy một giọt tinh huyết từ viễn cổ băng phượng thể nội bay ra. Nhanh như vậy, lần này ngược lại làm cho nàng có chút không biết làm sao, hoàn toàn sợ ngây người từ Giang Hàn bắt đầu động thủ, lại đến rút ra một giọt tinh huyết, vừa mới qua đi bao lâu? Nửa phút không đến đi, làm sao có thể nhanh như vậy liền lấy ra? Đây chính là thần thú huyết mạch, ra coi như nàng toàn lực xuất thủ, ít nhất cũng phải nửa giờ. Tử Vi nữ đế đột nhiên nhớ tới Giang Hàn lời nói vừa rồi, các ngươi biện pháp hiệu suất quá thấp. Cũng không phải, các nàng có tác dụng phương pháp, So sánh Giang Hàn tốc độ, sát thực thấp rất nhiều. Tử Vi nữ đế hơi nhẹ nhàng thở ra, lấy loại tốc độ này, đối phương hẳn là có thể cầm tới không ít băng phượng tinh huyết. Căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại đồng thời, nàng cũng có chút hiếu kỳ, Giang Hàn đến tột cùng là thế nào làm được. Thần thức chui vào viễn cổ băng phượng thể nội, Tử Vi nữ đế thấy được để nàng cả đời đều khó mà quên được chẳng cảnh. Chương 690, rút ra tinh huyết chương 690, rút ra tinh huyết viễn cổ băng phượng thể nội. Cái bắt giống như tráng kiện trong mạch máu. Một đạo một hệ năng lượng ngay tại có đầu không sợi thô tiến hành lấy một loại nào đó phức tạp làm việc. Nguyên lý cụ thể, Tử Vi nữ đế không hiểu nhiều. Nhưng nàng từ thấy rõ ràng, đạo này một hệ năng lượng ngay tại phân giải viễn cổ băng phượng huyết dịch. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả viễn cổ băng phượng thể nội chưa tiêu tán năng lượng, cũng bị áp xúc đến trong máu phân giải, tinh luyện, lấy ra tinh huyết. Tất cả trình tự phân công minh xác, không có chút nào bất luận cái gì nhiễu loạn, tất cả mọi thứ đều tại Giang Hàn không chế giới có đầu không sợi thô tiến hành. Tử Vi nữ đế sợ ngây người. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ai có thể như thế nhanh chóng rút ra thần thú tinh huyết. Nghiêm ngặt nói đến, Giang Hàn hiện tại áp dụng biện pháp, cùng nàng trước đó không có khác biệt quá lớn, đều là lấy tự thân lực lượng phân giải thần thú huyết mạch, từ đó rút ra có thể dùng tinh huyết. Nhưng đối phương hiệu suất thực sự cao hơn nàng ra quá nhiều. Mỗi một đạo một hệ năng lượng đều chính xác dùng tại hợp lý nhất địa phương, hoàn toàn không có chút nào lãng phí, mà lại tốc độ nhanh đến bay lên phải biết, tinh huyết thứ này không phải tốt như vậy, tinh luyện tốc độ không đủ, độ chính xác không được, đại bộ phận tinh huyết liền sẽ trong thời gian cực ngắn tiêu tán. Nguyên nhân chính là như vậy, đại đa số người rút ra thời điểm, 70-80% tinh huyết đều sẽ tự động bay hơi. Đây cũng là yêu thú trước khi chết một loại cơ chế bảo hộ, quý báo nhất đồ vật, chết cũng không rẻ người khác. Nhưng là, đôi này Giang Hàn hoàn toàn không dùng. Lấy hắn hiện tại kỹ thuật, hoàn toàn có thể Tử Vi nữ đế nhìn ngây người. Đến tột cùng muốn đối với yêu thú thân thể giải được loại trình độ nào, mới có thể như vậy tinh chuẩn tinh luyện tất cả huyết mạch. Sống lâu như vậy, nàng còn chưa bao giờ thấy qua kỹ thuật như vậy. Đến mức luôn luôn lạnh lùng nàng, giờ phút này đều mở ra miệng nhỏ, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Bất quá rất nhanh, trên mặt nàng liền hiện lên một trận vui mừng chiếu tiếp tục như thế, viễn cổ băng phượng tinh huyết hoàn toàn đã đủ dùng, thậm chí còn so với chính mình dự tính vượt qua không ít. Nguyên bản dựa theo nàng tính ra, 12 giọt tinh huyết liền có thể để cho mình băng phượng hoàn toàn khôi phục lại. Lấy Giang Hàn năng lực, số lượng này hoàn toàn không nói chơi. Liền cái này ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, đối phương đã rút ra 10 giọt. Tử Vi nữ đế trở nên kích động, vạn cổ không đổi nói tâm giờ khắc này cũng không khỏi tạo nên một tia gợn sóng. Giang Hàn tự tác chủ trương hành vi, hiện tại không chỉ có không có để nàng cảm thấy phản cảm, ngược lại biến thành thật sâu cảm kích. Tử Vi nữ đế rất rõ ràng, nếu như mình độc thủ, chiến sủng khôi phục tỷ lệ nhiều nhất chỉ có 10. Nhưng bây giờ tình huống liền không giống với lúc trước. Có nhiều như vậy viễn cổ băng phượng tinh huyết, nàng chiến sủng 100% có thể khôi phục. Tử Vi nữ đế khó nén tâm tình của mình, nhìn về phía Giang Hàn ánh mắt càng là tràn đầy cảm động. Tốt bao nhiêu người à, không chỉ có đem viễn cổ băng phượng tặng cho chính mình, còn giúp chính mình hoàn mỹ giải quyết vấn đề dạng này vô tư nam nhân, Tử Vi nữ đế còn chưa bao giờ từng gặp phải. Giang Hàn tự nhiên không rõ ràng bên cạnh vị này nữ đế biến hóa trong lòng. Hắn chỉ là không quen nhìn người khác lãng phí vật liệu mà thôi. Mỗi lần nhìn thấy người khác lãng phí vật liệu chân quý, hắn liền cảm thấy không gì sánh được đau lòng. Đám gia hỏa kia, kỹ thuật không được, nhận biết không đủ, liền ưa thích mù kỳ bá làm. Nghiên cứu yêu thú phương diện này, Giang Hàn đã sớm với cái thế giới này người tuyệt vọng. Không cầu hoa tươi. Những năm này hắn cũng đã gặp không ít chuyên môn nghiên cứu yêu thú người, nhưng đám người này cách làm, thực sự để hắn không dám lấy lòng. Tựa như Tử Vi nữ đế một dạng, trước mắt đầu này viễn cổ băng phượng tốt bao nhiêu vật liệu a, nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, 20 giọt tinh huyết liền muốn chống không tan biến mất. Phương diện này có bệnh ép buộc Giang Hàn, tự nhiên nhìn không được, dứt khoát tự thân lên trận. Hắn thật không có hỗ trợ ý nghĩ, chí ít chủ quan bên trên không có. Không, Tử Vi nữ đế mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng lại không phải nữ nhân của hắn, hai người cũng không có gì giao tình, Giang Hàn đương nhiên sẽ không hảo tâm như vậy. Sở dĩ xuất thủ, chỉ là trong lúc nhất thời nhịn không được thôi. Khi rút ra 20 giọt viễn cổ băng phượng tinh huyết thời điểm, Giang Hàn đã ý thức được vấn đề này. Bất quá không quan trọng, đợi lát nữa để Tử Vi nữ đế thêm tiền là được rồi. Làm không công nhiều như vậy sống, đến thêm tiền. Giang Hàn tin tưởng, đường đường Tử Vi nữ đế nhất định sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, 25 giọt tinh huyết một chút không kém phiêu phù ở Giang Hàn trước mặt. Viễn cổ băng phượng thân thể đã hoàn toàn héo rút, lông vũ cũng biến thành ảm đạm vô quang, nhìn xem phiêu phù ở trước mắt mình băng phượng tinh huyết, Tử Vi nữ đế trong mắt mang theo một tia sốt ruột. Tinh huyết bên trong phát ra bàng bạc sinh cơ, càng làm cho người nhịn không được trong lòng phát nhiệt. Tử Vi nữ đế không chút nghi ngờ, nhiều như vậy tinh huyết đủ để cho chính mình chiến sủng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, thậm chí nâng cao một bước. Chỉ là nhìn vẻ mặt ý cười Giang Hàn, không biết làm tại sao, vị này nữ đế trong lòng đột nhiên có chút run rẩy, giống như bị cái gì dã thú để mắt tới một dạng tức. Chương 691, ba loại bảo vật chương 691, ba loại bảo vật ha ha, không nghĩ tới Giang Hàn tiểu hữu còn tinh thông yêu thú chi đạo. Vô Vi đạo tôn không biết lúc nào cũng tới đến Tử Vi nữ đế bên này. Nhìn xem thuần thục thao tác Giang Hàn, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Tóm lại một câu như bức liền xong việc. Kỳ thật Vô Vi đạo tôn cũng không nghĩ tới, thực lực siêu quần Giang Hàn, vậy mà không quen như vậy lao thiên thú thân thể. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng trải qua hệ thống huấn luyện, nếu không căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy liền hoàn toàn rút ra viễn cổ băng phượng tinh huyết. Vô Vi đạo tôn quá khen, yêu thú chi đạo, tại hạ cũng chỉ là hiểu sơ mà thôi. Giang Hàn rất khiêm tốn đến có chút quá đầu. Vô Vi đạo tôn mặt 483 dâng tấu chương tình cứng đờ, kém chút không biết làm sao nói tiếp. Tử Vi nữ đế nhếch miệng, ngày đồng dạng im lặng. Nếu như đối phương cũng chỉ là hiểu sơ lời nói, vậy bọn hắn đây tính toán là cái gì? Vừa nghĩ tới đối phương mới vừa nói chính mình lãng phí vật liệu, vị này nữ đế càng là kém chút không có tìm một cái lỗ để chui vào. Không phải sao? So sánh đối phương thuần thục tinh chuẩn thao tác, nàng không phải là lãng phí vật liệu a? Trong lúc nhất thời, Thiên cứ như vậy bị Giang Chân trò chuyện chết. Tử Vi nữ đế rất muốn nói cho đối phương biết, mình muốn đem tinh huyết dùng nhập chiến sủng thể nội. Nhưng lời đến quẹ miệng, lại có chút ngượng ngùng mở miệng. Nhìn Giang Hàn đứng tại chỗ không nhúc nhích tư thế, đoán chừng cũng sẽ không chủ động sẽ giúp chính mình. Đối mặt Giang Hàn có chút làm người ta sợ hai ánh mắt, không biết làm tại sao, Tử Vi nữ đế trong nháy mắt hiểu ngay lập tức. Thêm tiền. Trong lúc nhất thời, Tử Vi nữ đế có chút xoắn xuýt, cũng không phải không bỏ ra nổi đồ tốt. Tại qua rõ giới nhiều năm như vậy, từng bước một đi đến người mạnh nhất bảo tọa, Tử Vi nữ đế những năm này thu thập bảo bối đúng vậy tại số ít. Chỉ là so sánh Giang Hàn cho trợ giúp của mình, những vật này hiển nhiên có chút không đáng chú ý, biểu hiện trên mặt không ngừng chuyển đổi. Tử Vi nữ đế âm thầm xem xét chính mình nhận chữ vật, muốn mau chóng tìm tới thích hợp vật phẩm giao dịch. Chỉ là vô luận nàng làm sao tìm được, tựa hồ cũng không có Giang Hàn khả năng để ý đồ vật. Dù sao, đối phương hiện tại thế nhưng là có thể so với đại đế tồn tại, vật tầm thường, Tử Vi nữ đế cũng không tiện cầm ra. Thật lâu, xoắn xuýt nửa ngày, Tử Vi nữ đế cuối cùng từ trong nhận chứa đồ lấy ra ba loại bảo vật. Bên trong một cái là màu đồng cổ tiểu đỉnh, nhìn tựa như một cái phong cách cổ xưa lương hương, nhưng coi đường vân, hiển nhiên phẩm cấp không thấp. Thân là thần cấp luyện khí sư Giang Hàn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đây là một kiện trung phẩm thần lộ. Một cái khác là một cái màu ám kim lệnh bài, chất liệu cực kỳ đặc thù, không khó coi xuất phẩm cấp không thấp. Chỉ là lấy Giang Hàn hiện tại tạo nghệ, thế mà không cách nào một chút xem thấu lệnh bài này đẳng cấp. Cuối cùng một vật ngược lại để hắn có chút kinh ngạc, cũng không phải là cái gì đặc thù đồ chơi, chỉ là Giang Hàn đối với cái này vật rất tin tưởng. Hạt giống màu máu mảnh vỡ. Kinh ngạc nhìn Tử Vi nữ đế một chút, Giang Hàn cũng không nghĩ tới, Sabi, Dỗ Sở, thăng cấp mấu chốt đồ vật, vậy mà lại xuất hiện tại trong tay đối phương. Tử Vi nữ đế, thật là phúc tinh a. Nam Cung Nguyễn Nhi thăng cấp huyết mạch cần thiết, đối phương liền cung cấp ứng long chi mà. Sabi, Dỗ Sở, cần có hạt giống màu máu mảnh vỡ, cũng tại trong tay đối phương. Giang Hàn ý tưởng đột phát, trước mắt vị này nữ đế, trong tay còn có hay không chiến sủng bọn họ cần thiết đồ đâu. Rất muốn lại tiếp tục ép đè xuống, bất quá nghĩ lại, hay là không thể làm quá mức. Xin ý thôi, tế thủy trường lưu, cũng không thể duy nhất một lần liền đem người khác ép hết. Dù sao mình cũng không chút xuất lực, chỉ là rút ra một chút viễn cổ băng phượng tinh huyết, tựa hồ cũng không tốt lại nhiều muốn cái gì. Nghĩ được như vậy, Giang Hàn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, bất động thanh sắc đem Tử Vi nữ đế lấy ra ba kiện bảo vật thu vào không. Hai người đều là không nói gì, trong im lặng đã đạt thành riêng phần mình mục đích. Nhẹ nhàng phất phất tay, 25 giọt tinh huyết tự động trôi hướng Tử Vi nữ đế. Người sau thần sắc kích động, gần như không thêm che giấu, liền muốn động thủ trị liệu, điều trị chính mình chiến sủng. Vô Vi đạo tôn cực kỳ im lặng nhìn xem một màn này. Hắn lúc trước còn nói quá rõ giới trí cường giả ở giữa hẳn là giúp đỡ cho nhau. Ai ngờ Giang Hàn trở tay liền dọa dẫm Tử Vi nữ đế một thành. Trên thực tế, Giang Hàn sở tác sự tình hoàn toàn không đáng nhiều bảo vật như vậy. Nhưng người nào gọi Tử Vi nữ đế cực kỳ cần băng phượng tinh huyết đâu? Vô Vi đạo tôn do dự một chút, vẫn là không có mở miệng ngăn lại. Dù sao hắn cũng không phải thật mẹ nó hy vọng mọi người chung sống hòa bình. Nếu thật là nói như vậy, lúc trước tứ lớn trí cường hợp lực, quá rõ giới cũng không trở thành hôn thành bộ dáng như vậy. Trung Du trình độ nghe không cao không thấp, nhưng so sánh kỳ thà, cái khác mấy cái thế giới thực lực thực sự có chút không đáng chú ý lắc đầu. Vô Vi đạo tôn ánh mắt chuyển hướng phía trước băng sơn kim tự tháp, nhìn xem bên trong lít nha lít nhít thần thú thi thể, dù là tu luyện vô số năm hắn, kiến lý cũng không nhịn được một trận khuấy động. Những vật này đều là bảo bối, coi như không cách nào trực tiếp tăng lên thực lực của mình, lấy ra luyện chế pháp khí cũng tốt. Bất quá nhìn lướt qua đang chuẩn bị giúp Tử Vi nữ đế trị liệu, điều trị chiến sùng Giang Hàn, Vô Vi đạo tôn do dự một chút sau vẫn là không có động thủ. Vị này có thể so với đại đế cấp tồn tại một bên nhìn xem, mạnh như Vô Vi đạo tôn cũng không dám tùy tiện đoạt thức ăn trước miệng quặng. Hắn đối với Giang Hàn vẫn tương đối hiểu rõ, đối phương chính là một cái không chịu người chịu thua thiệt, muốn từ trong tay đối phương giật đồ, bởi vì sát xuất liền sẽ trực tiếp trở mặt. Vô Vi đạo tôn cũng không muốn kinh lịch vô song đại đế gặp phải, niên kỷ của hắn lớn, không muốn bị người đánh mặt. Chương 692, thay huyết chương 692, thay huyết so sánh Vô Vi đạo tôn, thông tháp thánh tôn tâm tình liền muốn phức tạp được nhiều. Tử Vi nữ đế biểu tình biến hóa hắn một mực nhìn ở trong mắt. Đối phương từ ban đầu hờ hững, mãi cho đến nhìn Giang Hàn lúc cảm kích, kém chút liền để vị này luyện thần cảnh tâm tính nổ tung. Truy cầu Tử Vi nữ đế vài năm, hắn từng có lúc gặp qua đối phương phong phú như vậy biểu lộ. Không cần phải nói, Giang Hàn hiển nhiên tại trong lòng đối phương lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nghĩ đến những thứ này, Thông Tháp Thánh Tôn tâm tình có thể tốt mới là lạ. Nếu như đổi lại những người khác, Thông Tháp Thánh Tôn đã sớm kêu to lấy đơn đấu. Cả người cơ bắp hắn, tại luyện thần cảnh ở trong cũng là số một số hai người nổi bật. Nhưng bụng trộm nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy chuyên chú Giang Hàn, hắn mau đem ý nghĩ này ép xuống. Cùng Giang Hàn đơn đấu, không thể nghi ngờ chính là không bảy muốn chết. Không thấy được vô song đại đế đều bị gia hỏa này đánh ra bóng ma tâm lý rồi sao? Hắn đần độn chạy tới khiêu khích Giang Hàn, không bị đánh cho lão mụ cũng không nhận ra mới là lạ. Trong lòng thở dài, Thông Tháp Thánh Tôn cảm giác mình tựa như người dư thừa, lưu tại nơi này chỉ là chỉ làm thêm đau xót. Vừa nghĩ đến đây, hắn yên lặng rời khỏi nơi đây, hướng phía băng nguyên chỗ sâu đi đến. Bí cảnh không có thông quan trước đó, dù ai cũng không cách nào thoát ly. Trước mắt tòa này khổng lồ băng sơn kim tự tháp, hiển nhiên chính là nơi đây bí cảnh cửa ải. Nhưng Thông Tháp Thánh Tôn rất rõ ràng, chính mình không có tư cách cùng Giang Hàn chia sẻ nơi đây ban thưởng. Thà rằng như vậy, hắn còn không bằng đi địa phương khác thử thời vận. Thông tháp thánh tôn rời đi, cũng không có gây nên chú ý của mọi người. Có lẽ có người chú ý tới, chỉ là không có hỏi đến mà thôi. Thiếu một cá nhân, đối với sông bí cảnh Giang Hàn tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Hắn cũng không sợ thông tháp thánh tôn làm ra yêu thiêu thân gì. Muốn theo hắn dở trò liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Tại nhận lấy tử vi nữ đế đổ vật đằng sau, Giang Hàn xung phong nhận việc cho băng vượng thay máu. Phương diện này hắn nhưng là chuyên nghiệp, ai cũng đừng tìm hắn đoạt trên thực tế. Giang Hàn cũng không phải cảm thấy thua thiệt tử vi nữ đế. Hắn căn bản liền không có phương diện này tự giác. So sánh những này không có chút ý nghĩa nào giác ngộ. Giang Hàn quan tâm hơn băng vượng thân thể cấu tạo. Không sai. Hắn chỉ làm mưu cầu danh lợi nghiên cứu mà thôi. Về phần tử vi nữ đế cảm kích hay không, với hắn mà nói thật không trọng yếu. Ân, nữ nhân, nào có yêu thú chơi vui. Mặc dù vừa rồi đã nghiên cứu qua thái cổ băng phượng thân thể, nhưng tử vi nữ đế đầu này băng phượng, hiển nhiên không phải hoàn toàn giống nhau chủng loại. Cái này cùng loại người nguyên thủy cùng nhân loại hiện đại khác nhau, chi tiết có rất nhiều chỗ khác nhau chỗ. Đến tột cùng viễn cổ băng phượng càng hơn một bậc, hay là sau khi tiến hóa băng phượng càng thêm cường đại. Giang Hàn rất muốn biết rõ ràng. Tự mình cầm đao, hết thảy đều lộ ra không gì sánh được thuận lợi. Tử vi nữ đế lần nữa chấn kinh một thanh. Chỉ là lần này nhưng không có lúc trước tới mãnh liệt. Dù sao nàng đã biết, Giang Hàn đối với thần thú thân thể cấu tạo cực kỳ thấu hiểu. Gia hỏa này chính là đùa bỡn yêu thú cao thủ. Giờ phút này Tử Vi nữ đế cũng hiểu được, vì sao Giang Hàn chiến sủng nhìn huyết mạch có phần hỗn tạp, lại có thể tiến hóa cho tới bây giờ loại trình độ này. Cảm tình những yêu thú này đều là Giang Hàn cải tạo ra. Thực sự có chút khó có thể tin, trên đời này còn có chuyên môn nghiên cứu yêu thú gia hỏa, mà lại ở phương diện này lấy được thành tựu cực cao gia hỏa, còn có thể so với đại đế thực lực. Liền không hợp thói thường. Tử Vi nữ đế cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể thầm than Giang Hàn quá mức bưu hoàng sợ thay máu tiến hành rất thuận lợi, đồng thời đầu này băng phượng thân thể cấu tạo cũng bị Giang Hàn sờ soạn cái thông thấu. So sánh viễn cổ băng phượng, hiện tại băng phượng về mặt hình thể phát sinh biến hóa cực lớn. Coi như Tử Vi nữ đế chiến sủng trưởng thành đến cực hạn, hình thể cũng sẽ không siêu 407 hơn trăm trượng. Nhưng so sánh dưới, hiện tại băng phượng tốc độ nhưng so với viễn cổ băng phượng mau hơn rất nhiều. Càng thêm nhẹ nhàng, càng thêm nhanh gọn, mặc dù bỏ một bộ phận lực chủ kích, lại có thể tốt hơn đả kích đối thủ sinh vật tiến hóa là tương đối có bỏ liền có. Không ai nói rõ được ai càng hơn một bậc. Nhưng nếu quả thật muốn để Giang Hàn định tính lời nói, hiện đại băng phượng muốn so viễn cổ băng phượng thực dụng hơn một chút. Bất quá tương đối người trước trưởng thành cực hạn liền muốn kém một chút. Trên lý luận, viễn cổ băng phượng đều có siêu thoát cơ hội, nhưng tỷ lệ không lớn. Mà hiện đại băng phượng, cả đời siêu thoát vô vọng, đại đế cấp chính là cực hạn của bọn nó, hiểu rõ phương diện này đằng sau, Giang Hàn lập tức cảm thấy thẻ nhạt vô vị. Nguyên lai tưởng rằng đầu này băng phượng có thể cho hắn mang đến càng nhiều kinh hỉ, ai ngờ liền cái này. Lắc đầu, hắn đình chỉ động tác trên tay, yên lặng nhìn trước mắt đầu này băng phượng biến hóa. Chương 693, băng vượng chương 693, băng vượng huyết dịch đang sôi trào, sinh cơ đang thức tỉnh từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, băng vượng trước tiên phát hiện thân thể của mình biến hóa. Bàng bạc sinh cơ rót vào, năng lượng khổng lồ tạo ra. Băng vượng trạng thái cho tới bây giờ không có tốt như vậy qua. Từ khi đột phá thất bại, lại gặp phải cựu địch truy sát, nó vẫn ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Nếu không phải chủ nhân cưỡng ép vì chính mình lịch tiên kéo dài tính mạng, nó cũng sớm đã thân tử đạo tiêu trọng thương đằng sau ban đầu đoạn thời gian kia. Băng vượng mặc dù không thể nói chuyện không có khả năng động, nhưng ý thức cũng rất thanh tỉnh, biết rõ tử vi nữ đế vì nó đã làm những gì. Thời điểm đó băng vượng cực kỳ hối hận, không nên không nghe tử vi nữ đế lời nói, bốc đồng đi ra ngoài tìm kiếm đột phá. Đột phá ngược lại là đột phá, chỉ bất quá đụng phải hồi nhỏ cựu nhân, đem chính mình làm thành bộ dáng này. Nếu như liền đợi tại tử vi nữ đế bên người, ai dám tìm đến nó phiền phức. Thời điểm đó tử vi nữ đế mặc dù còn không có tấn cấp trí cường, nhưng một thân thực lực cũng không phải đóng có rất ít người nguyện ý đắc tội tiềm lực to lớn nàng. Có tử vi nữ đế bảo hộ, băng vượng làm sao đến mức này? Tỉnh táo lại băng vượng, trước tiên cảm thấy hối hận. Sau đó chính là cảm giác mình cường đại trước này chưa từng có. Nó tự nhiên rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể mình viễn cổ huyết mạch. Đó là tổ tiên huyết mạch, cả hai đồng căn đồng nguyên, nó hấp thu đứng lên không gì sánh được thuận lợi, chỉ là băng phượng phi thường kinh ngạc, chủ nhân của mình, đến tột cùng từ chỗ nào làm đến như vậy phẩm chất cao tinh huyết. Chí ít tại nó trong ấn tượng, viễn cổ băng phượng bộ tộc hẳn là sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử mới đối. Bất quá mặc kệ như thế nào, chính mình có thể thức tỉnh liền tốt, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, thực lực đạt được rõ rệt tăng lên. Băng phượng hiện tại đã không có tâm tư khác, chỉ muốn hảo hảo hầu ở chủ nhân bên người, cũng không tiếp tục rời đi nửa bước. Chủ nhân. Băng phượng mở mắt ra trong ngáy mắt, vô ý thức không nhìn bên cạnh mình Giang Hàn, nhìn chằm chằm Tử Vi nữ đế khẽ gọi đạo. Phượng Nhi. Tử Vi nữ đế hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười, như là một tòa dung hợp băng sơn, đồng thời cũng làm cho mảnh này băng lãnh thiên địa có một tia ấm áp. Nhìn ra được, nàng cùng chiến sủng quan hệ giữa vô cùng tốt, nếu không cũng không có khả năng tốn công tốn sức tìm kiếm trị liệu, điều trị, chi pháp. Sau một khắc, khôi phục như cũ băng phượng biến thành hình người, một cái ngây ngô muội tử. Mái tóc dài màu trắng bạc áo choàng, mỹ lệ dáng người tại một kiện giáp da bao sấn bên dưới lộ ra linh lung tinh tế. 17-18 tuổi khuôn mặt để cho người ta không khỏi coi nhẹ nàng bản thể, thế nào mắt xem xét, còn tưởng rằng là chạy theo khắp bên trong đi ra muội tử. Đương nhiên, Giang Hàn đối với cái này không cảm giác hắn chiến sủng cái nào biến thành hình người sau không phải quốc sắc thiên hương. Nhìn đến mức quá nhiều tự nhiên quen thuộc. Tử vi nữ đế cùng biến thành hình người băng phượng chăm chú ôm nhau. Chủ tớ hai người đã lâu không gặp, tình thâm nghĩa nặng, không khỏi rơi xuống mấy giọt bóng ánh nước mắt. Thật lâu, tử vi nữ đế lúc này mới phát giác được sự thất thố của mình. Nội vàng buông ra băng phượng, giới thiệu nói, Phượng Nhi, vị này mới là ân nhân cứu mạng của ngươi, nếu không phải hắn, ta cũng không có biện pháp để cho ngươi thức tỉnh. Phượng Nhi hơi sững sờ, lúc này mới nhìn thấy trên mặt không chút biểu tình Giang Hàn. Tựa hồ ý thức được cái gì, nàng mới lắp bắp hành lễ nói, "Nhiều, đa tạ các hạ cứu giúp." Khoát tay áo, Giang Hàn lắc đầu nói, "Nữ đế đã cho thủ lao, ngươi cũng không cần cảm tạ." "Nữ đế?" Phượng Nhi một trận ngạc nhiên. Nàng thụ thương thời điểm Tử Vi nữ đế vẫn chỉ là thần tôn cảnh, tự nhiên không biết đối phương hiện tại mạnh bao nhiêu. Người sau vội vàng lôi kéo nàng giải thích, thằng đem đầu này ngủ say nhiều năm băng phượng nói đến sửng sốt một chút. Hồi lâu sau, Phượng Nhi mới hoàn toàn làm rõ ràng. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình giấc ngủ này chính là vài vạn năm. Tỉnh lại sau giấc ngủ, không chỉ có chính mình đạt tới thần tôn cảnh, chủ nhân càng là đã hợp đạo. Lại nhìn Giang Hàn, nàng hiện tại thế nhưng là đã biết người nam nhân trước mắt này thực lực. Hợp đạo có thể so với đại đế. Đây là yêu nghiệt dị cương. Dù sao băng phượng đi qua trong nhận thức biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này quái thai. Trong lúc nhất thời, trừ cảm kích bên ngoài, nàng đối với Giang Hàn còn sinh ra một tia e ngại. Đương nhiên, ở trong đó càng nhiều hay là cảm kích. E ngại, đó là kẻ yếu đối với cường giả bản năng trải qua tử vi nữ đế giảng thuật, Phượng Nhi không sai biệt lắm minh bạch nhóm người mình tình cảnh. Nàng cũng không có nghĩ đến, chỗ này băng thiên tuyết địa, lại chính là cổ thần tinh bí cảnh. Quay đầu nhìn trước mắt tòa băng sơn kia bên trong lít nha lít nhít thần thú thi thể. Vừa tỉnh táo lại Phượng Nhi không còn gì để nói, luôn cảm giác trước mắt nơi này không thích hợp chính mình tìm tòi nghiên cứu. Thực lực chỉ có thần tôn cảnh trung phẩm nàng, ở chỗ này trên cơ bản là thuộc về pháo hôi một loại tồn tại. Chương 694, người so với người, tức chết người. Chương 694, người so với người, tức chết người. Giang Hàn đạo hữu, những thi thể này ngươi định làm như thế nào? Phượng Nhi thức tỉnh về sau, tử vi nữ đế tâm tình tựa hồ đặc biệt thật tốt, đến mức tấm kia trên mặt lạnh đều treo một tia nụ cười thản nhiên. Vấn đề này hỏi rất hay, nếu không có gì nguy hiểm, đương nhiên là tất cả đều móc ra a. Giang Hàn thuận miệng đáp. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái, bí cảnh này hoàn toàn không có gì nguy hiểm, chí ít đám người tiến đến bây giờ đều không có gặp được. Tử vi nữ đế ngược lại là đủ phải, nhưng đó là không may mắn gặp vô song đại đế, đơn thuần từ bên ngoài đến nhân tố. Nhìn chằm chằm băng sơn kim tự tháp nhìn một hồi, Giang Hàn cũng cảm giác có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cổ thần tinh bí cảnh đổi tính cho bọn hắn một cái không có chút nào uy hiếp phó bản? Ngẫm lại cũng không phải là không có khả năng, dù sao trước đó những bí cảnh kia đều rất an toàn, cơ hồ không có đụng phải cái gì nguy hiểm. Loại ý nghĩ này nếu là truyền đi, chỉ sợ đại đa số trí cường giả đều muốn mở phun. 373 mẹ nó, người khác ở chỗ này lần nào không phải nơm nớp lo sợ, nào giống Giang Hàn dạng này tùy tiện làm liền có thể thông quan một cái phó bản, nếu là người khác biết hắn vượt quan quá trình, chỉ sợ phiền muộn đến thổ huyết. Người so với người, tức chết người. Giang Hàn ngược lại là không có cảm thấy như thế nào, ngược lại cảm giác cổ thần tinh rất kéo hông, đơn giản chán. Giống như trước mắt tòa băng sơn này kim tự tháp một dạng, bên trong thần thú thi thể tựa như bày ở trên bàn ăn thịt, hoảng khởi đao liền có thể cắt đi, cho nên Giang Hàn cũng không nghĩ nhiều, dẫn theo đao liền tung bay đi qua. Không, hắn sách chính là thập phương ma kích, hiện tại phải gọi thập phương đạo kích. Trải qua hắn cải tạo, thanh này ma trên kích mặt ma khí đã biến mất một, làm hai chỉ toàn đạo khí. Lần này tử vi nữ đế mở to hai mắt, tiếp cận nhất đại đế cấp nàng, liếc mắt liền nhìn ra trôi kia kích bất phàm đạo khí, nàng cũng có, nhưng chỉ là một kiện hạ phẩm đạo khí. Về phần Giang Hàn trong tay thanh trường kích kia, chỉ bằng vào mắt thường liền có thể nhìn ra so với nàng trong tay món kia đẳng cấp cao hơn, trung phẩm đạo khí. Tử vi nữ đế không gì sánh được kinh ngạc, nàng có thể có đạo khí, đó là bởi vì sư môn truyền thừa, từ xưa đến nay lưu truyền xuống bảo vật chân phái. Hiện tại 12 ngày giới có thể không thể so với thời đại thái cổ. Đạo khí cái gì, căn bản không nên suy nghĩ nhiều, bởi vì cơ bản không có. Trừ từng cái thế giới xếp hạng hàng đầu mấy cái tông môn, căn bản không có dư thừa đạo khí. Tử vi nữ đế mặc dù danh xưng một thời đại nhân vật chính, khí vận vô địch loại kia, nhưng cũng không có nhặt từng tới đạo khí. Nhưng mà hôm nay nàng tại Giang Hàn nơi này gặp được một thanh đạo khí, hơn nữa còn là trung phẩm đạo khí, không hợp thói thường. Giang Hàn gia hỏa này luôn luôn có thể cho người mang đến kinh hỉ. Lại nói, Giang Hàn gia hỏa này từ chỗ nào làm tới này trùng độ tốt? Cổ thần tinh bí cảnh. Tử vi nữ đế cũng không quá xác định, bởi vì tại quá rõ giới thời điểm, tựa hồ chưa nghe nói qua trường kích loại đạo khí. Nếu như không phải tại quá rõ giới đoạt được, cái kia nhất định xuất từ cổ thần tinh bí cảnh. Dù sao Giang Hàn phi thăng quá rõ giới đằng sau, căn bản không có đi ý các loại. Giang Hàn gia hỏa này là từ hạ giới phi thăng lên tới. Mẹ nó. Tử vi nữ đế lúc này mới nhớ tới người nam nhân trước mắt này, căn bản không coi là quá rõ giới người, người ta là từ hạ giới phi thăng lên tới, hơn nữa còn không đến 2 năm. Thời gian 2 năm, đại đế cấp thực lực, tám đầu chiến sủng, còn có đạo khí. Người so với người, tức chết người. Vừa nghĩ tới Giang Hàn tấn cấp chi lộ, tử vi nữ đế đột nhiên cảm thấy chính mình điểm này thiên phú, tuyệt không thơm. Cùng nam nhân này so ra, bất luận cái gì yêu nghiệt đều cùng phế vật không có gì khác biệt. Tử vi nữ đế suy nghĩ miên man, căn bản không có đi lên đảo thi thể dự định. Nơi này mặc dù là nàng phát hiện, nhưng là nếu như không có Giang Hàn, nàng hiện tại đã chết tại vô song đại đế trong tay. Mà lại bất kể nói thế nào, Giang Hàn còn đem viễn cổ băng phượng thi thể tặng cho chính mình. Lòng dạ rất cao, tử vi nữ đế tự nhiên không có ý tứ đi cùng đối phương chia của. Dù sao nàng đến cổ thần tinh bí cảnh mục đích đã đạt thành, kỳ tha, cái khác, hết thể tùy duyên. Nhưng, vô vi đạo tôn đúng vậy nghĩ như vậy. Trước mắt tòa băng sơn này kim tự tháp bên trong, thần thú thi thể nhiều đến làm cho người giận sôi. Mặc dù một đầu thần thú tinh huyết tăng lên không có bao nhiêu tu vi, nhưng không chịu nổi số lượng rất nhiều, ai chỉ cần làm nhiều vài đầu thần thú, luôn có thể để cho thực lực của mình tiến thêm một bước. Vừa nghĩ đến đây, Vô Vi đạo tôn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, lúc này hướng phía băng sơn bay Giang Hàn tiểu hữu, lão phu đến giúp ngươi một tay. Chương 695, biệt khuất Vô Vi đạo tôn. Chương 695, biệt khuất Vô Vi đạo tôn. Giang Hàn tiểu hữu, lão phu đến giúp ngươi một tay. Vô Vi đạo tôn một bộ ta đến giúp đỡ dáng vẻ, cực kỳ giống nhiệt tâm người hiền lành. Nhưng trên thực tế đâu, hắn cũng không phải loại kêu lòng nhiệt tình người. Hỗ trợ, giúp cái truy. Nếu không phải vì vụn trộm không có bên dưới mấy cỗ thi thể, hắn mới lười nhắc đi lên hỗ trợ đâu. An cấp trắng trợn, Vô Vi đạo tôn không có lá gan kia. Không thấy được Vô Song đại đế nhìn thấy gia hỏa này đằng sau đều trực tiếp rút lui a. Không thấy được Tử Vi nữ đế đều được thông qua giao dịch phương thức mới có thể có đến cỗ kia viễn cổ băng phượng thi thể. Kết giao tình, giảm nhất tình. Vô Vi đạo tôn nhìn đấu triệt, Giang Hàn căn bản sẽ không giảm những này. Muốn từ gia hỏa này cầm trong tay đến chỗ tốt, vậy nhưng so với lên trời còn khó hơn. Mặc dù mọi người đều đến từ quá do giới, nhưng Vô Vi đạo tôn cũng sẽ không ngây thơ đến cho là chỉ bằng vào tầng quan hệ này liền có thể làm cho đối phương thỏa hiệp. Lại nói, Giang Hàn cũng không phải quá rõ giới sinh trưởng ở địa phương người. Người ta là từ hạ giới phi thăng lên tới, đối với quá rõ giới căn bản không có gì tình cảm. Đã như vậy, vậy liền giả bộ như hảo tâm hỗ trợ dáng vẻ, vụ trộm đào mấy cỗ thi thể đi. Xem ở chính mình nhiệt tâm như vậy phân thượng, coi như bị Giang Hàn phát hiện, hẳn là cũng sẽ không nói cái gì, dù sao trong này thần thú thi thể nhiều như vậy. Vô Vi đạo tôn nghĩ đến đẹp vô cùng. Thế nhưng là, Giang Hàn lập tức liền phá vỡ ảo tưởng của hắn. Đạo tôn rất không cần phải, trợ thủ của ta rất nhiều. Giữa không trung Giang Hàn ngừng lại, quay người cười híp mắt nhìn xem bay tới Vô Vi đạo tôn. Hơi hợt đỉnh đỉnh trong tay trường kích, ý kia rất rõ ràng, ngươi nha tiến lên nữa một bước thử một chút. Vô Vi đạo tôn lập tức bất động ngoan ngoãn mà dừng ở giữa không trung. Cái kia, Giang Hàn tiểu hữu, thật không quan tâm ta hỗ trợ. Vô Vi đạo tôn còn muốn tiếp tục cố gắng một chút. Không cần. Giang Hàn chém đinh chặt sắt nói. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén đứng lên. Rất có một loại ngươi lão tiểu tử này lại vết mực, lão tử một kích còn đập chết ngươi tư thế. Vô Vi đạo tôn lập tức không cảm động. Mẹ nó, tiểu tử này khó chơi. Đơn giản chính là một cái thần dữ của nhìn qua trong núi băng lít nha lít nhít thần thú thi thể, Vô Vi đạo tôn trong lòng đang dỉ máu. Mã ngươi nha sớm muộn chết tại trong bí cảnh. Trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống, nhưng thân thể cũng rất thành thật. Vô Vi đạo tôn cứ như vậy đứng ở nguyên địa, căn bản không dám lên trước một bước. Một bộ khô lâu ngăn ở trước mặt hắn, trong đầu thanh lũ sắc hỏa diễm có thể thấy rõ ràng không biết làm tại sao, nhìn xem trước mặt cố này luyện thần cảnh khô lâu, hợp đạo cảnh Vô Vi đạo tôn ngược lại có điểm tâm hoảng. Liền không hợp thói thường. Lúc nào luyện thần cảnh đều có thể cho mình áp lực lớn như vậy. Giang Hàn tiểu tử này chiến sủng, không khỏi cũng quá hiếm thấy đi. Vô Vi đạo tôn triệt để im lặng, nhìn thoáng qua vui sướng đảo băng sơn Giang Hàn, đáy mắt tràn đầy oán niệm. Nếu không phải hắn dẫn đường, gia hỏa này sao có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này? Sớm biết còn không bằng để Vô Song đại đế chuyển không nơi này đâu. Vô Vi đạo tôn bắt đầu hối hận. Về phần hắn vì cái gì biết Tử Vi nữ đế bọn người ở tại nơi này, đương nhiên là tại Thông Tháp Thánh Tôn trên thân động tay động chân, a luyện thần cảnh Thông Tháp Thánh Tôn căn bản là không có cách phát giác. Về phần Tử Vi nữ đế, người ta thực lực mạnh hơn hắn, hắn cũng không dám đi sờ cọ cái giám gốc. A, để Lãnh Yên Nhiên trông coi Vô Vi đạo tôn. Không cầu hoa tươi Giang Hàn liền rốt cuộc không có đi còn hắn. Dù sao lấy Lãnh Yên Nhiên xương cốt cường độ, ngăn chặn lao ra hỏa này hoàn toàn không thành vấn đề. Chào hỏi tất cả chiến sủng, Giang Hàn bắt đầu vui sướng đào quán tòa băng sơn này kim tự tháp, mặc dù cho hắn một loại nhàn nhạt cảm giác bất an, nhưng là loại cảm giác này rất nhỏ, cơ hội có thể không cần tính. Đã như vậy, vậy còn do dự cái gì, trước tiên đem bên trong thần thú thi thể móc ra lại nói. Về phần bên trong đến tột cùng tồn tại nguy hiểm gì, dù sao uy hiếp không được chính mình là. Giang Hàn không gì sánh được bình tĩnh. Huyết viêm linh văn ly, thương sóng thép suối trùng, tử mục tuyết lôi kỳ, huyền vũ tinh thánh tước. Vô số viễn cổ yêu thú thi thể bị Giang Hàn bọn hắn đào lên. Những yêu thú này, coi như không phải thần thú, nhưng cũng đủ đến cấp bậc kia bậc cửa, dù sao chênh lệch không xa là được. Không chỉ có như vậy, những đồ chơi này rất nhiều Giang Hàn đều không có gặp qua, cất giữ giá trị cực lớn. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm a. Thời đại thái cổ yêu thú phần lớn diệt tuyệt tại nguyên sơ đại lục vụ thái nạn kia. Có thể còn sống xuống ít càng thêm ít, Giang Hàn đương nhiên chưa thấy qua những yêu thú này, a giống tiểu ngân loại này cậu thả đến bây giờ thần thú, đơn giản chính là chủng loại hi hữu, đặt ở trong tiểu thuyết cũng là đại nữ chủ một loại tồn tại. Chỉ tiếc, cầu đạo vô địch khiếu thiên ngân lang tại Giang Hàn dưới tay, hoàn toàn chính là làm chó nuôi, trên cơ bản thuộc về không có chút nào cảm giác tồn tại loại kia. Cam, ai kêu Giang Hàn gia hỏa này thu phục chiến sủng tốc độ nhanh như vậy đâu? Tiểu ngân căn bản không có cơ hội vào đầu hào tay chân, liền bị về sau Lãnh Yên Nhiên cùng Lang Nguyên thay vào đó. Bất quá đây cũng là phi thường hợp tâm ý của nàng. Có thể không động thủ tận lực không động thủ. Tiểu Ngân am hiểu sâu cậu thả chi đạo lớn. Chương 696, Băng Sơn dị biến. Chương 696, Băng Sơn dị biến. Giang Hàn cùng một đám chiến sủng khí thế ngất trời đảo xới thi thể. Chỉ bất quá những yêu thú này thi thể thực sự nhiều lắm, lại thêm Băng Sơn kim tự tháp cực lớn, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đào móc sạch sẽ. Giang Hàn cũng không hoảng hốt, dù sao cũng không thời gian đang gấp, từ từ đào thôi. Chỉ là Băng Sơn kim tự tháp đã không có một góc, y nguyên có xuất hiện bất kỳ dị trạng, Giang Hàn không khỏi mặt lộ cổ quái. Mặc dù những yêu thú này khi còn sống thực lực cũng không tính là đỉnh tiêm, trên cơ bản xen vào thần tôn cảnh cùng vi nhất cảnh ở giữa. Bất kể nói thế nào, trong đó không ít thế nhưng là có được thần thú huyết mạch tồn tại. đem nhiều như vậy thi thể thu thập lại tồn tại, chẳng lẽ liền không có lưu lại đảm nhiệm hai một số không gì bố trí? Đừng nói Giang Hàn không tin, liền ngay cả nhất không tâm cơ Bạch Tiểu Xá cũng không tin. Nhưng là, sự thật chính là như vậy. Đám người một đường hướng phía dưới đảo, lại không đụng phải nửa điểm cấm chế Giang Hàn, có thể hay không bởi vì niên đại quá xa xưa, trận pháp cấm chế đã mất hiệu lực. Lạc Thiên Vũ không quá xác định hỏi, nàng đối với trận pháp cấm chế không phải hiểu rất rõ. Ở phương diện này nhiều nhất liền so người mới học biết được nhiều một chút. Không thể nào, coi như trận pháp cấm chế mất đi hiệu lực, bao nhiêu cũng sẽ lưu lại một chút vết tích. Nhưng nơi này, lại ngay cả một chút vết tích đều không có. Nam Cung Uyển Nhi quay đầu, vừa mới giải thích nói, Uyển Nhi nói không sai, nơi này chưa từng có bố trí qua bất kỳ cấm chế gì. Giang Hàn chém đinh chặt sắt nói, liên quan tới phương diện này, hắn tự tin sẽ không nhìn lầm. Vậy thật đúng là kỳ quái, thật chẳng lẽ có người hảo tâm như vậy, thu thập nhiều như vậy yêu thú thi thể lưu cho hậu nhân? Diệp Tử Tuyền vừa dứt lời, liền phối hợp lắc đầu. Nàng nhưng cho tới bây giờ không tin trên đời có cơm trưa miễn phí. Thời đại thái cổ tồn tại nào đó thu thập nhiều như vậy yêu thú thi thể, khẳng định có nó mục đích. Chỉ bất quá, có lẽ nửa đường xuất hiện một loại nào đó biến cố, mới có thể tiện nghi bọn hắn. Đám người một bên thảo luận, động tác trong tay nhưng không có ý dừng lại chút nào, mặc kệ nơi đây bí cảnh chủ nhân đến tuột cùng có mục đích gì, trước tiên đem chỗ tốt nắm bắt tới tay lại nói. Giang Hàn cũng sẽ không từ bỏ trước mắt nhóm này tốt nhất nghiên cứu vật liệu. Thời gian từng phút từng giây mất đi. Khi băng sơn kim tự tháp chỉ còn lại có một nửa thời điểm, kẹp ở trong tầng băng yêu thú thi thể, vậy mà bắt đầu dần dần rút lại, chuyện gì xảy ra? Bạch Tiểu Xá giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn mình chằm chằm trước mặt bộ thi thể kia. Phản phất không để ý, đối phương liền sẽ sống lại giống như. Cùng lúc đó, những người khác ngay tại đào móc thi thể cũng xuất hiện giống nhau triệu chứng đều không ngoại lệ. Tựa như dần dần bị rút sạch một dạng, không ít yêu thú thi thể cũng bắt đầu khô quắt xuống tới. Dạng như vậy, phản phất có thứ gì ngay tại điên cuồng hút huyết nhục của bọn nó. Giang Hàn đã ngừng tay bên trên động tác, mang theo chiến sủng bọn họ bay về phía không trung. Tầng băng chỗ sâu, một cỗ khí tức làm người sợ hãi, phản phất tại chậm rãi khôi phục. Thử, rốt cục nhịn không được a. Dừng ở giữa không trung, Giang Hàn tự lẩm bẩm. Thanh tịnh con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm dưới chân một nửa băng sơn. Hắn lúc này, trên mặt đã không có thường ngày lạnh nhạt, tựa hồ không gì sánh được nghiêm túc, trước nay chưa có ngưng trọng. Giang Hàn ca ca, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Sắt Vi bu lại, thiếu kỳ hỏi thăm đồng thời, ánh mắt cũng không có rời đi phát sinh dị biến băng sơn. Tầng băng chỗ sâu truyền đến khí tức làm người sợ hãi, cho nàng một loại như có như không cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này lúc đứt lúc nối, nhưng lại để nàng cảm thấy thân thiết, thật giống như gặp được đồng loại một dạng, không ngừng mà hấp dẫn lấy tinh thần của nàng. Ngươi cũng cảm thấy? Giang Hàn quay đầu nhìn Sắt Vi một chút, người sau nhẹ nhàng gật đầu. A, xem ra trong này tồn tại, cùng ngươi có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Giang Hàn thuận miệng nói một câu. Không phải đâu. Bố trí chỗ bí cảnh này tồn tại, đúng là Sắt Vi đồng loại. Bạch Tiểu Xá kinh ngạc nhìn thoáng qua Sắt Vi, sau đó lại nhìn phía Giang Hàn không đối. Ngươi không phải đã nói, sinh ra Sắt Vi viên hạt giống kia là xông phá hạ giới không gian tinh bích mà đến sao? Cái này nói rõ, nó hiển nhiên là tại rất nhiều thế giới thành hình đằng sau mới xuất hiện. Nhưng nơi này tồn tại, rõ ràng đản sinh tại thời đại thái cổ a. Diệp Tử Tuyền đưa ra chất vấn. Giang Hàn khẽ gật đầu, thần sắc đã trước nay chưa có ngưng trọng. Nhưng ta chưa nói qua, trên đời chỉ có viên kia hạt giống màu máu. Trầm ngâm một lát sau, Giang Hàn tiếp tục nói, rất có thể trong này tồn tại chính là một viên hoàn chỉnh hạt giống màu máu diễn biến mà đến. Giờ khắc này, hắn trên cơ bản minh bạch nơi này tại sao phải có nhiều như vậy yêu thú thi thể. Rõ ràng, thời đại thái cổ viên kia hạt giống màu máu diễn hóa mà thành sinh mệnh, tại nguyên sơ đại lục sụp đổ, bản thân bị trọng thương tình huống dưới, cố ý góp nhặt vô số yêu thú thi thể, chỉ vì hấp thu không 20 số huyết đục khôi phục bản thân. Về phần nó vì cái gì thời gian dài như vậy đều không có hấp thu những yêu thú này, Giang Hàn liền hoàn toàn không biết. Nghĩ đến hẳn là nửa đường xuất hiện một loại nào đó biến cố, đem nó một mực kéo tới hiện tại. Bất quá, bất kể nói thế nào, hiện tại tên kia đã bắt đầu hấp thu vô số yêu thú huyết đục. Loại tình huống này đã không thể nghịch chuyển. Dù là có được đồng dạng thể chất Sắt Vi, cũng vô pháp thay đổi gì. Nàng vừa mới nuốt vào viên kia hạt giống màu máu mảnh vỡ, căn bản không có khả năng lại ăn đến hạ nhiệm gì đồ vật. Mà Giang Hàn cũng không có cách nào ngăn cản dưới tầng băng ra hỏa. Hạt giống màu máu thôn vệ đặc tính, chính là bá đạo như vậy, hoàn toàn không nói đạo lý. Chương 697, nửa bước siêu thoát. Chương 697, nửa bước siêu thoát. Không biết nuốt mất ra hỏa này, thực lực của ta lại đem tăng cường bao nhiêu. Sắt Vi mấp máy đỏ tươi bờ môi, một bộ phi thường mong đợi bộ dáng, trong mắt không có chút nào nửa điểm e ngại. Điên rồi đi, ngươi còn muốn thôn phệ người ta, riêng là cỗ khí tức này đều để ta phát sợ. Bạch Tiểu Xá điên cuồng lắc đầu, một bộ biểu lộ giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Sắt Vi, phản phất ngày đầu tiên nhận biết đối phương giống như. Đây không phải còn có Giang Hàn ca ca sao? Hắn nhất định có biện pháp. Sắt Vi đôi mắt đẹp lưu chuyển, thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Hàn, một bộ si mê bộ dáng. Người sau nhún vai, luôn cảm giác chiến sủng bọn họ đối với thực lực của mình quá mức tự tin. Bất quá hắn thật không có phủ nhận, dưới tầng băng cố khí tức kia còn không có để hắn cảm thấy quá lớn uy hiếp. Nửa khắc đồng hồ đằng sau, trong tầng băng yêu thú thi thể tất cả đều hóa thành một tấm khô cát ra. Nó huyết nhục cùng cốt tủy đều bị phía dưới tồn tại kinh khủng thôn vệ rầm rầm rầm. Đông dưng, 12 băng sơn bắt đầu đổ sụp. Tê Lạp Nha một cây chừng 10 trượng tráng kiện dây leo màu đen từ trong tầng băng bay thẳng đi ra, trong nháy mắt như một thanh kiếm sắc giống như vọt hướng không trung, trực tiếp sừng sững tại Giang Hàn bọn người trước mặt. Dây leo màu đen. Giang Hàn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng nhìn kỹ dây leo kia ở đâu là thật màu đen, chỉ là đỏ đến biến thành màu đen mà thôi. Gia hỏa này, đến tột cùng thôn vệ bao nhiêu sinh linh? Lạc Thiên Vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm cây kia như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đằng mạn, không tự chủ được tự lẩm bẩm. Các nàng mấy cái này sớm nhất đi theo Giang Hàn chiến sủng, đối với sắc vi lai lịch cũng là cực kỳ thấu hiểu, nhất là đối với nó đặc tính, coi như huyết mạch đẳng cấp tăng lên tới cực hạn, Lạc Thiên Vũ cùng Diệp Tử Tuyền đều cực kỳ kiêng kỵ hạt giống màu máu, hoặc là nói hạt giống màu máu ký sinh thực vật tính yêu thú, đều có một loại cực mạnh đặc tính, đó chính là thôn phệ cắn nuốt càng nhiều, bản thể nhan sắc liền càng đỏ. Mà trước mắt chui ra ngoài một cây đằng mạn, đơn giản đỏ đến biến thành màu đen trình độ, có thể nghĩ bị nó thôn phệ sinh linh số lượng, đoán chừng đã đến một cái mức làm người nghe kinh hãi. Gia hỏa này đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì? Riêng là một cây đằng mạn, liền để ta cảm thấy như vậy vô lực. Đã thần tôn cảnh Diệp Tử Tuyền ngắm nhìn phía trước, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng, nửa bước siêu thoát. Lang Huyên mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, hiển nhiên nàng cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Đã từng siêu thoát nàng, đối với cảnh giới này hết sức quen thuộc. Nửa bước siêu thoát. Bạch Tiểu Xá khoa trương mở to miệng, trong đôi mắt chảy qua một tia hoảng sợ. Không sai, nếu như không phải chúng ta đào đi một nửa thi thể, chỉ sợ nó đã hoàn toàn siêu thoát ra. Lang Huyên không quay đầu lại, hiển nhiên ngay tại cân nhắc mình bây giờ có thể hay không thắng qua trước mắt quái vật này. Kết quả khẳng định là phủ định. Nàng bây giờ vẫn không có thể lực đối phó siêu thoát tồn tại, cho dù là nửa bước siêu thoát cũng không được. Chỉ là Lang Huyên bắt hết bóc, cũng nghĩ không ra thời đại thái cổ lấy ở đâu dạng này một tôn siêu thoát cảnh. Không cần hoài nghi, trước mắt quái vật này tại thụ thương trước đó tuyệt đối đã đạt tới siêu thoát cảnh. Nếu không bản thân bị trọng thương, nó coi như hấp thu lại nhiều huyết đục năng lượng, cũng không có khả năng nhất cử đột phá cảnh giới kia. Siêu thoát cảnh tựa như một đạo lệch trời, không phải đơn thuần lĩnh ngộ pháp tắc cùng hấp thu năng lượng liền có thể đạt tới. Hắn muốn đi ra. Lúc này hiển nhiên không có thời gian cho Lang Huyên suy nghĩ những vấn đề này. Theo trên mặt đất dị động, mấy chục cây dây leo màu đen từ trong tầng băng chui ra. Tốc độ nhanh đến kinh người, trừ Giang Hàn cùng Lang Huyên bên ngoài, ai cũng thấy không rõ những dây leo này quỹ tích vận hành. Khi Lạc Thiên Vũ bọn người kịp phản ứng thời điểm, phát hiện mình đã thân ở trụ đen trong vòng dây. Ha ha, xem ra gia hỏa này không muốn thả chúng ta đi. Giang Hàn nở nụ cười, trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ 883. Bất quá đúng lúc, hắn cũng không muốn buông tha trước mắt quái vật này. Sắc vi còn nóng trong hạt giống màu máu tiếp tục thăng cấp đâu. Theo tầng băng hoàn toàn vỡ ra, một viên tương tự bạch tuộc đầu từ đó hoàn toàn chui ra. Đầu bạch tuộc bên trên mọc ra lít nha lít nhít tú cục, nhìn đặc biệt quái dị, để cho người ta nhịn không được tê cả da đầu. Một tấm người quái dị mặt dài tại đầu bạch tuộc bên trên, một đôi to lớn ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm trên bầu trời Giang Hàn bọn người, trong đó oán khẳng ti không che giấu chút nào. Nhìn như vậy lấy lao tử làm gì? Ta lại không đoạt lão bà ngươi. Giang Hàn nhếch miệng, một bộ đánh gãy ngươi thăng cấp không liên quan chuyện ta dáng vẻ. Bản tọa muốn giết các ngươi. Dáng dấp rất giống Tuấn Hũ đại bạch tuộc miệng nói tiếng người, một cỗ hung lệ khí tức trong nháy mắt hướng về phía Giang Hàn bọn người mà đi. Cùng lúc đó, tất cả sừng sững trên không trung dây leo màu đen đỉnh, tất cả đều đống nhiên mở ra, lộ ra bên trong hình khuyên răng nhọn. Đại chiến hết sức căng thẳng.